Chương 01, muốn khởi động trăm năm hệ thống đinh, kinh qua hệ thống quan sát trăm năm, túc chủ phong cách hành sự so sánh ổn, phù hợp khóa lại điều kiện vững vàng hệ thống chính thức thượng tuyến, khóa lại túc chủ bên trong. Thành công khóa lại túc chủ, náo loa đỉnh túc chủ tin tức tính danh, hạ phàm tuổi tác, 118 tu vi, độ kiếp cảnh sơ kỳ. Phần Hồng Tông, một tòa hùng vĩ khí phái đại điện bên trong. Hạ phàm bá mở mắt, phản phất hai cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thân thức tản ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tông môn. Tìm kiếm một phen không có kết quả về sau, Hạ phàm nhíu nhíu mày, lẩm bẩm, kỳ quái, ai đang nói chuyện? Đinh, ban thưởng tân thủ gói quà lớn một phần, phải chăng tiếp thu thanh âm thần bí lần nữa truyền đến? Hạ phàm trong mắt hiện lên một sợi dị dạng, thử dò xét nói, chó hệ thống, túc chủ ngươi tốt, vững vàng hệ thống thật cao hứng phục vụ cho ngươi nghe được trong đầu truyền đến thanh âm. Hạ phàm trong lòng nổi lên không biết là kích động vẫn là bất đắc dĩ. Trăm năm trước, hắn bởi vì một trận ngoại ý muốn thai nạn xe cộ, xuyên qua đến Cửu Châu đại lục, vừa lúc bị ngoại du lịch sư phụ mang về Phần Hồng Tông, chính thức đạp vào đường tu tiên. Bất quá hắn chỉ tu hành ngắn ngủi trăm năm, liền vấn đỉnh Cửu Châu đại lục cảnh giới tối cao, độ kiếp cảnh. Cửu Châu đại lục trong lịch sử, nhanh nhất tu thành độ kiếp cảnh tu sĩ, dùng 201 năm. Từ cái này đó có thể thấy được, Hạ phàm hoặc nhiều hoặc ít có một chút tu tiên thiên phú. Đinh, phải chăng tiếp thu tân thủ gói quà lớn, nếu như không tiếp thu, một phút sau, gói quà lớn sắp biến mất. Hạ phàm nội tâm có chút im lặng, hắn đều độ kiếp cảnh, tân thủ gói quà lớn lấy ra làm gì? Vừa mới xuyên qua thời điểm, hắn đã từng huyễn tưởng đạt được tùy thân lao ra, hệ thống chờ kim thủ chỉ trợ rút, ít đi một chút trên việc tu luyện đường quân cơ. Hiện tại hắn đã đứng tại Cửu Châu đại lục đỉnh phong, cảm giác có hay không hệ thống cũng không sao cả. Lời tuy như thế, Hạ phàm đối với hệ thống phát ra gói quà lớn, nội tâm vẫn còn có chút hiếu kỳ, liền nói ra, mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ nhân phẩm đại bạo phát, mở ra thanh đế trường sinh quyết. Thanh đế trường sinh quyết, tiên đế cấp công pháp, danh chấn tam thập tam tiên tiên giới thanh đế sáng tạo, chính là tuyệt thế bí tịch. Hạ phàm là người, sau đó cười mắng, chó hệ thống, ta nhìn ngươi không nên gọi vững vàng hệ thống, đổi tên lắc lư hệ thống đi. Con hàng này muộn khởi động trăm năm không nói, vừa lên mạng liền đối với hắn mở ra lắc lư hình thức. Hắn hôm nay sớm đã không phải vừa xuyên qua cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Cửu Châu đại lục bên trên quả thật có chút cổ lão đạo thống, từ nơi sâu xa có thể câu thông tiên giới vĩ đại tồn tại, tu hành công pháp cũng đều là tiên cấp cấp độ. Nhưng tiên đế cấp công pháp là bực nào khái niệm, coi như đặt ở chân chính tiên giới cũng chân quy đến khó lấy tưởng tượng, sẽ dẫn phát vô số người chém giết. Hắn cũng không tin tưởng tân thủ gói quà lớn mở ra chính là tiên đế cấp công pháp. Túc chủ có thể hoài nghi mình, xin đừng nên hoài nghi thống tử thực lực. Thanh đế trường sinh quyết đã cất giữ đến ba lô, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hạ phàm trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực, tập trung tinh thần phía dưới, trước mắt xuất hiện một cái bảng, tính danh, Hạ phàm tuổi tác, 118 tu vi, độ kiếp cảnh sơ kỳ công pháp, Phần Hồng linh quyết, linh cấp trung phẩm, ba lô. Thanh đế trường sinh quyết hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thật đúng là từ ba lô. Lấy ra một cái công pháp ngọc giản. Hạ phàm ôm một tia thái độ hoài nghi, thần thức dò vào công pháp ngọc giản, mấy giây sau, trên mặt hiếm thấy lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Làm độ kiếp cảnh đại tu sĩ, Hạ phàm liếc mắt liền nhìn ra ngọc giản ghi chép công pháp 10 phần cao minh, tối nghĩa khó hiểu, thậm chí cho hắn cảm giác cao thâm khó lường. Ánh mắt tiện cận túc chủ, hiện tại biết buồn hệ thống lợi hại đi. Hạ phàm không để ý đến hệ thống trêu chọc, thần sát chuyên chú, chăm chú nghiên cứu thanh đế trường sinh quyết nội dung. Trọn vẹn qua một canh giờ, Hạ phàm mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt của hắn dâng lên thần sắc kích động, bởi vì thanh đế trường sinh quyết vượt qua 9 thành khả năng thuộc về tiên đế cấp công pháp. Bộ này tu luyện bảo điển nếu là truyền đến ngoại giới, đủ để gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Thống tử, ta vừa mới đùa giỡn với ngươi đâu, chớ để ý. Hạ phàm nghĩ đến hệ thống vừa lên mạng, liền cho hắn một bộ tiên đế cấp công pháp, mà hắn thì sao, lại xưng hô đối phương vì chó hệ thống, trong lòng không khỏi có chút tự trách. Hệ thống không cùng Hạ phàm so đo. Đinh, xét thấy túc chủ đạt tới độ kiếp cảnh, có trở xuống hai lựa chọn một, lựa chọn đưa tới tiên tiếp, lập tức phi thăng tiên giới, hoàn thành ban thưởng thủy hỏa đạo kiếm, chuẩn tiên khí. 2. Lựa chọn không phi thăng tiên giới, hoàn thành ban thưởng một bộ hư không kiếm trận, chuẩn tiên cấp sát trận. Tê nhìn thấy hai cái tuyển hạng, Hạ phàm lập tức hít một hơi linh khí, hệ thống ban thưởng đơn giản kinh khủng như vậy, vô luận tuyển hạng một chuẩn tiên khí, vẫn là tuyển hạng 2. Chuẩn tiên cấp sát trận đều là giá trị liên thành bảo vật. Hạ phàm phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Mọi người đều biết, tu tiên giả pháp bảo sử dụng đẳng cấp chia làm pháp khí, linh khí, chân khí, đạo khí, tiên khí. Mỗi cái cấp bậc lại phân chia hạng, trung, thượng, cực phẩm 4 cấp độ. Hạ phàm là Cửu Châu đại lục nhanh nhất tấn thăng độ kiếp cảnh người, đồng thời cũng là khắp thiên hạ nghèo nhất độ kiếp cảnh, toàn thân gia sản chỉ có một kiện trung phẩm linh khí phi kiếm. Ngoại giới độ kiếp cảnh đại tu sĩ, mặc kệ là lương tựa tông môn vẫn là tán tu, kém cỏi nhất đều có thể xuất ra một kiện thượng phẩm chân khí, giàu có độ kiếp cảnh, không thiếu đạo khí pháp bảo. Hắn sở dĩ nghèo như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này trăm năm qua, cơ bản đều đợi tại tông môn tu luyện, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên số lần không cao hơn 5 lần. Phần Hồng Tông là Thanh Châu có được nhất định danh vọng thất tinh tông môn, xây tông đến nay đã vượt qua 3000 năm, nhưng tông môn nội tình chỉ có một kiện thượng phẩm chân khí, vẫn là đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Đạo khí xem như Cửu Châu đại lục đứng đầu nhất pháp bảo, tài liệu cần thiết đều là đỉnh cấp, trên đời khó tìm, cũng chỉ có những cái kia cựu tinh, thập tinh thế lực mới có như thế nội tình. Nếu như đem đạo khí so sánh ô tô, như vậy chuẩn tiên khí chính là trong ô tô châu cùng ngựa, chỉ có những cái kia phía sau nền móng đến từ tiên giới cổ lão đạo thống mới có. Hạ phàm hơi do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn tuyển hạng 2. Đầu tiên, chuẩn tiên khí giá trị hơi kém chuẩn tiên cấp trận pháp như vậy một chút. Tiếp theo, trước mắt hắn không có phi thăng tiên giới ý nghĩ. nếu như đem Cửu Châu đại lục so sánh Tân Thủ thôn, như vậy tiên giới chính là đại lao căn cứ. Bây giờ hắn thật vất vả hôn thành Tân Thủ thôn đại lao, khó chịu nhất sảng lại thế nào xứng đáng trăm năm chịu khổ. Phi thăng tiên giới, tựa như là đi ra Tân Thủ thôn, lập tức liền sẽ biến thành thịt cá trên tấc gỗ, mặc người chém giết. Túc chủ xác định không phi thăng tiên giới sao? Thống tử có thể giúp Túc chủ bình yên vô sự vượt qua tiên kiếp hạ phàm ý chí lực kiên cố, hệ thống không cách nào dụ hoặc đến hắn. Túc chủ ngươi cũng quá sợ đi, có bổn hệ thống hộ giá hộ tống, ngươi sợ cọp lông hạ phàm mà không đỏ tim không đập, cải chính, ta đây không phải sợ, chỉ là không nỡ sư phụ, ta nếu là phi thăng, ai cho sư phụ dưỡng lão? 666, Túc chủ ngay cả sợ lý do đều như thế thanh lệ thoát tục, thống tử biểu thị bội phục không hổ là trải qua thống tử nhận định Túc chủ, tính cách vững vàng, sâu thống tử tâm, ban thưởng đã cấp cho, mời Túc chủ lưu ý ba lô hệ thống liên tiếp phát hai đầu tin tức. Hạ phàm. Một chương 02, gia nhập luyện khí cảnh đội ngũ đại lao hạ phàm không để ý hệ thống trào phúng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong túi đeo lưng trận bàn lấy ra. Cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn, hư không kiếm trận, từ 360 chuôi trận kỳ tạo thành vô thượng sát trận, mỗi chuôi trận kỳ khắc họa 3600 đạo trận văn, một khi khởi động, có thể chạm giết chuẩn tiên. Hạ phàm lập tức cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ tại trận bàn bên trên, trận bàn có chút phát sáng, đem giọt này máu tươi hấp thu. Bởi vì trận bàn là vật vô chủ, hạ phàm chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền đem trận bàn luyện hóa. Giờ khắc này, hạ phàm tâm thái nhiều ít phát sinh một chút biến hóa. Ta vô địch. Trong đầu của hắn, thình lình tung ra một cái ý niệm như vậy. Nắm giữ cường đại như thế sát trận hắn, thử hỏi, Cửu Châu đại lục ai là đối thủ của hắn? Rất nhanh, hạ phàm liền đè xuống nội tâm bành trướng. Cửu Châu đại lục nước rất sâu, phía sau nền móng đến từ tiên giới cổ lão đạo thống, cũng có thể xuất ra chuẩn tiên khí, chuẩn tiên trận pháp loại hình. Hắn xa xa không có đạt tới vô địch trình độ. Kiểm tra đến tiên linh căn người sở hữu, phải chăng xem xét cụ thể tin tức hạ phàm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thế mà gặp một cái đồng loại. Phàm nhân cần phải có linh căn mới có thể đạp vào đường tu tiên. Linh căn phẩm cấp chia làm phàm phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, thiên phẩm. Linh căn phẩm cấp càng cao, trưởng thành hạn mức cao nhất liền càng cao. Cửu Châu đại lục bên trên có được tiên linh căn người 10 phần thưa thớt, chục tỷ sinh linh bên trong mới có thể sinh ra một cái. Truyền thuyết tiên linh căn người sở hữu, chỉ cần bình thường trong tu hành độ không vấn lạc, tương lai nhất định phi thăng thiên giới. Đi vào Cửu Châu đại lục trăm năm, hạ phàm chỉ nhận biết một vị tiên linh căn người sở hữu, đó chính là hắn chính mình. Lúc trước sư phụ khảo thí hắn linh căn vì tiên linh căn, dặn đi dặn lại không thể bại lộ linh căn tư chất, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Hạ phàm lúc này nói ra, xem xét. Tính danh: Nguyệt Tiểu Hà, tuổi tác 15, tu vi luyện khí cảnh trung kỳ, linh căn tư chất tiên linh căn đinh. Tuyên bố nhiệm vụ: mời Túc chủ nhanh chóng tiến về Bình Nguyên trấn thu Nguyệt Tiểu Hà làm đồ đệ, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú không hề nghĩ ngợi. Hạ phàm trực tiếp xé rách không gian rời đi tông môn. Khoảng cách Phần Hồng Tông mấy ngàn cây số bên ngoài, Bình Nguyên trấn, một cái dân cư chỉ có mười mấy vạn tiểu trấn, tọa lạc tại Yêu Mãng Sơn mạch dưới chân. Truyền thuyết dãy núi chỗ sâu, chỉ cứ một đầu hóa hình hợp thể cảnh mang yêu, bởi vậy gọi tên Yêu Mãng Sơn mạch. Yêu Mãng Sơn mạch chỗ sâu, nghỉ lại lấy vô số đại yêu thú, nguy cơ từ phía, liền ngay cả hóa thần cảnh tiến vào bên trong, cũng có vẫn là khả năng. Bất quá, bên ngoài tương đối an toàn, chỉ có một ít tiểu yêu thú hoạt động, lại thừa thải linh dược cùng khoáng thạch, bởi vậy hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây thám hiểm. Bình Nguyên trấn tương đương với tu sĩ trạm thiết kế, nơi này mở có tiệm sát dược hành, khách sạn, quán rượu các loại, còn tụ tập rất nhiều đến thu mua linh thảo, khoáng thạch cùng yêu thú tài liệu thương hội. Cấp 3 linh thảo tử lan ngọc hoa giá thấp xử lý, trên thị trường 8000 linh thạch một gốc, hiện tại chỉ cần 6000 năm. Cấp 2 yêu thú heo ra một trường, chế tác giáp da tốt nhất tuyển, phòng ngự cường đại, hiện tại chỉ cần 5000 linh thạch. Cấp 2 vật liệu luyện khí huyền thiết thạch đóng gói bán phá giá, hôm nay chỉ cần 10 vạn linh thạch, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Tổ đội, tiến về mê vụ cốc tìm kiếm cao cấp dược liệu, trên lệch một chút cơ cảnh, có kim đan đại lao dẫn đội, lập tức liền đi. Bình Nguyên trấn hai bên đường phố, bày đầy vô số quán nhỏ vị, người đến người đi. Có tu sĩ mua sắm tiến vào dãy núi chữa thương dược vật, có thương hội người cùng bán linh thảo cùng yêu thú tài liệu tu sĩ có kẻ mặc cả, cũng có tìm kiếm tổ đội tiến vào dãy núi thám hiểm tu sĩ. Đương nhiên, toàn bộ náo nhiệt tiểu trấn đường đi, giống như là bị vận mệnh giữ lại cổ, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía tiểu trấn cổng phương hướng. Nơi đó dạo bước đi tới một cái thân mặc thủy hỏa đạo bào thanh niên, ngũ quan giống như là đao khắc tuấn mỹ, ánh mắt sáng tỏ, dáng người thẳng tắp, toàn thân tản mát ra bụi minh ngọc khí chất. Ánh mắt của mọi người theo thanh niên di động. Rất đẹp trai trong đám người, một chút nữ tu sĩ ánh mắt mê ly, nhìn chằm chằm thanh niên lẩm bẩm nói. Về phần nam tu sĩ, nội tâm thì là không tự chủ được dâng lên tự ti mặc cảm. Người tới, tự nhiên là chúng ta nhân vật chính Hạ Phàm. Hạ Phàm trời sinh liền có được một bộ khiến thế nhân đấu kỵ tối ra, thuộc về nữ tu thấy một lần liền lầm cả đời cái chủng loại kia. Mà lại tấn thăng độ kiếp cảnh về sau, thiên địa đạo vận ra thân, bị lực cùng khí chất lại tăng lên mấy cái bậc thang, mặc dù hắn che giấu cảnh giới, lại không che giấu được tự thân đặc biệt bị lực. Vô luận đi đến nơi nào, đều là trong đám người tiêu điểm. Đường đi chỉ là yên tĩnh một cái chớp mắt, mọi người lại các việc có liên quan, khôi phục bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng có nữ tu, ngẫu nhiên len lén liếc một chút Hạ Phàm. Bên đường phố, một người mặc màu xanh váy dài, tướng mạo tiểu cô nương khả ái hết nhìn đông tới nhìn tây, trong miệng hô, tiến về Yêu Mãng Sơn mạch bên ngoài lịch luyện, có luyện khí cảnh viên mãn sư huynh dẫn đội, chỉ ở bên ngoài hoạt động, luyện khí cảnh sư huynh mau tới tổ đội. Hạ Phàm ánh mắt lập tức liền rơi vào tiểu cô nương này trên thân. Tiểu cô nương này chính là hệ thống trong miệng Nguyệt Tiểu Hà, tiên linh căn người sở hữu. Nguyệt Tiểu Hà hiển nhiên cũng đang trộm ngắm Hạ Phàm, chú ý tới ánh mắt của hắn nhìn qua, khuôn mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng, ngượng ngùng cúi xuống cái đầu nhỏ. Hạ Phàm trực tiếp đi tới, mỉm cười nói, "Tiểu cô nương, ta luyện khí cảnh hậu kỳ tu vi, muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, có thể chứ?" Nguyệt Tiểu Hà trong mắt nổi lên một tia sáng lấp lánh vui sướng, nói, "Vị này đẹp trai. A không, sư minh, hoan nên sự gia nhập của ngươi." Nguyệt Tiểu Hà chỉ có 15 tuổi, mỹ nhân bại hoại khuôn mặt, tràn đầy ngây ngô cùng ngây thơ. Hạ Phàm không khỏi im lặng, cũng không biết người nhà của nàng vì sao yên tâm thả nàng một người ra lịch luyện. Một cái tiên linh căn ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi, đây cũng quá nguy hiểm. Hạ Phàm nói, trong đội ngũ còn có những người khác cả. Nguyệt Tiểu Hà điểm một cái đầu nhỏ, đáp lại nói, "Sư minh, ngươi đầu tiên chờ chút đã, còn có hai vị sư minh, bọn hắn đi mua sắm một chút lên núi cơ bản đang dược, lập tức liền trở về." "Ai, bổn công bộ này đẹp mắt túi ra, nhìn hắn khí chất, còn tưởng rằng là kim đan cảnh đại lão, kém nhất cũng là trúc cơ cảnh, không nghĩ tới chỉ là một cái luyện khí cảnh sâu kiến." Bốn phía ngay tại vùng trộn quan sát Hạ Phàm nữ tu, trông thấy hắn gia nhập luyện khí cảnh đội ngũ, đều lộ ra một mặt vẻ thất vọng. "Hừ, dáng dấp đẹp trai lại như thế nào, tại thực lực này vi tôn thế đạo, dáng dấp đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm." Về phần ở đây nam tu sĩ, thì tại trong lòng hung tợn trào phúng. Cách đó không xa, một đội ngũ bên trong, một người mặc giáp da, dáng người bốc lửa, trên mặt có một đạo bắt mắt mặt xẻo nữ tử nhìn chằm chằm Hạ Phàm, liếm môi một cái nói ra, "Đi, nói với hắn một chút, để hắn gia nhập đội ngũ của ta." Bên cạnh một cái nam tử khôi ngô nhìn về phía nhà mình đại tỷ đại, khổ sở nói, "Đại tỷ đại, hắn chỉ là một cái luyện khí cảnh, gia nhập đội ngũ chúng ta không thích hợp đi. Bọn hắn cái đội ngũ này, hết thảy có mười mấy người, đều là trúc cơ cảnh tu vi, trong đó vị này trên mặt có mặt xẻo nữ tử, càng là trúc cơ cảnh viên mãn tu sĩ." Mặt xẻo nữ tử trừng mắt, "Ta nhìn chúng hắn, cho ngươi đi liền đi, nói lời vô dụng làm gì?" Hai chương 03, đáng chết nhan giá trị chó nam tử khôi ngô mang theo mặt xẻo nữ tử mệnh lệnh, trực tiếp đi tới Hạ Phàm trước mặt, tự giới thiệu mình, "Bằng hữu, ta gọi chú võ, đến từ Hỏa Vũ Dung binh đoàn, nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta." Tiểu tử này thật sự là gặp vận may, thế mà bị Hỏa Vũ Dung binh đoàn coi trọng. Hẳn là Yến Hồng Vũ cô nương kia coi trọng gia hỏa này đối ra, đáng chết nhan giá trị chó. Trung quanh tu sĩ nhìn thấy nam tử khôi ngô đi qua mời Hạ Phàm vào đoàn, không khỏi xì xào bàn tán, nhìn về phía Hạ Phàm trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ. Mặt xẻo nữ tử tên là Yến Hồng Vũ, xuất lĩnh đội ngũ gọi là Hỏa Vũ Dung binh đoàn, thành viên đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, tại toàn bộ Bình Nguyên chân có được nhất định hy vọng. Đừng nhìn Yến Hồng Vũ là nữ tu, nhưng thực lực lại là phi thường cường đại loại kia, thuộc về kẻ tàn nhẫn. Có truyền ngôn Yến Hồng Vũ bằng vào trúc cơ cảnh viên mãn thực lực, chém giết qua tu sĩ kim đan, trên mặt đầu kia như là con giết mặt sẹo, chính là chém giết kim đan cảnh tu sĩ lưu lại. Đối mặt Chu Võ mời, Hạ Phàm thản nhiên nói, "Không hứng thú." Chu Võ trên mặt lúc đầu tràn ngập tự tin, cho rằng báo ra Hỏa Vũ Dung binh đoàn tên tuổi, đối phương sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Dù sao bọn hắn Dung binh đoàn, tại Bình Nguyên trấn đều có được nhất định danh khí. Ai có thể nghĩ, đối phương trực tiếp tới một câu không hứng thú. Trên mặt hắn mỉm cười, trực tiếp cứng ngắt lại. Người chung quanh một mặt khiếp sợ nhìn xem Hạ Phàm, không nghĩ tới hắn sẽ tự tuyệt, nếu như Hỏa Vũ Dung binh đoàn tới mời bọn hắn sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng. Hỏa Vũ Dung binh đoàn thực lực, đủ để tại Yêu Mãng Sơn mạch bên ngoài đi ngang. Gia hỏa này rõ ràng bị Yến Hồng Vũ nữ nhân này coi trọng a, có trợ giúp của nàng, có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Gia hỏa này thân ở trong phúc không biết phúc. Chu Võ trên mặt không có tiêu dung, mà không chút thay đổi nói, "Bằng hữu, là đại tỷ đại để cho ta tới mời ngươi vào đoàn, ngươi như vậy dứt khoát tự tuyệt, cũng quá không nể mặt mũi đi." Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Mà lại lấy ngươi luyện khí cảnh tu vi, liền xem như Yêu Mãng Sơn mạch bên ngoài sông sáo, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nếu như ngươi đi theo chúng ta, cam đoan không có nguy hiểm." Hạ Phàm ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa mặt xẻo nữ tử một chút, đối phương mặc to gan yêu thú mặc giáp, lộ ra rắn chắc không thịt thừa bụng dưới, cùng một đôi tinh tế bắp đùi thon dài. Nếu như xem nhẹ trên mặt đầu kia mặt xẻo, nàng cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một cái mỹ nữ. Hạ Phàm thu hồi ánh mắt, nói, "Trở về nói cho các ngươi biết đoàn trưởng, ta không hứng thú gia nhập, cũng đừng đến quấy rầy ta." "Ngươi, không biết tốt xấu." Chu Võ đối Hạ Phàm lạnh lùng nói một câu, sau đó phất tay áo rời đi, rất mau trở lại đến Hỏa Vũ Dung binh đoàn địa phương, đem Hạ Phàm lời nói còn nguyên thuật lại cho đại tỷ đại. Ngoại trừ Yến Hồng Vũ bên ngoài, một đám trúc cơ cảnh tu sĩ đều quay đầu, lạnh lùng trừng Hạ Phàm một chút. Gia hỏa này cũng quá không tức thời, lại dám cự tuyệt đại tỷ đại mời, chỉ bằng cái kia điểm không quan trọng tu vi, sớm muộn chết tại Yêu Mãng Sơn mạch. "Đại tỷ đại, có muốn hay không ta quá khứ, tự mình đem hắn bắt được trước mặt ngươi?" Không cần Yến Hồng Vũ ôm lấy hai tay, nhếch miệng lên một sợi ý cười, nói, "Hắn cự tuyệt mặc dù để cho ta cảm giác có chút mất mặt, bất quá nhưng cũng để cho ta có chinh phục dục vọng, không cần đến các ngươi độc thủ, ta sẽ bằng thực lực đem hắn chinh phục." Hỏa Vũ Dung binh đoàn tu sĩ lập tức không nói chuyện. Cách đó không xa, Hạ Phàm biểu lộ bình tĩnh, một bộ người sống chớ gần thái độ, nội tâm lại có chút nhức cả trứng. Lấy hắn độ kiếp cảnh tu vi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay nghe được mặt xẻo nữ tử lời nói. "Ai, nhan giá trị quá cao liền rất phiền." Hạ Phàm trong lòng phiền muộn nghĩ đến. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Tiểu Hà, mỉm cười nói, "Cô nương, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Nguyệt Tiểu Hà." "Một mình ngươi ra lịch luyện, người trong nhà không lo lắng à?" Nguyệt Tiểu Hà phun ra phấn hồng đầu lưỡi, hồn nhiên nói, "Ta là vụng trộm một người chạy đến, người trong nhà không biết." Hạ Phàm lập tức im lặng. Hắn liền nói đi, "Nguyệt Tiểu Hà niên kỷ nhỏ như vậy, căn bản không hiểu được giữa các tu sĩ ngươi lừa ta gạt, nguyên lai là vụng trộm chạy đến." Hai người đại khái đợi thời gian một nén nhang, một đôi dung mạo có 9 phần giống nhau song bảo thai huynh đệ đi tới. Nguyệt Tiểu Hà vội vàng hướng hai người phất phất tay, "Chu Long sư minh, Chu Hổ sư minh, ta mời được một vị sư minh gia nhập. Chu Long cùng Chu Hổ hai huynh đệ chính là Nguyệt Tiểu Hà muốn chờ người. Thực lực của hai người nghiễm nhiên đã đạt đến luyện khí cảnh viên mãn, chỉ cần một viên trúc cơ đan liền có thể trúc cơ. Chu Long mang trên mặt nhiệt tình mỉm cười, xuề bàn tay ra, làm tự giới thiệu, "Bằng hữu, ta gọi Chu Long, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Hạ Phàm vươn tay, cùng đối phương cầm một chút, "Ta gọi Hạ Phàm, luyện khí cảnh hậu kỳ tu vi." Chu Long cũng không biết, cùng hắn nắm tay chính là một vị độ kiếp cảnh tồn tại, nếu như biết, cái này sóng có thể thổi cả một đời. Không có gì bất ngờ xảy ra, một nam một nữ này sẽ chết tại Yêu Mãng Sơn Mạch, đáng tiếc. "Đúng vậy à, đi theo Chu thị song bảo thai cùng một chỗ lịch luyện tu sĩ, trở ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi ra Yêu Mãng Sơn Mạch." Nơi xa, có tu sĩ nhỏ giọng thảo luận nói. Nghe được chung quanh tu sĩ thảo luận, Hạ Phàm ánh mắt lóe lên. Nguyệt Tiểu Hà hưng phấn hét lên, "Mấy vị sư minh, người đã đến đông đủ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Hạ Phàm xem như đã nhìn ra, Nguyệt Tiểu Hà vừa mới từ trong nhà chạy đến, đối với ngoại giới hết thảy đều tràn ngập chờ mong, tâm tư đơn thuần cùng giấy trắng, không biết lòng người hiểm ác. Lúc đầu hắn chuẩn bị trực tiếp mang đi Nguyệt Tiểu Hà, đang nghe xong cách đó không xa tu sĩ nhỏ giọng nói nhỏ về sau, đột nhiên cải biến ý nghĩ. "Ừm, đi thôi." Chu Long gật gật đầu, sau đó một nhóm bốn người liền hướng phía xa xa Yêu Mãng Sơn Mạch đi đến. Ngớ ngẩn, đi theo Chu thị song bảo thai tổ đội lịch luyện, khẳng định sẽ chết tại Yêu Mãng Sơn Mạch mấy người sau khi đi, một đám tu sĩ rốt cục dám nói chuyện bình thường. Trong lúc đó, mặc dù có mặt người mang đồng tình, muốn mở miệng khuyên đủ Hạ Phàm cùng tiểu cô nương rời xa Chu thị song bảo thai, nhưng đều nhịn được. Chu thị song bảo thai là bình nguyên trấn kỳ lạ nhất tính một đôi huynh đệ, đi theo đám bọn hắn tổ đội cùng đi Yêu Mãng Sơn Mạch. Mỗi lần đều chỉ có hai huynh đệ bình an trở về, đi theo đám bọn hắn đi người toàn bộ chết tại Yêu Mãng Sơn Mạch. Sinh hoạt tại bình nguyên trấn tu sĩ hoài nghi, là Chu thị song bảo thai hại chết bọn hắn. Đã từng cũng có người chết người trong nhà tìm đến Chu thị song bảo thai tính sổ sách, không thiếu khuyết trúc cơ cảnh, thậm chí còn có một vị kim đan cảnh tu sĩ, bọn hắn truy sát hai người tiến vào Yêu Mãng Sơn Mạch, sau đó lại cũng không có đi ra khỏi. Đây cũng là chung quanh tu sĩ không dám nhắc tới tình Hạ Phàm hai người nguyên nhân, sợ hãi đụng phải Chu thị song bảo thai trả thù. "Đi, chúng ta theo sau cách đó không xa." Yến Hồng Vũ đối Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên nói. "Đại tỷ đại, người thanh niên kia không nghe khuyến cáo của ngươi, cự tuyệt gia nhập chúng ta, chết cũng là đáng đời. Mà lại, hắn đi theo thế nhưng là Chu thị song bảo thai à, cái này hai anh em tà cực kỳ, ngay cả kim đan cảnh tu sĩ đều có thể giết chết, cũng không biết dùng biện pháp gì." Hỏa Vũ Dung binh đoàn chúng thành viên trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút do dự. Yến Hồng Vũ nhếch miệng, khinh thường nói, "Có ta ở đây, các ngươi sợ cái gì?" Nàng đôi mắt đẹp hiện lên đắc ý thần sắc, nói bổ sung, "Nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, tại sắp tử vong thời điểm, ta đột nhiên xuất hiện cứu vớt hắn tại trong nước lửa, các ngươi nói, hắn có thể hay không bị ta bá khí chỗ chinh phục?" Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên đều vô cùng ngạc nhiên nhìn xem nhà mình đại tỷ đại. Có vẻ như đại tỷ đại cho tới bây giờ không có đối một cái nam nhân để ý như vậy qua, xem ra lần này là thật chọn chúng người thanh niên kia. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người thanh niên kia dáng dấp là thật đẹp trai. Tại Yến Hồng Vũ dẫn đầu dưới, Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên theo đuôi đi lên. Ba chương không bốn, nghèo bước ra bình nguyên trấn, Chu Long tế ra một thanh phi kiếm, chân khí rót vào trong đó, phi kiếm liền lơ lửng ở giữa không trung. Cả người nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào trên phi kiếm. Chu Hổ đồng dạng tế ra một thanh phi kiếm. Chu Long nhìn về phía hai người, hỏi, "Các ngươi có phi kiếm sao? Nếu như không có, chúng ta một người chở một cái." Chu Long sư huynh không cần phải lo lắng, ta có phi kiếm. Nguyệt Tiểu Hà vô vô thiếu nữ đơn giản bộ ngực quy mô, tay phải chiếc nhẫn quang mang lóe lên, một thanh phi kiếm màu tím trôi nổi tại không, phát ra tử quang nhàn nhạt. Cực phẩm pháp khí phi kiếm. Chu thị song bảo thai nhìn thấy phi kiếm màu tím, trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ tham lam, tiểu cô nương này, thế mà lấy ra một kiện cực phẩm pháp khí phi kiếm. Ngay cả mỗi người bọn họ đều chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cưỡng ép trấn định lại, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm phi kiếm màu tím một chút. Cực phẩm pháp khí phi kiếm, quá làm cho hai người bọn họ thấy thèm. Hạ Phàm bất động thanh sắc, trong mắt lại lướt qua một vòng cười lạnh. Nguyệt Tiểu Hà mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến liền nhảy lên phi kiếm màu tím, gặp Hạ Phàm không núp ních, buồn bực nói, "Hạ sư minh, ngươi sẽ không phải không có phi kiếm đi?" Hạ Phàm mặt không đỏ tim không đập, nói, "Phi kiếm quá mắc, coi như một thanh phổ thông hạ phẩm phi kiếm, ta cũng mua không nổi." Chu thị song bảo thai nghe được Hạ Phàm, lập tức buông lòng xuống, lúc trước gặp Hạ Phàm dung mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm, tưởng rằng nào đó tu tiên gia tộc đi ra quý công tử. Hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng vẹn vẹn chỉ là dáng dấp đẹp trai thôi, ngay cả một thanh hạ phẩm phi kiếm cũng mua không nổi. Nghèo bứt một cái. Ngược lại là tiểu cô nương này, gia thế bối cảnh cực kỳ bất phàm. Dù sao ngay cả cực phẩm pháp khí phi kiếm đều lấy ra được tới. Bất quá hai người cũng không lo lắng, phía sau bọn họ cũng có một vị đại năng. Nguyệt Tiểu Hà thật không có chế giễu Hạ Phàm, mà là phát ra chân thành mời, nói, "Hạ sư minh, vậy ngươi lên đây đi, ta đến chờ ngươi." Được rồi, Hạ Phàm không có khách khí, trực tiếp nhảy lên phi kiếm màu tím, phi kiếm đột nhiên bỗng nhiên trầm xuống, hai người kém chút rơi xuống đất. Nguyệt Tiểu Hà đội vàng nhiều dốc vào một sợi chân khí, mới miễn cưỡng ổn định phi kiếm. "Đi thôi." Chu Long vung tay lên, lúc này ngự kiếm hướng phía xa xa Yêu Mãng Sơn Mạch bay đi. Nguyệt Tiểu Hà bởi vì mang theo Hạ Phàm, hai người trọng lượng, nàng cũng chỉ có luyện khí cảnh trung kỳ, ngự kiếm lung la lung lay, tốc độ cũng rất chậm chạp. Hạ Phàm trong lòng im lặng, Nguyệt Tiểu Hà ngay cả cơ bản nhất ngự kiếm thuật đều không có nắm giữ tinh thông, đơn giản lãng phí mình tiên linh căn thiên phú. Chờ mình đem nàng thu làm đồ đệ, nhất định phải hảo hảo dạy bảo nàng. Nguyệt Tiểu Hà bay một khoảng cách, cũng cảm giác chân khí tốc độ tiêu hao quá nhanh, khuôn mặt bất tranh khí hồng nhuận, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi tràn đầy bối rối. lập tức liền muốn rơi xuống. Làm sao bây giờ? Ngẫm lại đã cảm thấy mất mặt. Đột nhiên, Nguyệt Tiểu Hà cảm giác toàn thân chợt nhẹ, không còn giống vừa rồi như vậy phí sức, lập tức ngon ngọt cười, "Hạ sư minh, đà tạ xuất thủ." Mấy người rời đi về sau, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn vừa rồi vị trí. Một Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên cười nhạo nói, "Tiểu tử này nguyên lai là cái nghèo bức a, liên hạ phẩm phi kiếm cũng mua không nổi." Tiễn Hồng Vũ con mắt trừng mắt về phía kẻ nói chuyện, cả giận nói, "Không cho phép ngươi châm chọc phu của ta, hắn coi như nghèo như vậy, cũng không nguyện ý ủy thân cho ta, nói rõ hắn có cốt khí, ta không có nhìn lầm người." Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên, "Đi, theo sau." Nếu như ta phu quân nhận một cọng tóc gãy tổn thương, bắt các ngươi thử hỏi Yến Hồng Vũ tê ra một thanh phát ra hỏa diễm trường đao, đứng ở phía trên, hướng phía Hạ Phạm Phương hướng đổi tới. Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên đội vàng tế ra phi hành pháp bảo, đi theo. Sau nửa canh giờ, Hạ Phạm một nhóm bốn người tiến vào Yêu Mãng Sơn mạch phạm vi, Chu Thị hai huynh đệ liền cất kỹ phi kiếm, thân thể chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Nguyệt Tiểu Hà gặp đây, cũng đi theo điều khiển phi kiếm chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, nhìn về phía Chu Long, đầu óc mơ hồ hỏi, "Chu Long sư huynh, chúng ta vì sao không bay thẳng đi vào?" Chu Long ngữ trọng tâm trường nói, "Nguyệt sư muội, Yêu Mãng Sơn mạch bên ngoài ẩn nút vô số yêu thú, trực tiếp từ trên không bay qua, sẽ để cho chúng ta bại lộ tại yêu thú ngay dưới mắt. Một khi tiến vào dãy núi, nhất định phải xuống tới hành động, dạng này mới là an toàn nhất." Tô Cúc Nguyệt Tiểu Hà bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nhìn hướng về sau người cảm kích nói, "Chu Long sư minh, sư muội thủ giáo." Chu Long mỉm cười nói, "Hai người các ngươi đều là lần đầu tiên tới Yêu Mãng Sơn mạch lịch luyện à?" Nguyệt Tiểu Hà tâm tư đơn thuần, lúc này gật cái đầu nhỏ nói, "Đúng vậy a." Ừ, Hạ Phàm cũng không mặn không nhạt nhẹ gật đầu. Chu Long nói, "Ha ha, đi theo chúng ta, hai ngươi thế nhưng là tìm đúng người. Ta phát hiện một chỗ nơi tốt, nơi đó mọc ra mạng lớn một cấp 2 linh thảo, sơ bộ tính ra, có thể bán cái mấy vạn linh thạch." Nguyệt Tiểu Hà lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn nói, "Chu Long đại ca, ngươi nói là sự thật à?" Chu Long một mặt nghiêm nghị nói ra, "Đương nhiên là thật, chúng ta tu sĩ không lừa gạt tu sĩ." Nguyệt Tiểu Hà hưng phấn địa vỗ tay, mặt mừng rỡ nói, "Quá tốt rồi, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Một nhóm bốn người, hướng phía Yêu Mãng Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Chu Thị Song Bảo Thai ngay tại truyền âm. Chu Hổ nói, "Ca, thiếu nữ này liền không cho tiền bối đưa đi đi. Nàng có cực phẩm pháp khí phi kiếm, xem xét chính là đến từ tu tiên gia tộc người, trong nạp giới khẳng định còn có đồ tốt, đưa đi cho tiền bối, chúng ta một cọng lông đều không vớt được. Lúc trước những cái kia trúc cơ cảnh, kim đan cảnh tu sĩ bảo vật, tiền bối một chút cũng không có phân cho chúng ta." Chu Long nói, "Không được, chúng ta không thể hàm trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, còn kém hai cái này, chúng ta liền cho tiền bối mang đến 100 người, mà lại tiền bối có lẽ nặng, đến lúc đó chúng ta có thể bái hắn làm thầy." Chu Hổ nhíu nhíu mày, "Ca, ngươi thực sự tin tưởng hắn? Hắn nhưng là giết người không chớp mắt ma tu, vạn nhất lợi dụng xong, muốn giết chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Long cười ha hả nói, "Chúng ta dụ dỗ nhiều người như vậy tới, ở trong mắt người khác, chúng ta cùng ma tu không khác, mà lại tiếp tục như vậy, chúng ta sớm tối đều sẽ đá chúng thiết bản bên trên, không bằng đổi tu ma đạo công pháp, gia nhập bọn hắn. Mà lại, tiền bối khẳng định còn hữu dụng đến lấy chỗ của chúng ta, sẽ không dễ dàng giết chúng ta." Chu Hổ nói, "Hy vọng như thế đi." Mọi người đều biết, Cửu Châu đại lục là một cái không theo lẽ thường ra bài thế giới, luôn có để cho người ta khó có thể lý giải được sự tình phát sinh. Tỷ như trên đường cái tùy tiện gặp được một tên ăn mày, cũng có thể là một vị nào đó độ kiếp cảnh đại lao dạo chơi nhân gian, lại hoặc là một cái bên ngoài nhìn phổ phổ thông thông thanh niên, vụ trộm có thể là cái nào đó đỉnh tiêm thế lực con riêng. Ai có thể nghĩ đến, hắn đường đường một vị độ kiếp cảnh, sẽ lẫn vào luyện khí cảnh đội ngũ nhỏ. Cứ như vậy, hai người công khai, tại một vị độ kiếp cảnh ngay dưới mắt truyền âm, thật tình không biết, lời nói không sót một chữ đã rơi vào Hạ Phàm trong lỗ tai. Hạ Phàm đối với cái này cười không nói. Hai ngày sau, Chu Thị hai huynh đệ mang theo hai người tới một cái sơn động trước mặt. Bốn chương 05, độc chiếm cửa hang cỏ dại rậm rạp, trong động thâm thúy đen nhánh, có âm lãnh hơi lạnh tỏa ra. Nguyệt Tiểu Hà ngắm nhìn cửa hang, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, khẩn trương nói, "Chu Long sư minh, đây chính là ngươi nói mọc đầy linh thảo sơn động." "Ừm, chúng ta đi vào đi." Chu Long cười trả lời một câu, sau đó dẫn đầu tiến vào trong sơn động. Nguyệt Tiểu Hà cùng sau lưng Chu Long, đồng dạng đi vào. Hạ Phàm im lặng lắc đầu, nha đầu này rõ ràng liền không có trải qua xã hội đánh đập, người khác nói cái gì tin cái gì, một điểm đề phòng chi tâm đều không có. "Trời ạ, trong thiên hạ làm sao có đần như vậy nha đầu?" Chu Hổ trông thấy Hạ Phàm đứng không nhúc nhích, chân khí trong cơ thể ngo ngoe muốn động, mỉm cười nói, "Hạ huynh đệ, mời đi." Hai huynh đệ cũng đã nhìn ra Nguyệt Tiểu Hà rất đần rất dễ bị lừa, nhưng là Hạ Phàm không nhất định, nói không chừng nhìn ra cái gì. Mình đem chân khí điều động, nếu như đối phương muốn chạy trốn, sẽ trước tiên xuất thủ đem hắn chế phục. Hạ Phàm nhịn không được cười lên, căn bản không có đem Chu Hổ tiểu động tác để vào mắt, đường hoàng đi vào. Chu Hổ thì đi tại cuối cùng nhất, đợi lát nữa coi như hai người biết đây là âm mưu, muốn chạy trốn cũng không đường tối lui. Bọn bốn người trở ra, Tiễn Hồng Vũ xuất lĩnh Hỏa Vũ Dung binh đoàn cũng tới đến cửa hang. Tiễn Hồng Vũ đứng tại cửa hang, nương tựa theo thần thức, bản năng cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn khí tức nguy hiểm, nhíu mày không nói. Những người khác cũng đã nhận ra nơi đây rất nguy hiểm, nhao nhao nhìn về phía Yến Hồng Vũ, trên mặt vẻ chần chờ, "Đại tỷ đại, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào hả?" "Đi vào, phu quân ta không xảy ra chuyện gì." Yến Hồng Vũ vung tay lên, liền mang theo đám người đi vào. Cùng lúc đó, Hạ Phàm bốn người đi về phía trước không sai biệt lắm 100 mét, nơi này hàn ý lạnh đến thực chất bên trong, Nguyệt Tiểu Hà phóng xuất ra chân khí bao khỏa toàn thân, đến khu trừ cỗ này lạnh ý cuối cùng, mấy người đi tới sơn động nội địa, không sai biệt lắm có 100 mét vuông tà hữu, bốn phía âm u ẩm ướt. Chu Long đột nhiên đối Hắc Ám Ô Quyền, cung kính nói, lần này hai huynh đệ chúng ta mang đến hai người, xin tiền bối lượng dụng. Dầm dầm, một cỗ âm lãnh cuồng phong trong sơn động quét sạch ra, cùng với cười khẳng khặc quái dị, một đạo hư huyễn linh hồn thể hiện lên ở không trung. Dung mạo của hắn cực kỳ xấu xí, ánh mắt giống như rắn độc, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Hạ Phàm cùng Nguyệt Tiểu Hà. Nguyệt Tiểu Hà dùng tràn ngập tức giận con ngươi nhìn về phía Chu Long, cả giận nói: "Chu Long sư minh, ngươi vì sao muốn gạt ta?" Lúc này, nàng có ngốc cũng biết mình bị lừa. Chu Long không nói chuyện, ngược lại là Chu Hổ cười nói một câu: "Bởi vì ngươi dễ bị lừa à, nha đầu ngốc." Nguyệt Tiểu Hà, nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm, đôi mắt tràn đầy thần sắc ấy nấy, nói: "Hạ sư minh, thật xin lỗi, ta hại ngươi." Nói xong, nàng tế ra phi kiếm màu tím, nhìn về phía lão giả, lấy hết dũng khí nói: "Tới đi, ta không sợ ngươi." "Ha ha ha, ngươi bộ thân thể này rất không tệ, ta rất hài lòng, ở chỗ này tu dưỡng 10 năm, cuối cùng có thể rời núi." Lão giả hướng về phía Hạ Phàm nói, càng xem càng cảm thấy bộ thân thể này không tệ, phi thường thích hợp đoạt xá. Lão giả đem Nguyệt Tiểu Hà tự động không để ý đến, tức giận đến cái sau mài răng. Sau đó, lão giả nhìn về phía Chu Long hai huynh đệ, tán thưởng nói: "Bản tọa sẽ không quên công lao của các ngươi, chờ bản tọa thành công đoạt xá, liền truyền cho các ngươi một bộ Ma Vương cung công pháp ma đạo." Hai người lập tức đại hỉ, kích động nói: "Vì tiền bối làm việc, là phúc phần của chúng ta." Hai người đơn giản kích động muốn ngất đi, bọn hắn biết lão giả là ma tu, nhưng là cũng không biết lai lịch của ông lão như thế lớn. Ma Vương cung, Thanh Châu Cửu Tinh tông môn. Như thế nào Cửu Tinh tông môn? Ít nhất phải có một vị ngộ đạo cảnh tu sĩ tọa trấn. Cửu Châu đại lục đã biết cảnh giới tu hành phân chia: luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, xuất khiếu cảnh, hóa thần cảnh, hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, ngộ đạo cảnh, độ kiếp cảnh. Tông môn tinh cấp đối ứng cảnh giới tu hành. Tỷ như Hạ Phàm chỗ Phần Hồng Tông, tông chủ Thẩm Nhất Minh có được hợp thể cảnh sơ kỳ tu vi, cho nên Phần Hồng Tông là thất tinh tông môn. Ma Vương cung, Thanh Châu ma đạo thế lực khôi thủ cấp tông môn, cung chủ tự xưng Ma Vương, là một vị ngộ đạo cảnh đại tu sĩ, thực lực phi thường cường đại, đã từng có độ kiếp cảnh đại tu sĩ bất mãn Ma Vương cung sinh linh đồ thán, chủ động đi thú liệp Ma Vương. Thế nhưng lại không cách nào đem Ma Vương đánh giết. Chu Long đầy mắt đều là vẻ sùng bái, hoảng sợ nói: "Tiền bối, ngươi là Ma Vương cung tu sĩ?" Lão giả mặt lộ vẻ ngạo nghễ, thực không dám giấu giếm: "Bản tọa chính là Ma Vương cung 72 chấp sự một trong, đỉnh phong thời kỳ có được hóa thần cảnh tu vi." Ngay sau đó, trong mắt của hắn bắn ra ánh mắt kiêu hận, lạnh giọng nói: "10 năm trước, bản tọa bị Phần Hồng Tông tông chủ Thẩm Nhất Minh đánh nổ thân thể, bất đắc dĩ thiêu đốt tinh huyết đào tẩu, hừ hừ, chờ lão phu khôi phục đỉnh phong, nhất định phải đem Phần Hồng Tông tu sĩ chém giết hầu như không còn." Chu Long hai huynh đệ hai mắt tỏa ánh sáng, kích động toàn thân run rẩy, cảm giác tiền đồ sáng lạ. Bọn hắn đây là bàng thượng một vị hóa thần cảnh đại năng a. Sau đó, lão giả nhìn về phía Hạ Phàm, ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, bản tọa chiếm lĩnh nhục thể của ngươi, ngươi không có ý kiến đi?" Hạ Phàm cười ha hả nói: "Không có ý kiến, ngươi tới đi." Lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, bị đoạt xá người không nên thất kinh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cầu xin tha thứ ạ, vì sao thanh niên còn có thể bảo trì chấn định tự nhiên thái độ? "Ta có ý kiến, các ngươi linh hồn thể, mơ tưởng đoạt xá phu quân ta." Đúng lúc này, sơn động thông đạo đột nhiên truyền đến một đạo quát âm thanh. Ngay sau đó, chỉ gặp một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm trường đao, chiếu sáng hắc ám không gian, lôi kéo ra một đạo thật dài vết lửa, đối giữa không trung lão giả đâm tới. Hạ Phàm nghe được phu quân xưng hô thế này, khóe miệng giật giật. Kỳ thật lại đến trên đường, là hắn biết sau lưng đi theo Hỏa Vũ Dung binh đoàn đám người, bất quá cũng không để ý tới. Ai có thể nghĩ, tên kia mặt sẹo nữ tử được đà lần tới, thế mà coi hắn là làm độc chiếm. Cái này khiến Hạ Phàm đã là sinh khí vừa buồn cười. "Hừ, phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình." Lão giả trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, linh hồn thể tản mát ra băng lãnh thấu xương khí tức, thiêu đốt hỏa diễm trường đao còn không có bay đến trước mặt hắn, trực tiếp bị đông cứng thành băng xương. Rầm rầm. Tiễn Hồng Vũ xuất lĩnh lấy Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên, nối đuôi nhau mà vào bên trong không gian này. "Đại tỷ đại, chúng ta rõ ràng đã trung thiết bản lên a, nếu không rút lui đi." "Xong con bê, cái này lão bang tử khi còn sống liền có được hóa thần cảnh tu vi, coi như hiện tại tự thân hạ một đạo linh hồn thể, chí ít cũng là nguyên anh cảnh lực lượng." Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lão giả. Tiễn Hồng Vũ ánh mắt cũng là tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói: "Các ngươi mang theo phu quân của ta rút lui, ta tới đối phó hắn." Hạ Phàm mặt đen lại nói: "Ta không phải phu quân của ngươi, đừng gọi bậy. Ta nhìn chúng nhục thân, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh tu sĩ cũng nghĩ mang đi, người si nói mộng." Lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, tay áo vung lên, bắt chói lấy một cô đáng sợ chân nguyên lực lượng, trực tiếp hướng phía Yến Hồng Vũ dũng mãnh lao tới. Yến Hồng Vũ điều động chân khí toàn thân, trên thân toát ra từng tia lửa, hai tay kết ấn, ngưng tụ một đạo hỏa diễm trường ấn. Ầm ầm. Chật hẹp chật trội trong không gian, truyền ra một đạo tiếng vang nặng nề, một cô kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Nhưng mà, ngoại trừ Chu thị song bảo thai bị xung kích sóng đụng bay rất ra ngoài, cùng vách tường tiếp xúc, rơi choáng đầu hoa mắt bên ngoài, những người còn lại nhao nhao bình an vô sự. Năm chương 06, nhiệm vụ hoàn thành. Lão giả trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, mình sức mạnh bùng lên, không nên yếu như vậy mới đúng. Hắn lần trước còn nhẹ mà dễ nâng giết một vòng thị hai huynh đệ hấp dẫn tới Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Tiễn Hồng Vũ giơ tay lên, cách đó không xa trường đao bay đến trong tay, theo chân khí rót đi vào, thân đao mặt ngoài băng xương hòa tan, một lần nữa toát ra từng tia lửa. Nàng nhìn xem lão giả giễu cợt nói: "Lão giả, thực lực của ngươi cũng không có mạnh cỡ nào nha." Lão giả nhíu mày không nói, mình vừa mới sức mạnh bùng lên, tuyệt đối đạt đến nguyên anh cảnh, là có thể tùy tiện đánh giết mới trúc cơ cảnh mặt xẻo nữ tử. Nhưng vì sao chỉ phát huy ra trúc cơ cảnh lực lượng? Còn có, trong sân hai cái luyện khí cảnh sâu kiến, tại sao không có nhận sóng xung kích ảnh hưởng? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. được rồi, không chơi, không có ý nghĩa. Đúng lúc này, lão giả nghe được một đạo mang theo vẻ vài lời nói. Sau đó, lão giả đã nhìn thấy cái nào đó mới luyện khí cảnh hậu kỳ thanh niên, tiện tay xoa một cái hỏa cầu, hướng hắn ném tới. Nhìn thấy hỏa cầu bay tới, lão giả trong mắt mang theo giọng địa mai chi sắc, hỏa cầu thuật loại này rác rưởi pháp thuật, cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá khi hỏa cầu tới gần thời điểm, lão giả bỗng nhiên mí mắt của loạn, trong lòng vậy mà sinh sôi ra một tia khí tức nguy hiểm, đội vàng thả ra một cái chân nguyên vòng bảo hộ. Hỏa cầu bay tới đâm vào chân nguyên vòng bảo hộ phía trên, như là tuyết gặp mặt trời, trực tiếp liền hòa tan. Ma hỏa cầu cũng bao phủ linh hồn của ông lão thể. Không, lão giả ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện cỗ này hỏa diễm lực lượng so phổ thông hỏa cầu thuật đâu chỉ cường đại nghìn lần vạn lần. Hắn không có kiên trì một giây đồng hồ, trực tiếp liền thần hình câu diệt. Một màn này cũng làm cho người chung quanh trợn tròn mắt. Làm sao có thể Chu thị song bảo thai mới vừa vận tỉnh táo lại, liền thấy tiền bối bị một cái bình thường hỏa cầu thuật đốt thành hư vô, lập tức mở to hai mắt nhìn. Phải biết vị tiền bối này thế nhưng là Ma Vương cung Ma Tu, đỉnh phong thời kỳ là hóa thần cảnh cường giả, cho dù hiện tại chỉ còn lại linh hồn thể, vậy cũng hẳn là vô cùng cường đại mới đúng. Lần trước một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ bị hai người bọn họ dẫn tới, đều bị vị tiền bối này nhẹ nhõm giải quyết. Đó có thể thấy được, vị tiền bối này linh hồn thể, chí ít có được nguyên anh cảnh lực lượng. Làm sao lại bị một cái bình thường hỏa cầu tiêu chết? Hỏa Vũ Dung binh đoàn người từng cái cũng ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Hạ Phàm. Hiện tại bọn hắn căn bản không tin tưởng đối phương chỉ là một cái luyện khí cảnh tu sĩ. Tiễn Hồng Vũ nghĩ thông suốt vừa rồi phát sinh một ít chuyện, dựa theo lão giả nói, có nhục thân thời điểm là hóa thần cảnh, coi như không có nhục thân, giữa gốc cũng là nguyên anh cảnh tu vi, tuyệt đối không phải nàng có thể đối phó. Hiện tại xem ra, khẳng định là thanh niên âm thầm ra tay, hóa giải lão giả đại bộ phận lực lượng, cho nên mới hiện ra giữa hai bên thế lực ngang nhau cục diện. Cách đó không xa, Nguyệt Tiểu Hà có chút há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Phàm. Hạ Phàm không để ý khiếp sợ cho dù, quay đầu nhìn về phía Chu thị Song Bảo Thai. Hai người lập tức cảm giác lạnh cả người, một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cột bay lên, bay thẳng đỉnh đầu. Chu Long trong mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu nói: "Ngươi không thể giết chúng ta là Ma Vương cung đệ tử, ngươi giết chúng ta sẽ phải gánh chịu Ma Vương cung toàn lực trả thù." Chu Hổ phụ hòa nói: "A đúng đúng đúng. Lúc trước, lão giả hứa hẹn bọn hắn gia nhập Ma Vương cung. Hiện tại bọn hắn cũng lấy Ma Vương cung ma tu thân phận tự cư, trong lòng ôm một tia may mắn, hy vọng Ma Vương cung có thể hủ sợ thanh niên." Ma Vương cung rất lợi hại phải không? Hạ Phàm khắp khuôn mặt là khinh thường, tiện tay ném đi hai cái hỏa cầu quá khứ. Hai người nhìn thấy hỏa cầu bay tới, rất muốn chạy, thế nhưng là đuổi như cùng ở tại trên mặt đất mọc rễ. Không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu bay tới, đem bọn hắn bao phủ. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, hai người liền biến thành một bộ than cốc. Trước khi chết, hai người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đối phương ngay cả lão giả vị này mà Vương cung 72 chấp sự, con mắt nháy đều không nháy mắt một chút, trực tiếp liền giết. Lại thế nào khả năng bị bọn hắn xé ra hổ hủ sợ. Làm xong đây hết thảy, Hạ Phàm mới đem ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Tiểu Hà. Nguyệt Tiểu Hà thân thể mềm mại khẽ run lên, khuôn mặt trắng bệch, cả lăm mà nói: "Hạ sư minh, ngươi đừng có giết ta có được hay không? Ta là người tốt." Hạ Phàm lập tức dở khóc dở cười, nhìn xem nàng nói, kỳ thật ta đến Bình Nguyên trấn mục đích chính là vì tìm ngươi. Tìm ta? Nguyệt Tiểu Hà một mặt choáng váng biểu lộ, lắp bắp nói, Hạ sư minh, ngươi là phụ thân phái tới tìm ta sao? Hạ Phàm lắc đầu, hỏi, Nguyệt Tiểu Hà, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? A, Nguyệt Tiểu Hà một mặt ngốc manh, nghèo đầu hỏi, Hạ sư minh, ngươi để cho ta bái ngươi làm thầy, ngươi rất lợi hại phải không? Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên nghe nói như thế, lập tức một mặt im lặng. Ta nhỏ cái ngoan ngoan, tiểu nha đầu ngươi chuyện ra sao? Không nhìn thấy chí ít nguyên anh cảnh tu vi linh hồn thể đều bị một cái bình thường hỏa cầu thiêu chết sao? Điều này nói rõ đối phương ít nhất là xuất khiếu cảnh tu sĩ, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian bái sư. A, Hạ Phàm sờ lên cái mũi, lập lờ nước đôi nói, ta hẳn là, có lẽ, khả năng, có chút lợi hại đi. Nguyệt Tiểu Hà lại lần nữa hỏi, vậy ngươi có gia gia của ta lợi hại à? Hạ Phàm nói, gia gia ngươi cảnh giới gì? Gia gia của ta là hóa thần cảnh. Nguyệt Tiểu Hà cứng cổ, một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Hạ Phàm mỉm cười nói, ta hẳn là so gia gia ngươi lợi hại một điểm. Nha đầu này cũng không phải quá ngu à? Nhìn như xuẩn manh đặt câu hỏi, kỳ thực là chuyển ra người trong nhà đến dọa hắn. Người bình thường nghe được trong nhà có hóa thần cảnh, trên cơ bản đều bị dọa lui. A, Nguyệt Tiểu Hà lập tức con mắt tỏa ánh sáng, đội vàng quỳ gối Hạ Phàm trước mặt, dập đầu lạy 3 cái liên tiếp, cung cung kính kính hô, Đồ Nhi Nguyệt Tiểu Hà bái kiến sư phụ. Đừng nhìn nàng mặt ngoài kích động, kỳ thực nội tâm đã triệt để luống cuống. Gia gia không phải thường xuyên nói khoác mình rất lợi hại phải không, làm sao dọa không được người nào đó. Một đạo nhắc nhở lời nói xuất hiện tại Hạ Phàm trước mắt. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, ban thưởng băng linh quyết đã cấp cho đến ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận. Về sau, không muốn tùy tiện kêu người khác phu quân. Hạ Phàm xông mặt xẻo nữ tử nói một câu, sau đó nắm lấy Nguyệt Tiểu Hà bà bay, xé rách không gian rời đi nơi đây. Xé rách không gian, chí ít cần hóa thần cảnh tu vi. Hỏa Vũ Dung binh đoàn thành viên con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt vẻ kinh ngạc. Chu Vo nghĩ đến mình mang theo đại tỷ đại mệnh lệnh, đi gọi đối phương gia nhập Hỏa Vũ Dung binh đoàn, đối phương cự tuyệt về sau, mình còn quan sát mặt. Bây giờ trở về nhớ tới, cảm giác cổ lạnh siêu siêu. Cũng may vị này hóa thần cảnh đại lão, không cùng hắn so đo. Đại tỷ đại, phu quân của ngươi thế nhưng là hóa thần cảnh đại lão. Ngươi phải cố gắng. A, một câu treo chọc lời nói truyền đến, hòa tan trong lòng mọi người kiềm chế, mọi người nhao nhao dùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Yến Hồng Vũ. Yến Hồng Vũ chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, trong lòng nóng nảy đến hoảng, chừng treo chọc người một chút,
quắc, ngậm miệng.
6 chương 07, Nguyệt thị hoàng triều hạ phàm mang theo Nguyệt tiểu hạ về tông môn trên đường. Hắn đứng chắp tay, nhìn ra xa bao la hùng vĩ đại địa, ánh mắt không có một tia gợn sóng. Đã từng, hắn mỗi lần ra ngoài, dù cho là tấn thăng ngộ đạo cảnh thời điểm, đều phải bững như lão cẩu. Bất quá bây giờ không cần, lá gan có thể hơi phóng đại chút. Bởi vì lại thế nào cùng tu sĩ kết thủ, địch nhân nhiều nhất chỉ có thể gọi tới hắn cấp số này tu sĩ. Hạ Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong hành trang lấy ra công pháp ngọc giản, một đạo tin tức truyền vào não hải, băng linh quyết, tiên cấp công pháp, cần có được băng linh căn mới có thể tu luyện. Hạ Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, thứ này lại có thể là cực kỳ hiếm thấy băng thuộc tính công pháp. Cửu Châu đại lục bên trên, tu sĩ phổ biến vì ngũ hành linh căn, cùng loại băng, lôi, phong trở biến dị linh căn thưa thớt. Đem đối ứng công pháp, tự nhiên cũng ít đến đáng thương. Nếu như công pháp thuộc tính cùng tu sĩ linh căn phù hợp, không chỉ tu đi sẽ làm ít công to, mà lại sức mạnh bùng lên cũng so phổ thông công pháp mạnh hơn. Băng linh quyết thuộc về tiên cấp hi hữu công pháp, phi thường chân quý, đương nhiên, đây chỉ là đối băng linh căn tu sĩ tới nói, đổi lại cái khác linh căn tu sĩ là thuộc về gân gà. Hạ Phàm có thể tu hành băng linh quyết, bởi vì hắn là toàn thuộc tính tiên linh căn. Hắn nghĩ tới hệ thống đã cho một bản tiên đế cấp công pháp, băng linh quyết với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, có thể là cho đồ đệ chuẩn bị. Thế là, hắn hỏi, "Nha đầu, ngươi là đơn nhất băng tiên linh căn tư chứ?" Nguyệt Tiểu Hà lúc đầu đứng tại trên phi kiếm choáng váng, đầu óc của nàng có chút loạn, không phải liền là vụng trộm chạy đến lịch luyện sao, làm sao mơ mơ hồ hồ bái một cái sư phụ. Nghe được Hạ Phàm đặt câu hỏi, Nguyệt Tiểu Hà lắc đầu phủ nhận, "Sư phụ, ta không phải đơn nhất tiên linh căn, chỉ là bình thường nhất trung phẩm linh căn." Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, "Nếu như tiên linh căn đều tình kém, như vậy trên đời này liền không có tốt linh căn." Nguyệt Tiểu Hà bị phơi bày trong lòng bí mật lớn nhất, trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, run giọng nói, "Sư phụ, ta thật không phải là tiên linh căn, cầu ngươi tin tưởng ta." Tiểu nha đầu mặc dù đần, nhưng cũng không có ngốc đến bại lộ bí mật của mình. Lúc trước đo ra tiên linh căn thời điểm, trưởng bối trong nhà liền khuyên bảo nàng, ngàn bạn không thể lộ ra tiên linh căn, một khi bại lộ, sẽ chọc cho đến họa sát thân. Hạ Phàm sờ lên tiểu nha đầu đầu, ôn hòa nói, "Tiểu nha đầu, đừng sợ, sư phụ ta cũng là tiên linh căn, cho nên sẽ không đánh linh căn của ngươi chủ ý, là thật tâm thực lòng nghĩ thu ngươi làm đồ." Nguyệt Tiểu Hà làm một mặt sùng bái hình, nói, "Sư phụ, ngươi thật lợi hại, lại là trong truyền thuyết tiên linh căn, không giống ta, chỉ là phổ phổ thông thông trung phẩm linh căn." Hạ Phàm gặp tiểu nha đầu chết không thừa nhận, Hạ Phàm liếc mắt, bất quá nhưng cũng biết, bởi vì bị Chu thị song bảo thai lừa về sau, nội tâm đối với người ngoài có tâm phòng bị. Đây là chuyện tốt. Nguyệt Tiểu Hà sắc mặt do dự một chút, nói, "Sư phụ, ta muốn về nhà một chuyến." Không đợi Hạ Phàm nói chuyện, nàng lại bổ sung, "Lần này ta là vụng trộm chạy đến, người trong nhà không biết, cho nên muốn trở về một chuyến, nói cho người trong nhà bái sư cha, về sau sẽ tiến vào tông môn tu hành." Đi Hạ Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, "Nhà ngươi ở đâu?" "Nguyệt thị hoàng triều." "Thanh Châu một cái tu tiên hoàng triều, có được hóa thần cảnh tọa trấn, thuộc về lục tinh hoàng triều. Các ngươi đang phê bật này, làm ăn gì, lâu như vậy còn không có tin tức." "Tiểu Hà mới luyện khí cảnh trung kỳ, có thể chạy được bao xa, nói không chừng đều không có chạy ra hoàng triều, muốn các ngươi bọn này thủng cơm tác dụng gì?" "Nguyệt thị hoàng cung." Một tòa rộng rãi trong cung điện, một tóc hoa dâm lao đầu tử ngay tại nổi trận lôi đình. "Nguyệt thị hoàng chủ, hoàng hậu, chờ một đám hoàng cung cao tầng, nhao nhao cúi đầu, ngoan ngoãn chịu lao đầu tử răn dạy." Cái lao nhân này thân phận không tầm thường, chính là Nguyệt thị hoàng triều đời trước hoàng chủ, đương kim hoàng chủ lao phụ thân. Thái thượng hoàng lúc đầu tại bế tử quan, xung kích hợp thể cảnh, bất quá nghe được tôn nữ vụng trộm chạy ra hoàng triều, liền từ bế quan bên trong tỉnh táo lại. Tôn nữ Nguyệt Tiểu Hà, thân cư đơn nhất tiên linh căn, trục tỷ sinh linh bên trong không một, thiên phú tiềm lực vô thượng hạng, tương lai tất thành tiên nhân. Bây giờ lại tung tích không rõ. Tiểu Hà tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng bị lừa, vạn nhất ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Thái thượng hoàng càng nghĩ càng sinh khí, đối cái nào đó thân mang màu vàng bảo phục, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trợn mắt nhìn. Nguyệt Trường không trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Tiểu Hà vụng trộm đi ra ngoài thời điểm, kích hoạt lên một trường cấp 5 phá không phủ, không định hướng truyền tống 10 vạn dặm, đã sớm ra hoàng triều. Nếu như còn tại hoàng triều bên trong, đã sớm tìm tới người. Chớ nhìn hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm không thể so với phụ thân của mình tốt bao nhiêu, đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Trường không nhìn xem lão phụ thân, nói, "Phụ hoàng, ngươi bất giận, Tiểu Hà thông minh lanh lợi, sẽ không có sự tình." "Lan, lão tử nhìn ngươi nha liền đến khí, hảo hảo một cái tôn nữ, nói bỏ liền bỏ." Khoảng cách Tiểu Hà biến mất đều một tháng, một điểm manh mối đều không có, không rõ ngươi người hoàng chủ này là thế nào làm. "Nguyệt Trường không, lão tử cảnh cáo ngươi, nếu như Tiểu Hà tổn thất một cọng tóc gáy, lão tử bắt ngươi thử hỏi." Thái thượng hoàng đối Nguyệt Trường không chửi ầm lên, phun ra hắn một mặt nước bọt. "Nguyệt Trường không, bây giờ Nguyệt thị hoàng triều chủ nhân, có được xuất khiếu cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách hóa thần cảnh chỉ có cách xa một bước, địa vị cùng thân phận cỡ nào tôn quý. Thế nhưng là, hiện tại chỉ có thể tiếp nhận yên lặng người nào đó tinh thần công kích cùng vật lý công kích đột nhiên." Một người mặc giáp dạ dày tướng lĩnh đội vàng đi đến, đối Nguyệt Trường không quỳ một chân trên đất, kích động nói, "Khởi bẩm hoàng chủ, tiểu công chúa trở về, ngay tại cung điện bên ngoài." Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Phu hoàng nương theo lấy một cái thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ gặp Nguyệt Tiểu Hà nhún nhảy một cái đi tới đại điện bên trong. Ở đây ánh mắt mọi người đều rơi trên người Nguyệt Tiểu Hà, thở dài một hơi. Tiểu công chúa đi ra ngoài mấy ngày này, để thái thượng hoàng gấp, kém chút đem hoàng cung đều sốc. Nguyệt Trường không trông thấy nữ nhi xuất hiện, đồng dạng thở dài một hơi, bất quá lại nghiêm mặt nói, "Tiểu Hà, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Ta không phải nói qua cho ngươi, không được rời đi hoàng cung à?" "Đông." Một con giản mua vươn tay ra, ngón giữa bốn lượng, không chút khách khí tại Nguyệt Trường Không trên đầu gõ một cái. Thái thượng hoàng nộ chừng lấy Nguyệt Trường Không, nói: "Câm miệng cho lão tử, chớ dọa ta cháu gái ngoan." Một chỉ đạn, tổn thương tuy nhỏ, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Nguyệt Trường Không trong lòng buồn bực thổ huyết, mình dù nói thế nào cũng là đương kim hoàng chủ, Nguyệt thị hoàng triều đệ nhị cường giả, những năm này thật vất vả tích lũy hy vọng, tại lao đầu tử một chỉ đạn ở dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặc dù phiền muộn, nhưng Nguyệt Trường Không cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao gọi hắn người chính là lao đầu tử, không thể chơi vào. Thái thượng hoàng nhìn về phía Nguyệt Tiểu Hà, nhếch miệng cười nói: "Cháu gái ngoan, mau tới ra ra nơi này, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu, có người hay không khi dễ ngươi, nói cho ra ra giúp ngươi sửa chữa hắn." Ra ra Nguyệt Tiểu Hà lanh lợi đi vào Thái thượng hoàng trước mặt, nào vào đối phương trong ngực. Một tiếng ra ra, sắp đem lão đầu tử tâm đều muốn hòa tan. "A, vị này là?" Nguyệt Trường Không ánh mắt rơi vào Hạ Phàm trên thân, thầm nghĩ trong lòng tốt một cái anh tuấn vô song, khí chất bất phàm thanh niên. 7 chương 08, giam lỏng. Nguyệt Trường Không cách không hướng Hạ Phàm gật đầu, chủ động mở miệng: "Tiểu Hữu, đa tạ đem Tiểu Hà trả lại." Hẳn là Hạ Phàm bình tĩnh đáp lại, sau đó nhìn về phía Nguyệt Tiểu Hà nói: "Nha đầu, ngươi đã gặp người trong nhà, đi theo ta đi." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây khẽ cho mày. Nguyệt Trường Không cau mày nói: "Tiểu Hữu, cớ gì nói ra lời ấy?" Nguyệt Tiểu Hà từ Thái thượng hoàng trong ngực thò đầu ra, dịu dàng nói: "Phụ hoàng, hắn là sư phụ của ta, cùng các ngươi gặp mặt về sau, ta liền muốn theo sư phụ đi tông môn tu hành." Không được Nguyệt Trường Không vợ chồng, bao quát Thái thượng hoàng lập tức nói lời phản đối. Hoàng hậu là một cái niên kỷ nhìn ước chừng 30 tuổi mỹ phụ, thân mang phù bảo, váy dài chấm đất, nhìn ung dung hoa quý, nhìn xem Hạ Phàm nói: "Đa tạ các hạ đem Hà Nhi an toàn đưa đến nhà, chúng ta người một nhà đối các hạ phát ra từ nội tâm cảm tạ, bất quá Hà Nhi sẽ không bái các hạ vi sư." Thái thượng hoàng hướng Hạ Phàm ném đi qua một viên nạp giới, nói: "Tiểu hòa tử, đây là Nguyệt thị đưa cho ngươi một điểm tâm ý, không thành kính ý, ngươi đi đi." Hạ Phàm không có tiếp, nạp giới rơi xuống đất. Thái thượng hoàng lúc này mặt lộ vẻ vẻ không vui, mình cỡ nào thân phận, thanh niên này cũng quá không thức thời đi. Bất quá nể tình đối phương mang về tôn nữ phân thượng, liền không có cùng hắn so đo. Hạ Phàm lắc đầu, nói: "Bằng các ngươi, còn chưa có tư cách dạy bảo tiên linh căn." Xoát. Nguyệt Trường Không con mắt nhắm lại, trên thân bộc lộ như có như không sắc ý, ánh mắt lộ ra dã thú để mắt tới con mồi ánh mắt. Vâng. Về phần Thái thượng hoàng thì là tản mát ra hóa thần cảnh khí tức, vô hình uy áp bao phủ cả tòa cung điện, mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói: "Làm sao ngươi biết Tiểu Hà là tiên linh căn?" Nguyệt Tiểu Hà có được tiên linh căn bí mật, chỉ có Nguyệt thị hoàng triều giải rác mấy cái cao tầng mới biết được. Mà lại, biết bí mật này rất nhiều người, đều bị Thái thượng hoàng tự mình bí mật xử tử. Một khi tiên linh căn truyền đi, và Nguyệt thị hoàng triều căn bản là không có cách bảo vệ Nguyệt Tiểu Hà. Giờ khắc này, mọi người tại đây đối Hạ Phàm lên một tia sát tâm. Có lẽ ý thức được mình đặt câu hỏi có chút ngây thơ, Thái thượng hoàng túi đầu nhìn về phía trong ngực tôn nữ, không vui nói: "Tiểu Hà, ta không phải thường xuyên căn dặn ngươi, không được đem bí mật của ngươi để lộ ra đi sao? Ngươi làm sao như vậy không nghe lời?" Nguyệt Trường Không vợ chồng ánh mắt cũng rơi vào Nguyệt Tiểu Hà trên thân, đều cho rằng là nữ nhi khoe khoang nói ra, nên đón mấy người ánh mắt chất vấn. Nguyệt Tiểu Hà mặt mũi tràn đầy bị khuất, trả lời: "Ta không có." Nguyệt Trường Không con mắt thật sâu nhìn chằm chằm Hạ Phàm một chút, trầm ngưng nói: "Không bằng dạng này, về sau các hạ liền lưu tại Nguyệt thị hoàng cung tu hành, xem như chúng ta đối các hạ đáp tạ." Giam lòng. Vì không đem nữ nhi bí mật truyền đi, Nguyệt Trường Không bất đắc dĩ lựa chọn giam lòng Hạ Phàm. Hắn cũng rất muốn giết người diệt khẩu, nhưng dù sao đối phương là nữ nhi ân nhân. Hạ Phàm tựa như toàn vẹn không có cảm ứng được mấy người uy áp, vẫn như cũng nhìn xem Nguyệt Tiểu Hà nói: "Đi theo ta đi." Nguyệt Tiểu Hà một đôi hắc bạch phân minh mắt to quay tròn lọ chuyện, trong lòng hồ nghi, cái này tiện nghi sư phụ làm sao vẫn chấn định như cũ tự nhiên, thật chẳng lẽ không cần ra ra mình tu vi chênh lệch. Nàng đội vàng hòa giải: "Phu hoàng, ra ra, sư phụ ta cũng là hóa thần cảnh, mà lại muốn so ra ra lợi hại một điểm." Thế là, nàng đem mình tại Bình Nguyên trấn bị lừa vào trong sự tình tự thuật một lần. Ánh mắt của mọi người lập tức biến thành kiêng kỵ. Bởi vì căn cứ Tiểu Hà miêu tả, thanh niên tiện tay xoa một cái bình thường hỏa cầu thuật, liền đem một vị hóa thần cảnh nguyên anh đối diện. Cho dù không phải hóa thần cảnh, chỉ sợ cũng không kém đi đâu. Khó trách đối phương một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Thái thượng hoàng trầm giọng nói: "Các hạ cũng là hóa thần cảnh." Lúc trước, đám người mặc dù nhìn không thấu Hạ Phàm tu vi, nhưng không có suy nghĩ nhiều, coi là thanh niên trên thân mang theo ngăn cách thần thức dò xét bảo vật, dù sao đối phương quá trẻ tuổi, tu vi lại cao hơn cũng cao không đến đi đâu. Hiện tại mới hiểu được, nhìn không thấu thanh niên tu vi, hoàn toàn là bởi vì thanh niên tu vi quá cao. Hạ Phàm sờ lên cái mũi, nói: "Hóa thần cảnh, trước đây thật lâu đợi qua." Đám người không biết vì sao, lời này nghe làm sao cổ quái như vậy. Nguyệt Trường Không nhìn xem Hạ Phàm nói: "Coi như ngươi là hóa thần cảnh tu sĩ, cũng đừng hòng tại dưới mắt của chúng ta mang đi Tiểu Hà." Nguyệt thị đời đời kiếp kiếp ở chỗ này kinh doanh mấy ngàn năm, hoàng cung trong trong ngoài ngoài che kín các loại cấm chế cùng đại trận, huống chi còn có phụ thân vị này hóa thần cảnh áp trận. Nguyệt Trường Không nghĩ nghĩ, nói: "Các hạ chỉ cần đối thiên đạo phát hệ, đem Tiểu Hà tiên linh căn bí mật mai táng đáy lòng, sẽ không tiết lộ cho người thứ hai, ta liền thả ngươi đi, không phải các hạ chỉ sợ cả đời đều phải đợi tại hoàng cung." Có thể áp chế đối phương là một chuyện, nhưng đem một vị hóa thần cảnh vây ở hoàng cung là một cái bom hẹn giờ. Cho nên Nguyệt Trường Không cũng không muốn cùng Hạ Phàm bị mặt. Đây chẳng qua là dự tính xấu nhất. Hạ Phàm nhìn về phía Nguyệt Trường Không, bình tĩnh đáp lại nói: "Ta sẽ không thể, nhưng vẫn như cũ sẽ đem nha đầu mang đi." Nguyệt Trường Không sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trong mắt toát ra một sợi hỏa diễm. Đối phương đây là khăng khăng đối phó với Nguyệt thị à? Thái thượng hoàng đồng dạng mặt mũi tràn đầy không vui, trong lòng nghĩ là coi như ngươi là hóa thần cảnh, chẳng lẽ ta không phải? Còn có hay không đem ta để vào mắt? Đột nhiên, sắc mặt hắn hơi đổi, thân thể trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện, một giây sau, liền xuất hiện ở hoàng cung trên không, thần thức hiện lên hình lưới tản ra, bao trùm cả tòa mênh mông hoàng triều. Thái thượng hoàng cử động, để Nguyệt Trường không chờ cả đám không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một giây sau, khắc khắc, nghe nói Nguyệt thị hoàng triều ra một vị tiên linh căn, bản tọa cố ý không xa vạn dặm tới, muốn mở mang tầm mắt. Đột nhiên, một đạo âm lanh thấu xương tiếng cười vang vọng toàn bộ hoàng cung, Nguyệt Trường không đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao đi vào cung điện bên ngoài. Bọn hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên bầu trời đứng đấy một cái áo bào đen láo giả, một mặt tà dị chi khí, trong mi tâm ở giữa còn có một cái quỷ dị ký hiệu. Trong tay của hắn, cầm trong tay một thanh quyền trượng màu đen, đỉnh là một cái đầu lâu. Vô tận âm lãnh khí tức bắt đầu từ đầu lâu bên trên tán phát ra. Khô lâu đạo nhân phía dưới vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyệt Trường không bọn người nhìn về phía áo bào đen láo giả, ánh mắt bên trong tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ chi ý, bởi vì người tới tên là Khô lâu đạo nhân, là một vị hợp thể cảnh tu sĩ, hung danh truyền xa. Mà Khô lâu đạo nhân lời nói, không khỏi làm Thái thượng hoàng, Nguyệt Trường không vợ chồng trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương lại là làm sao biết Nguyệt thị hoàng cung ra một vị tiên linh căn tu sĩ? Chẳng lẽ Nguyệt tiểu hà tiên linh căn bí mật đã truyền thiên hạ đều biết? Thái thượng hoàng cảnh giới chỉ có hóa thần cảnh đỉnh phong, cảm nhận được Khô lâu đạo nhân mang tới áp lực, trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, cực kỳ khủng bố. Hắn nhìn về phía Khô lâu đạo nhân, trầm giọng nói, tiền bối sai lầm, tiên linh căn cỡ nào hi hữu, Nguyệt thị căn bản không có cái kia phúc phận. Có đúng không? Khô lâu đạo nhân hí mắt, ánh mắt rơi trên người Nguyệt tiểu hà, một mặt vẻ tham lam, nói, cái này chính là để cho Nguyệt tiểu hà nha đầu đi, hai con ngươi linh động, không hổ là tiên linh căn người sở hữu. Khô lâu đạo nhân, để hoàng cung trong lòng mọi người trầm xuống lại chìm. Minh sắc vạch Nguyệt tiểu hà chính là tiên linh căn người sở hữu, hiển nhiên nắm giữ tin tức xác thực. 8 chương 09, miểu sát đại thừa cảnh. Khô lâu đạo nhân thấy mọi người trầm mặc, không khỏi cười nói, Nguyệt Trường không, đưa ngươi nữ nhi giao cho bản tọa, Nguyệt thị có thể miễn trừ họa sát thân. Nói bóng gió, nếu như không giao ra tiên linh căn, hắn liền muốn đại khai sát giới. Thái thượng hoàng hừ lạnh nói, Khô lâu đạo nhân, chỉ bằng ngươi còn muốn cướp đi tôn nữ của ta, người si nói mộng. Nói xong, trực tiếp tế ra một cái trận bàn, điều động thể nội chân nguyên rót vào trong đó, trận bàn phát ra hào quang sáng chói, hoàng cung bốn phía dâng lên 48 đạo cỡ thùng nước trận pháp cổ sáng. Mỗi một đạo trận pháp cổ sáng đỉnh, bắn ra mấy trăm đạo có thể so với chừng đầu ngón tay tia sáng, đây là trận văn, lít nha lít nhít trận văn xen lẫn, như là một cái lưới lớn, nhanh chóng đem hoàng cung bao trùm. Một đạo kết giới, trong khoảnh khắc thành hình, tản mát ra cường đại lực lượng phòng ngự. Đây là Thái thượng hoàng nghiên cứu trên trăm năm khắc họa cấp 6 trận pháp, nhưng ngăn cản hóa thần cảnh công kích. Cho dù Khô lâu đạo nhân là hợp thể cảnh tu sĩ, một lát cũng đừng hỏng phá vỡ trận pháp. Thái thượng hoàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Trường không vợ chồng, trầm giọng nói, Trường không, tranh thủ thời gian mang theo tiểu hà rời đi. Hoàng cung nội bộ có một cái cự ly xa truyền tống trận. Thái thượng hoàng biết, bằng vào trận pháp, tuyệt đối ngăn cản không được Khô lâu đạo nhân bao lâu. Khô lâu đạo nhân lập tức sầm mặt lại, âm lãnh nói, Nguyệt Hải, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, giơ cao trong tay pháp trượng, chân nguyên quán chu trong đó, đầu lâu nổ bắn ra một đạo quỷ dị hắc quang, phát ra cực kỳ cường đại tà ác lực lượng. Đạo này hắc quang bên trong, ẩn ẩn nổi lên vô số khuôn mặt dữ tợn âm hồn, đục vào kết giới phía trên. Ầm ầm, giữa thiên địa truyền ra một đạo trầm muộn tiếng vang. Chỉ gặp kết giới phía trên xuất hiện vô số giống như mạng nhện vết dạng, ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Thái thượng hoàng Nguyệt Hải sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, đại thừa cảnh. Khô lâu đạo nhân sức mạnh bùng lên, hiển nhiên đạt đến đại thừa cảnh, không phải không có khả năng tiện tay một kích liền đối kết giới tạo thành cường đại như thế lực phá hoại. Khô lâu đạo nhân cười đắc ý, khắc khắc, lúc trước tại sao không có nhãn lực đỉnh, bất quá thì đã trễ. Nói xong, Khô lâu đạo nhân giơ lên pháp trượng, lại gõ cửa một chút kết giới. Giang giác, kết giới không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trường không, tranh thủ thời gian mang theo tiểu hà rời đi. Nguyệt Hải mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét một tiếng, điên cuồng vận chuyển thể nội chân nguyên, mang theo ngọc đá cùng vỡ kiên định quyết tâm, hướng phía Khô lâu đạo nhân bay đi. Tự bạo. Đối mặt hai cái đại cảnh giới chênh lệch, Nguyệt Hải không thể nào là Khô lâu đạo nhân đối thủ, tự bạo là duy nhất có tỷ lệ làm bị thương Khô lâu đạo nhân thủ đoạn. Phụ thân Nguyệt Trường không hốc mắt đều đỏ, song quyền nắm thật chặt, trong mắt giấy lên căm giận ngút trời. Gia gia Nguyệt tiểu hà mang theo tiếng khóc nức nở hô, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Theo ta đi. Nguyệt Trường không mặc dù bị thương, nhưng lại biết đây là phụ thân dùng tử vong đem đổi lấy nữ nhi một chút hy vọng sống. Nhưng mà Nguyệt Trường không còn không có bắt được nữ nhi, đột nhiên bên cạnh một thân ảnh hiện lên, đem Nguyệt tiểu hà nắm ở trong tay, mỉm cười nói, hoàng chủ, ngươi muốn mang lấy hà công chúa đi chỗ nào? Cao Lâm, là ngươi đem tiên linh căn bí mật tiết lộ cho Khô lâu đạo nhân. Nguyệt Trường không trợn mắt nhìn nắm lấy nữ nhi thân ảnh, người này là Nguyệt thị hoàng cung một vị tướng quân, cũng là hắn tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Hoàng hậu đôi mắt đẹp tràn ngập lửa giận, quát, Cao Lâm, Nguyệt thị không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội? Mọi người tại đây cũng đều đối Cao Lâm ném đi ánh mắt phẫn nộ. Cao Lâm không nhanh không chậm đáp lại nói, hoàng chủ, hoàng hậu, ta cũng không có phản bội, bởi vì ta vốn chính là Khô lâu đạo nhân đồ đệ. Hoàng cung mọi người nhất thời ngốc trệ. Trên bầu trời, muốn ở trước mặt ta tự bạo, hừ, không biết tự lượng sức mình. Khô lâu đạo nhân nhếch miệng lên một vòng kinh thường, pháp trượng hướng phía trước vung lên, đầu lâu thoát ly quyền trượng, xoay tròn lấy bay ra ngoài, đụng vào Nguyệt Hải trên thân. Bành! Nguyệt Hải trực tiếp bị đầu lâu đụng bay, đập sập trên đất một tòa cung điện, cho bụi tràn ngập. Chờ cho bụi tan đi, Nguyệt Hải thoi thóp nằm tại trong hố lớn, bản thân bị trọng thương, hơi thở mong manh. Cao Lâm mang theo Nguyệt tiểu hạ, lập tức bay đến Khô Lâu đạo nhân bên người. Khô Lâu đạo nhân nhìn thoáng qua Nguyệt Tiểu Hà, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, nói: "Cao Lâm, làm không tệ, chờ bản tọa giá tiếp tiên linh căn, trùng điệp có thưởng." Cao Lâm cúi đầu, một mặt vẻ kính sợ, nói: "Sư phụ, đây là đồ đệ chuyện bổn phận." Hoàng cung đám người đều một mặt phẫn nộ nhìn xem Cao Lâm. "Đồ đệ của ta, há có thể dung ngươi mang đi ngay tại hai người muốn rời khỏi thời điểm?" Một đạo nhàn nhạt lời nói truyền đến. Khô Lâu đạo nhân ánh mắt lập tức rơi vào Hạ Phàm trên thân, lập tức giật mình, hiển nhiên bị Hạ Phàm anh tuấn khuôn mặt cho kinh diễm đến. Bất quá vẻn vẹn chỉ là kinh diễm một giây, liền cười lạnh nói: "Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi đang cùng bản tọa nói chuyện à?" Cao Lâm thấp giọng nói: "Sư phụ, chính là người này đem Nguyệt Tiểu Hà mang về hoàng cung, hẳn là một hóa thần cảnh tu sĩ." Khô Lâu đạo nhân bĩu môi khinh thường, nói: "Hóa thần cảnh, sâu kiến thôi." Hoàng cung đám người dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hạ Phàm, nhưng là rất nhanh lại thất vọng, không nhìn thấy thái thượng hoàng tại Khô Lâu đạo nhân trước mặt, muốn tự bạo đều không làm được sao, coi như đối phương là hóa thần cảnh, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hạ Phàm thản nhiên nói: "Chỉ là đại thừa sâu kiến, cũng dám tự xưng bản tọa, chuyến đi cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm." Hắn vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt lời nói, dẫn tới hoàng cung đám người hơi sững sờ. Khẩu khí thật lớn. Đại thừa cảnh là sâu kiến, chẳng lẽ tu vi của hắn vượt qua đại thừa cảnh? Trong lòng của bọn hắn lại lần nữa dấy lên hy vọng. "Ha ha ha, bản tọa tung hoành Thanh Châu ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy." Tiểu tử Khô Lâu đạo nhân tức thì nóng giận mà cười, trên người đại thừa cảnh khí tức huyết tán ra đến, bao phủ vô ngần không gian. Hạ Phàm bình tĩnh như trước đáp lại: "Tung hoành Thanh Châu ngàn năm, tha thứ hạ mẫu người vô tri, vì sao chưa từng nghe qua danh hào của ngươi?" Muốn chết, Khô Lâu đạo nhân năm lần bảy lượt bị châm chọc, trong lòng đã thật sự nổi giận, trong tay pháp trượng đối Hạ Phàm một chỉ, đầu lâu liền hướng phía Hạ Phàm bay tới. Đầu lâu bị một tầng hắc vụ bao trùm, còn không có tới gần, một cỗ cực hạn âm lãnh khí tức liền chui vào Hạ Phàm thân thể. Cỗ này âm lãnh khí tức cực kỳ quỷ dị, như giỏi trong xương, muốn đông kết Hạ Phàm huyết đục, chân nguyên cùng thần hồn. Hạ Phàm chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, thể nội dâng lên đạo hỏa, đem âm lãnh khí tức bốc hơi hầu như không còn. Sau đó giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Bành! Chỉ gặp bay tới đầu lâu, trực tiếp nổ bể ra tới. Không tốt, Khô Lâu đạo nhân vừa sợ vừa giận, xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn pháp trượng chính là một kiện hạ phẩm chân khí, tháo gỡ ra tới đầu lâu đều là cực phẩm linh khí. Thanh niên tùy ý một chỉ, liền đem đầu lâu đánh sụp đổ. Cái này cần thực lực gì, chí ít vượt rất xa hắn. Hạ Phàm tiện tay bổ một đạo phong nhận ra ngoài, đem Khô Lâu đạo nhân thân thể xé rách thành hai nửa, một cái nguyên anh mang theo vẻ mặt sợ hãi bay ra, một giây sau cũng bị phong nhận tràn lan lực lượng xé thành hai nửa. Hung danh truyền xa Khô Lâu đạo nhân, bị một cái cấp thấp phong nhận pháp thuật cho đánh chết. Người chung quanh thấy cảnh này, triệt để tê, giống như đang nằm mơ đồng dạng. 9-10, Hạ Phàm sư phụ cách đó không xa, Cao Lâm trông thấy sư phụ bị một đạo phong nhận đánh giết, lúc này dọa đến hồn phi phách tán. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, thanh niên căn bản không phải hóa thần cảnh tu vi, mà là một vị cực kỳ đáng sợ đại năng. Ngay cả đại thừa cảnh sư phụ đều bị tùy tiện miểu sát. Ngộ đạo đại năng, vẫn là độ kiếp lão quái, chỉ sợ là cái sau. Bởi vì coi như ngộ đạo cảnh đại năng, cũng không có khả năng như vậy tùy tiện đánh giết sư phụ. Gặp thanh niên ánh mắt nhìn tới, Cao Lâm vô ý thức giữ chặt Nguyệt Tiểu Hà cổ, hoảng sợ nói: "Ngươi không được qua đây, ta sẽ..." Nhưng mà một câu uy hiếp ngữ vẫn chưa nói xong, Cao Lâm mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Hạ Phàm thân là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, thần thức cường đại cỡ nào, trong một ý niệm liền có thể ma diệt một cái xuất khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ thức hải. Hai sư đồ song song bị Hạ Phàm đánh giết, mà Hạ Phàm thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cách đó không xa, bị Khô Lâu đạo nhân một kích trọng thương Nguyệt Hải chậm qua thần, từ trong hố lớn đứng lên, đi đến Hạ Phàm trước mặt, cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải Hạ Phàm xuất thủ, như vậy hôm nay tôn nữ sẽ bị Khô Lâu đạo nhân mang đi, mà lại Nguyệt thị cũng sẽ bởi vậy hủy diệt." Nguyệt Trường không vợ chồng, cùng hoàng cung đám người, nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lúc này, bọn hắn cũng tại nội tâm suy đoán, cùng Cao Lâm ý nghĩ không sai biệt lắm, thanh niên cực có thể là một tôn độ kiếp cảnh tồn tại. Hạ Phàm nhìn về phía đám người, thản nhiên nói: "Ta thu Nguyệt Tiểu Hà làm đồ đệ, các ngươi không có ý kiến đi?" "Không có ý kiến." Nguyệt Hải cười so với khóc còn khó coi hơn. Nguyệt Trường không vợ chồng cũng không có phản đối. Nói đùa, đây chính là đứng tại Cửu Châu Đại Lục Kim Tự Tháp đỉnh cường giả, so Khô Lâu đạo nhân đáng sợ nghìn lần, vạn lần, trong một ý niệm liền có thể xóa bỏ hoàng cung tất cả mọi người. Bọn hắn dám có ý kiến gì không? Mặt khác, thanh niên đã đứng ở Kim Tự Tháp đỉnh, cái này cũng vừa bận nói rõ, đối phương thu nữ nhi làm đồ đệ, cũng không phải là vì ngấp nghé tiên linh căn. Nếu như thanh niên cũng là vì ngấp nghé tiên linh căn, chỉ sợ cũng sẽ không đặc địa đem nữ nhi mang về một chuyến. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện à? Nguyệt Tiểu Hà nhìn về phía Hạ Phàm, một đôi đen như mực trong mắt loạn chuyển, sùng bái nói: "Sư phụ, không nghĩ tới ngươi là độ kiếp cảnh à, ta còn tưởng rằng ngươi là hóa thần cảnh đâu." Ừ, Hạ Phàm nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Nguyệt thị trong lòng mọi người run lên. Vừa mới chỉ là trong lòng suy đoán, hiện tại là đối phương tự mình gật đầu thừa nhận. Ngồi vững độ kiếp cảnh thân phận, Hạ Phàm nhìn xem nàng nói ra: "Thời gian không còn sớm, đi theo ta đi." "Phụ hoàng, mẫu thân, gia gia, ta muốn đi theo sư phụ đi tông môn tu luyện." Nguyệt Tiểu Hà mặt hướng đám người lưu luyến không rời tạm biệt, gặp thân nhân mặt mũi tràn đầy lo lắng, không khỏi an ủi: "Các ngươi yên tâm, sư phụ sẽ không ngấp nghé ta tiên linh căn, bởi vì hắn cũng là tiên linh căn." Nghe được Nguyệt Tiểu Hà an ủi, mấy người lập tức yên tâm xuống tới. Một vị độ kiếp cảnh tồn tại, cũng không thiết vu nói dối. Thanh niên đã cũng là tiên linh căn, như vậy tự nhiên không có khả năng đánh nữ nhi tiên linh căn chủ ý. Nguyệt Hải nhìn về phía Hạ Phàm, hai tay đùi đùi, cung kính nói: xin hỏi tiền bối đến từ Thái Huyền Tông, vẫn là Vạn Kiếm Tông? Thanh Châu, bên ngoài liền hai nhà này thập tinh tông môn, có được độ kiếp cảnh tồn tại tòa chấn. Hạ Phàm nói, Phần Hồng Tông. Nói xong, liền mang theo Nguyệt Tiểu Hà biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hai người sau khi rời đi, Nguyệt Hải gãi đầu một cái, suy tư nói, Phần Hồng Tông. Nghe có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe qua. Nguyệt Trường không đội ho một tiếng, nhắc nhở, Nguyệt Thị Phương Đông, 10 vạn dặm bên ngoài, có một cái gọi là Phần Hồng Tông thất tinh tông môn. Nguyệt Hải trừng to mắt, không dám tin nói, hắn đến từ một cái thất tinh tông môn, ta còn tưởng rằng ít nhất là cửu tinh tông môn cao tầng đâu. Cửu Châu đại lục bên trên, rất nhiều tu sĩ tính cách địa thấp, mặc dù bên ngoài thành Châu chỉ có hai nhà thập tinh tông môn, nhưng là vụ trộn, một chút cửu tinh tông môn đều ra đời độ kiếp cảnh tồn tại, chỉ là không có tăng lên tinh cấp mà thôi. Hai ngày sau, Hạ Phàm mang theo Nguyệt Tiểu Hà về tới Ly Hỏa Phong. Một tòa cung điện bên trong, hắn đem băng linh quyết giao cho Nguyệt Tiểu Hà, nói, về sau, ngươi tu hành bộ công pháp kia. Nguyệt Tiểu Hà dùng thần thức nhìn lướt qua, lập tức kinh hỉ nói, băng thuộc tính công pháp. Nàng là đơn nhất băng tiên linh căn, tu hành băng thuộc tính công pháp làm ít công to. Người trong nhà đã từng vì nàng tìm một môn băng thuộc tính công pháp, làm sao băng thuộc tính công pháp thực sự quá thưa thớt, không có tìm được. Rất nhanh, Nguyệt Tiểu Hà cao mày nói, sư phụ, đây là cái gì cấp bậc băng thuộc tính công pháp à, nhìn thật là cao cấp. Nguyệt Tiểu Hà cảm giác trí thông minh nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nàng tu hành linh cấp thượng phẩm công pháp, không mất bao lâu, liền có thể nhìn hiểu, thế nhưng là bộ này băng linh quyết cho nàng cảm giác cao thâm khó dò. Hạ Phàm mỉm cười nói, tiên cấp. A Nguyệt Tiểu Hà lập tức sợ ngây người, miệng nhỏ có chút mở ra, một mặt không thể tin bộ dáng. Chợt, nàng kích động nói, sư phụ, ngươi cũng quá lợi hại, ngay cả tiên cấp băng thuộc tính công pháp đều có, đồ nhi nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không để cho người thất vọng. Đi tu luyện đi, đường môi nhỏ ngươi linh căn tư chất. Hạ Phàm khẽ gật đầu. Đồ nhi, sư phụ lại bị canh kim phong tùng lao chó khi dễ, ngươi phải giúp ta đi lấy lại danh dự à. Đồng nhiên, một thân ảnh trống rông xuất hiện tại trước mặt hai người, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn biểu lộ. Người tới, nam tử trung niên bộ dáng, thân mang thủy hỏa đã bảo, 50 hứa năm tuổi, cái cằm có lưu một túm dễ thấy tròm râu dê. Mục Thanh Vân, Ly Hỏa Phong phong chủ, đến nay tu hành hơn 300 năm, hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi, cũng là Hạ Phàm sư phụ. Lúc trước Hạ Phàm xuyên qua tới, kỳ trang dị phục cách đan mặc gây nên Mục Thanh Vân chú ý, sau đó dùng linh căn trắc nghiệm thạch khảo thí thiên phú của hắn. Sau đó, Hạ Phàm liền được đưa tới Phần Hồng Tông. Thu Hạ Phàm về sau, Mục Thanh Vân đến nay chưa thu cái thứ hai đồ đệ. Hạ Phàm nghe được sư phụ, có chút nhức đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Phần Hồng Tông hết thảy có 7 đại chủ phong, theo thứ tự là Canh Kim Phong, Huyền Mục Phong, Vị Thủy Phong, Mậu Thổ Phong, Ly Hỏa Phong, Vũ Kiếm Phong, Vân Vũ Phong. Mỗi cái chủ phong phong chủ đều có được hóa thần cảnh tu vi. Sư phụ cùng Canh Kim Phong phong chủ Lặng Bằng Hải từ trước đến nay không hợp nhau, mọi thứ đều muốn so cái cao thấp. Tục xương trăng bức. Gần nhất, hai người vì tranh đoạt 7 phong thủ tọa chi vị, trong bóng tối không biết đấu bao nhiêu lần. Bất quá mỗi một lần đều là lấy sư phụ trang bức thất bại mà kết thúc. Hạ Phàm hỏi, hắn làm sao khi dễ ngươi? Mục Thanh Vân tức giận nói, ngươi cũng không biết Tùng Lao Tặc có bao nhiêu ghê tởm, không phải liền là thu một cái thiên linh căn sao, suốt ngày ở trước mặt ta khoe khoang, thử hự, bọn hắn những này hết ngồi đại giếng, há biết ngươi thuộc về ước vạn bên trong không một tiên linh căn. Mục Thanh Vân mấy lần muốn tại Lòng Bằng Hải trước mặt trang bức, nói ra nhà mình đồ đệ là tiên linh căn sự thật. Nhưng bởi vì tiên linh căn quá là quan trọng, hắn ngạnh sinh nhịn được. Cũng không biết bây giờ đồ nhi cảnh giới gì. Đoán chừng đã siêu việt tông chủ Thẩm Nhất Minh đi. Dù sao 50 năm trước, hắn liền nhìn không thấu đồ nhi tu vi. Hừ hừ, chờ đồ nhi nguyện ý công khai ngày đó, nhất định phải làm cho Tùng lão tặc giật nảy cả mình. A, vị này là? Mục Thanh Vân chợt phát hiện đứng bên cạnh một cái như nước trong veo tiểu cô nương, không khỏi kinh dị nói, "Đồ nhi, ngươi từ nơi nào tìm đến tiểu cô nương?" Nguyệt Tiểu Hà thì nhu thuận hô, "Sư tổ tốt, ta gọi Nguyệt Tiểu Hà, sư phụ vừa mới thu đồ đệ." Chương 11, Mục Thanh Vân trang bức nhìn xem nhu thuận tiểu cô nương khả ái, Mục Thanh Vân trong lòng càng thêm thích, bất quá trên mặt lại ra vẻ trấn định nhận một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía bảo bối Đồ nhi, kinh ngạc nói, "Nhớ kỹ trước kia bảo ngươi thu đệ tử, ngươi cũng không thu, hiện tại khai thiếu à?" Hạ Phàm là Cửu Châu đại lục linh căn tư chất cao nhất người, toàn thuộc tính tiên linh căn thể chất, vạn cổ không một. Đồng thời cũng là khiêm tốn nhất người, hiển sơn bất lộ thủy. Điệu thấp đến ngay cả hắn người sư phụ này cũng không biết cụ thể cảnh giới. Hạ Phàm nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, mỉm cười nói, "Tiểu Hà linh căn tư chất không tệ, đáng giá bồi dưỡng, cho nên liền mang về." Mục Thanh Vân vuốt ve tròm râu dê, nói, "Có thể từ trong miệng ngươi nghe thấy không tệ hai chữ, như vậy phải rất cao, là thiên linh căn, vẫn là thánh linh căn." Về phần tiên linh căn, Mục Thanh Vân không có hướng phương diện kiến muốn. Thu một cái Hạ Phàm, đã dùng hết hắn đời này bất khí. Mục Thanh Vân móc ra một khối linh căn chắc nghiệm thạch, liền muốn làm trận kiểm nghiệm Nguyệt Tiểu Hà thiên phú. Tới, nha đầu, sư tổ nhìn một chút linh căn của ngươi tư chất. Nguyệt Tiểu Hà rụt rè nói, sư tổ, không cần đo, ta là đơn nhất băng tiên linh căn. Ha ha, nguyên lai là tiên. Mục Thanh Vân cười ha hả tiếp lời, mới nói đến một nửa, đột nhiên trừng mắt, cả lâm mà nói, ngươi nói cái gì, băng tiên linh căn? Ừ, Nguyệt Tiểu Hà điểm nhẹ cái đầu nhỏ. Mục Thanh Vân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tiểu cô nương hung hăng mới nhìn. Ta nhỏ cái vê đút có vê đút, đơn nhất băng tiên linh căn. Mục Thanh Vân kích động mặt mo đỏ bừng, Lý Hỏa Phong đây là đi cái gì vận khí cứ chó, lại có hai vị tiên linh căn người sở hữu. Ngoại giới những cái này thập tinh thế lực cũng không có như thế mặt bài đi. Đơn nhất băng tiên linh căn, tu hành băng thuộc tính công pháp phù hợp nhất, ta nhớ được tảng tính cát, có một bộ linh cấp hạ phẩm băng thuộc tính công pháp, ta cái này đi vì ngươi mang tới. Mục Thanh Vân không kịp chờ đợi nói xong, liền muốn rời khỏi. Nguyệt Tiểu Hà lắc đầu, sư tổ, không cần, sư phụ đã cho ta công pháp tu hành. Mục Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, hồ nháo, ngươi là đơn nhất băng tiên linh căn, tu hành băng thuộc tính công pháp mới sở trường gấp rưỡi, phần hồng linh quyết chính là thuộc tính ngũ hành công pháp, cũng không thích hợp ngươi. Hắn nghĩ lầm hạ phàm truyền thụ cho là phần hồng linh quyết. Nguyệt Tiểu Hà nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ, sau đó lại nhìn về phía sư tổ nói, sư phụ truyền thụ cho ta chính là tiên cấp băng thuộc tính công pháp. Cái gì? Mục Thanh Vân đầu lập tức nổ, chóng mặt, chợt đống nhiên nhìn về phía nhà mình bảo bối Đỗ Nhi, mang theo vẻ hỏi thăm. Tiên cấp băng thuộc tính công pháp. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu nhà mình Đỗ Nhi. Hạ phàm nghĩ nghĩ, nói, trùng hợp phát hiện một cái di tích, từ bên trong ngẫu nhiên đạt được một môn băng thuộc tính công pháp. Trùng hợp. Mục Thanh Vân mắt lộ hồng nghi, có chuyện tốt như vậy à, hắn làm sao không gặp được? Bất quá cũng không có truy cứu, đột nhiên hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, cười ha hả nhìn xem Nguyệt Tiểu Hà nói, tiểu nha đầu, cùng sư tổ đi một chuyến, sư tổ dẫn ngươi đi nhận người một chút. Hạ phàm nhìn thoáng qua sư phụ, há có thể không biết nội tâm của hắn ý nghĩ. Nhà mình sư phụ thích người trước hiển thánh, tục xương trăng bước, nhiều lần trăng bước, nhiều lần thất bại. Từ khi canh kim phong phong chủ thu một cái thiên linh căn đệ tử về sau, sư phụ trong lòng càng thêm khó chịu. Năm lần bảy lượt tìm đến mình, ra ngoài đánh mặt canh kim phong phong chủ. Hắn thu Nguyệt Tiểu Hà làm đồ đệ, có một bộ phận mục đích đúng là vì đem sư phụ đối với mình ký thác, chuyển rời đến Nguyệt Tiểu Hà trên thân. Dạng này, hắn có thể phòng ngừa sư phụ bày rối. Mà lại, hắn hiện tại đã là độ kiếp cảnh cấp độ đại tu sĩ, cũng không cần tiếp tục quá độ che giấu mình. Dù sao chỉ cần không phi thăng tiên giới, hắn có gặp địch thủ. Hạ phàm thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi nguyên địa, tiến vào tu luyện mật thất. Cùng lúc đó, Mục Thanh Vân mang theo Nguyệt Tiểu Hà rời đi Ly Hỏa Phong, trạng thứ nhất đi tới Vũ Kiếm Phong đỉnh núi. Đỉnh núi một viên đón khách lòng ra, có ba người ngồi vây chung một chỗ uống rượu. Một vị người mặc áo lam trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Vân, cười nói ra, ha ha, Thanh Vân tới thật đúng lúc, uống rượu với nhau đi. Người này khuôn mặt quan ngọc, khí chất hơn người, chính là đương đại phần Hồng Tông tông chủ, Thẩm Nhất Minh. A, tông chủ, làm sao ngươi biết đồ tôn của ta là tiên linh căn? Mục Thanh Vân một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Ngạch Thẩm Nhất Minh là người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Mục Thanh Vân lời này là có ý gì? Bên cạnh, một vị thân mang trường bào màu xanh lục trung niên cười mắng, Thanh Vân, ngươi có phải hay không bị Tùng sư huynh đả kích đến, đầu sinh ra ảo giác, ngươi nơi nào có tiên linh căn đồ đệ? Người này là Huyền Một Phong phong chủ, Lâm Sương Loan. Còn lại một vị thì người mặc kim sắc hoa lệ trường bào, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt nổi lên sắc bén, rất có uy nghiêm, bình thường tu sĩ không dám tùy tiện nhìn thẳng. Người này chính là canh kim phong phong chủ, Tùng Bằng Hải, hóa thần cảnh viên mãn tu vi. Mục Thanh Vân nhìn về phía Huyền Một Phong phong chủ, một mặt nghiêm túc cải chính, Lâm lão tặc, người lô thai sinh ra nghe nhầm rồi sao, ta nói chính là đồ tôn, không phải đồ đệ. Nói xong, hắn chỉ Nguyệt Tiểu Hà, kiêu ngạo nói, đây là ta bảo bối đồ đệ Tân Thu bảo bối đồ tôn, đơn nhất băng tiên linh căn. Phốc phốc, Lâm Sương Loan nghe nói như thế, thần sắc không kèm được, trực tiếp cười ra tiếng, nước mắt đều nhanh bật cười. Tiên linh căn người sở hữu cỡ nào thưa thớt, chục tỷ sinh linh bên trong mới có thể xuất hiện một cái, còn vẹn vẹn chỉ là khả năng. Hắn cũng không tin tưởng Nguyệt Tiểu Hà là tiên linh căn. Bao quát bên cạnh tông chủ Thẩm Nhất Minh cùng Tùng Bằng Hải, Mục Thanh Vân ngạo nghễ nói, Lâm lão chó, nếu không chúng ta tới đánh cược, nếu như Tiểu Hà là đơn nhất băng tiên linh căn, ngươi cho ta 1.000 vạn linh thạch, nếu như không phải, ta cho ngươi 1.000 vạn linh thạch, như thế nào? Lâm Sương Loan giật nảy mình, kinh ngạc không hiểu, người lão gia hỏa này cược như thế lớn. Nội tâm của hắn có chút thất vọng. Mục Thanh Vân dám cược như thế lớn, chẳng lẽ lại nha đầu này thật là đơn nhất băng tiên linh căn? Không dám đánh cược liền ngậm miệng, sâu kiến Mục Thanh Vân khinh thường phủi một chút Lâm Sương Loan, sau đó nhìn về phía Tùng Bằng Hải cười lạnh nói, Tùng lão tặc, ngươi kia chỉ là thiên linh căn đệ tử, về sau cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Thật là đơn nhất băng tiên linh căn. Thẩm Nhất Minh mở miệng, một đôi thâm thúy con ngươi dò xét Nguyệt Tiểu Hà, giống như là muốn đem nàng xem đấu. Nguyệt Tiểu Hà mặt mũi tràn đầy khẩn trương đứng tại sư tổ trước mặt, hai tay nhăn nhó gấp áo, rụt rè nói, tông chủ, ta là đơn nhất băng tiên linh căn. Ba người trong nháy mắt ngồi không yên, lộ ra động dung thần sắc. Cho dù bọn hắn này loại sống mấy trăm năm láo quái vật, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng là nghe được Nguyệt Tiểu Hà chính miệng thừa nhận là tiên linh căn, trong lòng cũng nhịn không được nổi lên sóng biển ngập trời đồng dạng kinh hãi. Mục Thanh Vân nhìn xem rung động tại chỗ ba người, ánh mắt liếc xéo bọn hắn. Hừ, sâu kiến. Một chút về sau, Thẩm Nhất Minh lấy lại tinh thần, chỉ Nguyệt Tiểu Hà, trầm giọng nói, Thanh Vân, ngươi nói nàng bái nhập hạ phàm môn hạ. Cứ việc hạ phàm tại phần Hồng Tông rất địa thấp, có thể xưng trong suốt, nhưng dù sao cũng là Mục Thanh Vân đệ tử, cho nên mấy người đối hạ phàm đều có chút hứa ấn tượng. Nghe được tông chủ tra hỏi, Mục Thanh Vân nhẹ gật đầu. 11 chương 12, phối hợp sư phụ trang bức trong mắt ba người hiện lên một vòng dị sắc, không nghĩ tới thật sự là hạ phàm thu đồ đệ. Tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía Mục Thanh Vân, thầm nghĩ trong lòng lão gia hỏa này vận khí cũng quá tốt đi, lại có một cái tiên linh căn đồ tôn. Tùng Băng Hải đột nhiên nói, hồ nháo, hạ phàm tu vi bậc nào, căn bản không có tư cách dạy bảo nàng, đơn thuần lãng phí tiên linh căn thiên phú. Mục Thanh Vân miết miệng, trầm trọng nói, Tùng lão tặc, chiều ý của ngươi là, ngươi có tư cách dạy bảo. Tùng Băng Hải từ chối cho ý kiến ân một tiếng, sau đó nhìn về phía Thẩm Nhất Minh ôm quyền, nói, tông chủ, ta nguyện ý thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, bao quát từ nhiệm phong chủ chức vị, toàn lực bồi dưỡng tiên linh căn. Thẩm Nhất Minh mỉm cười nói, Thanh Vân, ngươi nguyện ý đem tiên linh căn nhường lại à? Dù nói thế nào, tiên linh căn là hạ phàm tìm trở về, cần Mục Thanh Vân gật đầu. Mà lại hắn cũng không có mở miệng để Mục Thanh Vân đem tiểu cô nương giao cho Tùng Băng Hải, mà là hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không dừng lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Mục Thanh Vân gật đầu, như vậy hắn cũng muốn cướp đoạt cái này tiên linh căn. Tùng Băng Hải nghe được tông chủ nói bóng gió, nhíu nhíu mày, bất quá cũng không có nhiều lời. Mục Thanh Vân nói, tông chủ, ngươi không nên hỏi ta, mà là hẳn là hỏi thăm Tiểu Hà ý kiến. Xoát. Ba người ánh mắt lập tức rơi vào Nguyệt Tiểu Hà trên thân. Tùng Băng Hải làm vẻ mặt ôn hòa hình, hỏi, tiểu cô nương, ta chủ linh căn mặc dù là kim linh căn, nhưng là phụ linh căn lại là băng linh căn, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta? Nguyệt Tiểu Hà trên mặt chần chờ, nói, ngươi cảnh giới gì? Tùng Băng Hải cái eo ưỡn lên thẳng tắp, nội tâm hào tình bạt trượng, nói, hóa thần cảnh viên mãn, khoảng cách hợp thể cảnh chỉ có cách xa một bước. Nguyệt Tiểu Hà rụt rè nói, ngay cả đại thừa cảnh đều không phải là, đây cũng quá yếu đi đi. Nghe nói như thế, Tùng Băng Hải liếc mắt, bên cạnh ba người cũng lộ ra im lặng thần sắc. Đại thừa cảnh, nha đầu này thật là cảm tưởng. Toàn bộ phần Hồng Tông đều tìm không ra một cái đại thừa cảnh tới. Mục Thanh Vân trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ lại nhà mình đồ đệ tu vi đạt đến đại thừa cảnh? Hắn âm thầm truyền âm nói, tiểu nha đầu, ngươi đáp ứng hắn, nói nguyện ý bái nhập môn hạ của hắn. Nguyệt Tiểu Hà mặc dù một mặt buồn bực, nhưng vẫn là lựa chọn nghe sư tổ, nhìn xem Tùng Băng Hải nói, mặc dù tu vi của ngươi yếu, nhưng ta nguyện ý bái nhập môn hạ của ngươi. Tùng Băng Hải lập tức hài lòng nở nụ cười, hướng Mục Thanh Vân cười đáp ý, không có ý tứ, đồ tôn của ngươi không nguyện ý tại môn hạ của ngươi, cải đầu môn hạ của ta. Đang đứng ở đang đáp ý Tùng Băng Hải, cũng không có trông thấy Mục Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Thật tình không biết, lời nói này chính giữa Mục Thanh Vân ý muốn. Hắn lập tức truyền âm nói, bảo bối Đồ Nhi, mau tới Vũ Kiếm Phòng, có người muốn đoạt đồ đệ của ngươi. Mục Thanh Vân biết, trực tiếp hô Đồ Nhi xuất thủ, lấy Đồ Nhi tính cách, chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bất quá nếu là Tùng Băng Hải muốn cướp tiên linh căn, như vậy Đồ Nhi liền không thể không ra tay. Thế là hắn cố ý truyền âm để Nguyệt Tiểu Hà bái nhập Tùng Băng Hải môn hạ. Trong tu luyện mật thất, Hạ Phàm mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Lấy hắn độ kiếp cảnh tu vi, thần thức đã sớm chú ý tới Vũ Kiếm Phong phát sinh sự tình, cũng biết sư phụ tính toán điều gì. Thôi, xem ở sư phụ dẫn ta đi bên trên tu hành phân thượng, liền phối hợp hắn giảm một lần bước cá. Hạ Phàm thở dài một hơi, lúc trước hắn xuyên qua tới, rơi vào mênh mông núi hoang, nếu như không phải gặp được Mục Thanh Vân, nói không chừng đã tán thân yêu thú trong miệng. Tùng sư bá ngay cả sư điệt đồ đệ đều muốn đoạt một đạo nhàn nhạt lời nói, vang vọng toàn bộ Vũ Kiếm Phong đỉnh núi. Mấy người ngẩng đầu, đã nhìn thấy một vị anh tuấn vô song thanh niên đạp không mà đến, khí chất siêu phàm xuất trần. Mấy người đều bị Hạ Phàm kinh diễm đến, mặc dù không biết cảnh giới của hắn như thế nào, nhưng hình tượng và khí chất là thật xuất chúng. Tùng Băng Hải nhìn xem Hạ Phàm, cười nhạt nói, "Hạ sư điệt, tu vi của ngươi quá yếu, không cách nào dạy bảo tiên linh căn, huống hồ, đây là trải qua ngươi đồ đệ đồng ý." "Sư phụ, ta không có." Nguyệt Tiểu Hà nhìn thấy Hạ Phàm đến, đội vàng giải thích nói, "Hắn yếu như vậy, ta vốn cũng không nguyện ý, là sư tổ bức ta bái nhập môn hạ của hắn." Tùng Băng Hải cái trán gân xanh nổi lên, đã là lần thứ ba nghe được Nguyệt Tiểu Hà nói hắn yếu đi. Nếu như không phải xem ở nàng tiên linh căn phân thượng, đã sớm sắn tay áo đánh người. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút, là Mục Thanh Vân truyền âm để Hạ Phàm bái nhập môn hạ của hắn. Mục Thanh Vân đang giở trò quỷ gì? Tùng Băng Hải quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Vân, đã thấy đối phương một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chính mình. Hắn chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Hạ Phàm nhìn xem Tùng Băng Hải nói, "Tiểu Hà là đồ đệ của ta, Tùng sư bá tốt nhất thu hồi ý nghĩ của ngươi, ta không hi vọng đem hai đỉnh núi quan hệ làm cứng rắn." Mục Thanh Vân lửa cháy đổ thêm dầu, "Đồ đệ, ta cho phép ngươi đem hai đỉnh núi quan hệ làm cứng rắn, càng cương càng tốt." Tùng Băng Hải nhíu nhíu mày, nói, "Hạ sư điệt, ngươi đây là tại giáo huấn ta sao?" Phải Hạ Phàm gật đầu nói. "Vâng." Tùng Băng Hải lập tức bộc phát ra hóa thần cảnh khí tức, bốn phía bao phủ một cố kiểm chế khí tức, âm thanh lạnh lùng nói, "Chẳng lẽ Hạ sư điệt tu vi đã đạt đến hóa thần cảnh, cho nên dám miệng giáo huấn sư bá rồi?" Không có Hạ Phàm lắc đầu. Mục Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không có đạo lý a, đồ đệ không có khả năng ngay cả hóa thần cảnh cũng chưa tới. 50 năm trước, hắn liền nhìn không thấu đồ đệ tu vi. Tùng Băng Hải nghe được Hạ Phàm, cảm thấy đương nhiên, Hạ Phàm mới tu hành 100 năm thời gian thôi, làm sao có thể đạt tới hóa thần cảnh tu vi? Bất quá rất nhanh, hắn liền biến sắc. Không chỉ là hắn, tông chủ Thẩm Nhất Minh, Mục Thanh Vân, cùng Huyền Mục Phong phong chủ, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Thời khắc này giữa thiên địa, bị một tầng nhàn nhạt quỷ dị hồng quang bao phủ, tựa như khai thiên tích địa tiên trận. Từng tia lửa khí tức, thuận lỗ chân lông chui vào thể nội, sinh ra thiêu đốt cảm giác đau. Vực, đạo vực Thẩm Nhất Minh mặt mũi tràn đầy rung động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đem bọn hắn bao phủ như ẩn như hiện hỏa diễm đạo vực. Tung Băng Hải, Lâm Sương Loan bọn người tê cả da đầu, giờ khắc này, thậm chí ngửi được khí tức tử vong. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hạ Phàm trên thân, trong mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin thần sắc. Hạ Phàm tán đi hỏa diễm đạo vực, nhìn xem Tùng Băng Hải thản nhiên nói, "Tùng sư bá, tự giải quyết cho tốt." Nói xong, quay người rời đi nơi đây. Hạ Phàm tự nhiên không có khả năng đánh cái sau dừng lại, dù sao cái sau là trưởng bối của hắn, dùng tu vi chấn nhiếp một phen đã đầy đủ. Hạ Phàm sau khi đi, mấy người vẫn như cũ đắm chìm trong chấn kinh trạng thái bên trong, trọn vẹn qua mấy phút mới hồi thần lại. Hạ Phàm đã ngộ đạo cảnh tu vi. Thẩm Nhất Minh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, như là giống như nằm mơ. Lâm Sương Loan nhìn về phía Mục Thanh Vân, cười khổ nói, "Ngươi lão gia hỏa này, lại có như thế một cái đệ tử ưu tú, giấu rất sâu à?" Mục Thanh Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đồ đệ tu vi, khiếp sợ trong lòng không kém gì mấy người, lại ra vẻ bình tĩnh nói, "Hừ, ngươi cho rằng ta giống một ít người, thu cái thiên linh căn đồ đệ liền mỗi ngày nói quát." Rất rõ ràng ở bên trong hàng người nào đó. Tùng Băng Hải ở vào trong lúc khiếp sợ, cũng không để ý tới Mục Thanh Vân chà phúng. Lúc này, hắn cuối cùng minh bạch tiểu cô nương vì sao 5 lần 7 lượt nói hắn tu vi yếu. Đúng lúc này, tiểu nha đầu rụt rè tới một câu: "Sư phụ ta không phải ngộ đạo cảnh, là độ kiếp cảnh." Mục Thanh Vân bọn người. 12 chương 13, tiên tiên khí vận người bên này, Hạ Phàm vừa trở lại tu luyện mất thất, trước mắt xuất hiện một đạo nhắc nhở. Kiểm tra đến tiên tiên khí vận người, phải chăng xem xét tin tức tiên tiên khí vận người. Hạ Phàm hơi sững sờ, đây là người nào? Xem xét hắn nói: "Tính danh, Thịnh Tiên Kiêu tuổi tác, 218 tu vi, độ kiếp cảnh sơ kỳ linh căn tư chất, tiên linh căn thân phận, Thiên Cơ cung thủ tịch đệ tử giới thiệu, tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, phúc vận vô song, đến thiên đạo che chở, gặp được nguy hiểm tính mạng, từ nơi sâu xa sẽ hàng hạ thiên lôi tương trợ tê." Hạ Phàm hít vào một hơi. Mẹ nó, gặp được nguy cơ sinh tử, ngay cả trời cao đều sẽ hàng hạ thiên lôi tương trợ. Đây mới là thỏa thỏa nhân vật chính mô bản a. Phần Hồng Tông chân núi. Một ngọc thụ lâm phong thanh niên áo trắng nhìn về phía Phần Hồng Tông, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, lẩm bẩm: "Trăm năm độ kiếp cảnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi có chỗ gì hơn người?" Thanh niên áo trắng chính là Thịnh Thiên Tiêu. Thịnh Thiên Tiêu từ 5 tuổi bắt đầu tu hành, chỉ dùng ngắn ngủi 213 năm, liền vấn đỉnh độ kiếp cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại lục, đều thuộc về tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Dù sao trong lịch sử, nhanh nhất vấn đỉnh độ kiếp cảnh tu sĩ, chỉ dùng 201 năm. Nhưng Thịnh Thiên Tiêu vạn vạn không nghĩ tới, thế gian còn có nhanh hơn hắn độ kiếp người. Thịnh Thiên Tiêu mở ra thần thức, một đạo cường hoành đến cực điểm thần thức lan tràn ra ngoài, trong khoảnh khắc đem Phần Hồng Tông bao trùm. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Hạ Phàm trong tu luyện mật thất. Thịnh Thiên Tiêu nhìn về phía Hạ Phàm, mỉm cười: "Đạo hữu ngươi tốt, mạo muội tới chơi, ta gọi Thịnh Thiên Tiêu, đến từ Thiên Cơ Cung." Hạ Phàm đánh giá thanh niên áo trắng, lông mày hơi nhíu, tiên thiên khí vận người đến đây vì hắn. Đối phương một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, tựa như rơi vào hồng trần trích tiên. Hắn tướng mạo cũng 10 phần xuất chúng, miễn cưỡng có hắn 8 phần xuất khí. Giờ phút này, Thịnh Thiên Tiêu cũng đánh giá cái này dung mạo có hắn 8 phần thanh niên đẹp trai, trong lòng âm thầm nghi hoặc, đối phương đến cùng là cái gì tư chất? Dựa vào cái gì chỉ dùng không đến hắn một nửa thời gian, liền vấn đỉnh độ kiếp cảnh? Hạ Phàm hướng đối phương gật gật đầu: "Đạo hữu ngươi tốt, ta gọi Hạ Phàm." Thịnh Thiên Tiêu mỉm cười nói: "Hạ đạo hữu, Thịnh Mộ phụng sư mệnh, xa từ Hoa Phong Châu mà đến, chuyên tới để mời đạo hữu gia nhập Thiên Cơ Cung." Nói xong, Thịnh Thiên Tiêu an tĩnh chờ đợi Hạ Phàm trả lời, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Dù sao, Thanh Châu tại Cửu Châu bên trong, thuộc về linh khí rất mỏng manh một cái châu, tu hành hoàn cảnh rất kém cỏi, mà Hoa Phong Châu ở vào Cửu Châu trung bộ, linh khí dồi dào. Mặt khác, Thiên Cơ Cung chính là Hoa Phong Châu đỉnh cấp tông môn, phía sau nền móng có thể truy tố đến tiền giới. Đối mặt tiên thiên khí vận người mời, ngươi có trở xuống 2 lựa chọn. 1, đồng ý đối phương mời, hoàn thành ban thưởng 1 sợi tiên thiên khí vận. 2, cự tuyệt đối phương mời, hoàn thành ban thưởng nhất tiên kiếm quyết. Hạ Phàm nhanh chóng quét mắt 2 cái tuyển hạng. Đều là đồ tốt. Tỷ như tuyển hạng 1 tiên thiên khí vận, đây chính là khí vận chi tử mới có thể có đồ vật, có tiên thiên khí vận, đạt được cơ duyên cơ hội gia tăng thật lớn. Tỷ như đi trên đường, có tỷ lệ nhặt được tu sĩ rơi xuống túi tiền, hoặc là rơi xuống vách núi, có tỷ lệ phát hiện đại năng còn sót lại độc phủ. Nếu là lúc trước, Hạ Phàm khẳng định sẽ đáp ứng, bất quá bây giờ 1 sợi tiên thiên khí vận còn không cách nào dụ hoặc đến hắn. Dù sao mình có hệ thống, không thiếu cơ duyên. Còn nữa nói, có được 1 sợi tiên thiên khí vận, có thể tùy tiện nhặt được tiên đế cấp công pháp, nhặt được chuẩn tiên cấp trận pháp à? Hạ Phàm từ chối nói: "Không được, ta tại Phần Hồng Tông đợi rất tốt, tạm thời không có gia nhập những tông môn khác, dự định chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhất tiên kiếm quyết, ban thưởng đã cất giữ đến ba lô, xin chú ý kiểm tra và nhận định." Thiên Kiêu không nghĩ tới Hạ Phàm sẽ tự tuyệt, lập tức có chút gấp, nói: "Hạ đạo hữu, ngươi chỉ sợ còn không biết Thiên Cơ Cung lai lịch, chính là thượng giới truyền thừa đạo thống, nội tình thâm hậu, gia nhập tông môn có cơ hội học tập tiên cấp bí tịch, mà lại lấy đạo hữu tuổi tác cùng tu vi, đủ để thu hoạch vô số danh cùng lợi, mà lại gia nhập Thiên Cơ Cung cũng không rằng có người sẽ đối với đạo hữu xuất thủ." Đối mặt Thịnh Thiên Tiêu dụ hoặc, Hạ Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Thịnh Thiên Tiêu gặp Hạ Phàm tuyệt không động tâm, sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn như cũ hướng hắn ôm quyền, nói: "Hạ đạo hữu, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một cái đi. Cái này mai truyền âm thạch lưu cho ngươi, nếu như ngươi muốn gia nhập liền liên hệ ta, Thiên Cơ Cung đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở." Thịnh Thiên Tiêu nói xong, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Hạ Phàm đột nhiên gọi lại đối phương. Thịnh Thiên Tiêu xoay đầu lại, mỉm cười nói: "Hạ đạo hữu, ngươi đồng ý à?" Không có Hạ Phàm lắc đầu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Làm sao ngươi biết ta tấn thăng độ kiếp cảnh?" Cái thằng này đến từ Hoa Phong Châu, khoảng cách Thanh Châu không biết cách xa nhau xa xôi bao nhiêu khoảng cách, làm sao sẽ biết mình độ kiếp rồi đâu? Hạ Phàm đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Thịnh Thiên Tiêu mỉm cười: "Bởi vì Thiên Cơ Cung bên trong có một kiện gọi là Thiên Cơ Kính Tiên Khí, có thể giám sát toàn bộ Cửu Châu đại lục di động. Đoạn thời gian trước, đạo hữu vượt qua lôi kiếp, Thiên Cơ Kính phía trên liền nổi lên tin tức của ngươi." Hạ Phàm sợ hãi cả kinh, tiên khí Thiên Cơ Kính đáng sợ như vậy, giám sát toàn bộ Cửu Châu đại lục. Hạ Phàm khẩn trương nói: "Cửu Châu đại lục bên trên sinh linh nhất cử nhất động đều tại Thiên Cơ Kính giám sát hạ." Thịnh Thiên Tiêu nói: "Hạ đạo hữu không cần khẩn trương như vậy, Thiên Cơ Kính chỉ có thể thông qua một chút dị tượng, đặc thù chiếu cố một phiến khu vực, bởi vì ngươi vượt qua lôi kiếp, cho nên Thiên Cơ Kính căn cứ lưu lại khí tức, phỏng đoán đến ngươi tồn tại. Mà lại mỗi lần vận dụng Thiên Cơ Kính, cần mấy vị trưởng lão đồng thời khu động, 10 phần hao phí tâm thần, không thể thời thời khắc khắc giám sát một người." Nghe đến đó, Hạ Phàm mới thở dài một hơi. "Hạ đạo hữu, hy vọng ngươi nhanh chóng liên hệ ta." Thịnh Thiên Tiêu để lại một câu nói, trực tiếp rời đi Phần Hồng Tông. "Liên hệ ngươi cái truy." Hạ Phàm niết miệng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong hành trang lấy ra một cái công pháp ngọc giản. Thần niệm cửu chuyển, tiên cấp thần thức kiếm quyết, luyện tới đại thành, hết thảy có thể điều khiển chín chuôi thần thức kiếm, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Hạ Phàm lập tức sợ ngây người. Cái này lại là một bộ hiếm thấy công kích thần thức kiếm quyết. Nếu bàn về tu sĩ địa phương nào yếu đất nhất, tự nhiên là thức hải. Một khi thức hải bị thương, nhẹ thì biến thành người thực vật, nặng thì thần hình câu diệt. May mà ta không có đồng ý Thịnh Thiên Kiêu mời Hạ Phàm, tự lẩm bẩm, một sợi tiên thiên khí vận giá trị, tuyệt đối không cách nào cùng thần thức kiếm quyết so sánh. Nếu là đồng ý gia nhập thiên cơ cùng, vậy liền thiệt thòi lớn. Hạ Phàm lập tức tay nghiên cứu thần niệm cửu truyện, tiến vào bế quan hình thức. Thời gian 10 năm, vội vàng mà qua. Hạ Phàm đạo hạnh vẫn là dừng lại tại độ kiếp cảnh giai đoạn khởi đầu, dù sao đây là nhân đạo lĩnh vực cảnh giới cuối cùng, cho dù muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng phải tốn hao thời gian mấy chục năm. Mặc dù Hạ Phàm cảnh giới còn dừng lại tại độ kiếp cảnh sơ kỳ, nhưng một thân thực lực sát thực phóng đại. Hắn không chỉ tu đi thanh đế trường sinh quyết, chiết xuất tự thân chân nguyên phẩm chất, mà lại thần niệm cửu chuyển cũng tu hành đến tứ chuyển tình trạng. Đồng nhiên, Hạ Phàm phát giác được truyền âm thạch có dị động. Thịnh Tiên Tiêu cho hắn biết kia. Hạ Phàm đem truyền âm thạch lấy ra, đem chân nguyên rót vào bên trong, truyền âm thạch có chút phát sáng, bên trong truyền đến Thịnh Tiên Tiêu thanh âm nội vàng, "Hạ đạo hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực." 13 chương 14, nhân loại thực sự quá âm hiểm. Hạ Phàm thần sắc mặt người. Làm Bạc Long, cái thằng này không phải khí vận chi từ sao, coi như gặp được nguy cơ sinh tử, thiên đạo cũng sẽ từ nơi sâu xa hạ xuống lôi đỉnh tương trợ. Làm sao lại hướng hắn cầu trợ? Hạ đạo hữu, ta tại Thanh Châu chỉ nhận biết một mình ngươi, còn xin đến giúp ta một chút sức lực, ngày sau tất có hậu báo. Truyền âm trong đá vang lên Thịnh Thiên Kiêu thanh âm. Hạ Phàm trên mặt vẻ do dự, đang xoắn suýt muốn hay không đi cứu viện Thịnh Thiên Kiêu. Con hàng này có thiên đạo che chở, đều mở miệng hướng cầu mong gì khắc cứu, có thể nghĩ địch nhân cường đại đến mức nào? Ít nhất là độ kiếp cảnh đỉnh phong địch nhân. Cứu cái truy. Cuối cùng, Hạ Phàm đem truyền âm thạch ném vào nạp giới, lựa chọn không rảnh để ý hắn cùng Thịnh Thiên Kiêu chỉ là gặp mặt một lần, không có giao tình, không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu hắn. Hạ Phàm tản ra thần thức, căn phòng cách vách bên trong, ngồi xếp bằng một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử, dung nhan xinh đẹp, quanh thân lượn lờ lấy băng hàn khí tức, chính là Nguyệt Tiểu Hạ. Năm đó tiểu nha đầu, hiện tại đã trưởng thành đại cô nương. Giờ phút này, trên người nàng tản mát ra kim đan cảnh trung kỳ ba động. Không thể Hạ Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyệt Tiểu Hạ là đơn nhất băng tiên linh căn, lại tu hành tiên cấp băng linh quyết, thời gian 10 năm từ luyện khí cảnh trung kỳ, ngay cả vượt hai cái đại cảnh giới, bước vào kim đan cảnh trung kỳ, đã tốt vô cùng. Sau đó, Hạ Phàm tiếp tục bế quan. Một năm sau, Mục Thanh Vân tìm đến. Hạ Phàm từ bế quan trạng thái tỉnh lại, lấy ra truyền âm thạch. Phía trên có thật nhiều nhắn lại, đều là Thịnh Thiên Kiêu tin cầu cứu. Hạ Phàm ám đạo, không hổ là khí vận chi tử, có thể xưng đánh không chết tiểu cường. Cái thằng này một năm trước liền gặp phải nguy hiểm, cho tới bây giờ đều không có chết đi. Bất quá truyền âm thạch một đầu cuối cùng tin tức lại là, Hạ đạo hữu, ta tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần tới, nếu có thời gian, làm phiền ngươi tiến về Hoa Phong Châu Thiên Cơ cùng, cáo chi sư phụ ta một tiếng, liền nói hung thủ là Xích Lưu Cốc tu sĩ. Xích Lưu Cốc? Hạ Phàm lập tức nhíu mày, đây chính là Thanh Châu thứ nhất địa điểm. Xích Lưu Cốc bên trong quanh năm trướng khí lở lở, độc trùng manh thú hoành hành, vô cùng nguy hiểm. Nghe nói độ kiếp cảnh tu sĩ đi vào, cũng có tỷ lệ chết. Đương nhiên, khiến Hạ Phàm cao mày nguyên nhân cũng không phải là Xích Lưu Cốc bên trong nguy hiểm, mà là cái thằng này bị Xích Lưu Cốc tu sĩ truy sát. Tương truyền Xích Lưu Cốc là thượng cổ cái nào đó đại tông môn hủy diệt tuyệt địa, phương viên một vạn dặm, không có bất kỳ cái gì môn phái đóng quân. Hẳn là Xích Lưu Cốc nội bộ có một cái ẩn thế tông môn. Hạ Phàm lắc đầu, ném ra ngoài đầu tạp niệm, mặc kệ Xích Lưu Cốc có hay không tông môn, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ, hỏi: "Sư phụ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Từ khi 10 năm trước biết được Hạ Phàm tu vi, Mục Thanh Vân tại mấy vị phong chủ trước mặt, có thể nói thật to chướng mặt một phen. Đi trên đường đều lục thân không nhận. Dù sao tu hành trăm năm vấn đỉnh độ kiếp cảnh đồ đệ, đầy đủ hắn nói khoác cả một đời. Đương nhiên, Hạ Phàm vấn đỉnh độ kiếp cảnh tin tức, cực hạn tại phần Hồng Tông cao tầng biết. Mục Thanh Vân lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, "Một năm trước, yêu mãng sơn mạch con rắn kia yêu, đem đến chúng ta phần Hồng Tông phụ cận, mà lại tuyên bố, hàng năm để chúng ta tiến cống 10 tên tu sĩ, không cho, liền muốn tàn sát phần Hồng Tông. Tông chủ tiến đến thương lượng, muốn xua đuổi con rắn này yêu, lại bị đánh thành trọng thương. Dưới mắt, chỉ có ngươi ra mặt, mới có thể đánh giết con rắn này yêu." Đồ đệ Hạ Phàm, thế nhưng là độ kiếp cảnh đại tu sĩ, ra mặt đối phó một con hợp thể cảnh hóa hình yêu quái, là thật có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng người nào để phần Hồng Tông không bỏ ra nổi một cái đại thừa cảnh, ngay cả tông chủ Thẩm Nhất Minh đều mới hợp thể cảnh trung kỳ, căn bản không phải xả yêu đối thủ. Hạ Phàm lông mày hơi nhíu, con rắn này yêu không phải ở tại Yêu Mãng Sơn mạch sao, làm sao lại đem đến tông môn phụ cận tới? Mục Thanh Vân hai tay một đám, ai biết, có lẽ đầu óc có bệnh đi. Hạ Phàm tản ra thân thức, rất nhanh liền phát hiện tông môn phía ngoài một tòa sơn mạch bên trên, chiếm cứ một cỗ hùng hậu yêu khí. Ta đi xem một chút, nói xong, Hạ Phàm liền biến mất ngay tại chỗ. Một cái sơn cốc bên trong, chỉ gặp một đầu cỡ thùng nước, dài trăm trượng đại xà, nằm tại trên đá lớn hể bại phơi nắng. Đầu này đại xà toàn thân che kín vảy màu xanh, tựa như phỉ thúy, tại ánh nắng chết xạ hạ tản mát ra hào quang chói sáng. Đột nhiên, màu xanh đại xà ngửi được nhân loại khí tức, mở to mắt, lập tức giật nảy mình. Ta chát, trước mặt không biết khi nào đứng đấy một nhân loại. Bất quá cảm ứng được đối phương khí tức, lập tức thở dài một hơi, người trước mặt này loại chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Nói xong hàng năm 10 cái tu sĩ, làm sao mới đưa một cái đến màu xanh đại xà miệng nói tiếng người, ngữ khí mang theo bất mãn. Một đôi to lớn băng lãnh con ngươi rơi trên người Hạ Phàm, hiếu kỳ nói: "Nhân loại, ngươi trông thấy ta làm sao không sợ?" Trước mắt cái này luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, đến là có chút chấn định, đổi lại tu sĩ bình thường, sớm đã bị hắn oai hùng hùng tráng bản thể dọa ngất đi qua. Hạ Phàm nhìn xem màu xanh đại xà, nói: "Ngươi đầu này nho nhỏ xà yêu, không tại yêu mãng sơn mạch hảo hảo đợi, vì sao đến phần Hồng Tông phụ cận ăn cư lạc nghiệp?" Sâu kiến, dám châm chọc bản yêu vương, muốn chết màu xanh đại xà ngự khí lạnh như băng nói, đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị một ngụm đem đối phương nuốt đánh một chút nha tế. Hạ Phàm năm ngón tay siết chặt, một quyền nện ở màu xanh đại xà trên thân thể. Bành! Vài trăm mét khổng lồ thần rắn, trung điệp đụng vào sơn cốc một bên, cả ngọn núi đều hung hăng run rẩy một chút, vô số đá vụn lăn xuống, đem màu xanh đại xà bao trùm. Ầm ầm. Một giây sau, vô số đá vụn nổ tung lên, bụi mù quẩn quẩn bên trong, một đạo màu xanh cái bóng phóng lên tận trời, yêu khí ngút trời, cùng với phẫn nộ gào thét, "Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta." Màu xanh đại xà không nghĩ tới nhân loại như thế âm hiểm, rõ ràng là cùng nó tồn tại ở cùng một đẳng cấp, lại cố ý tán luyện khí cảnh khí tức đánh lên nó. "Liên chọc giận ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Hạ Phàm bất động thanh sắc hỏi, đồng thời phát ra độ kiếp cảnh uy áp, hỏa diễm đạo vực chúng ra, đem phạm vi ngàn dặm phong tỏa. Ừ, màu xanh đại xà trước tiên cũng cảm giác được không thích hợp, ngẩng đầu, liền gặp được bốn phía bị ngọn lửa đạo vực phong tỏa. Tại cỗ này bảng bạc đạo uy phóng xả dưới, trong đầu thăng không dậy nổi một tia vận dụng yêu lực suy nghĩ. Xà yêu dọa đến thân thể run lên, mặt ngoài tràn ra một đoàn màu xanh nồng vụ, đợi nồng vụ biến mất, xà yêu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái thân mặc trường bào màu xanh khôi ngô trung niên. Hợp thể cảnh yêu quái, có thể hóa thành hình người, cùng nhân loại không khác. Khôi ngô trung niên trong mắt lửa giận, cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán, thoáng qua biến thành nồng đậm vẻ hoảng sợ. Độ kiếp cảnh lao quái giờ khắc này, xà yêu có chút ngộng. Nó không nghĩ ra rõ ràng chỉ là một cái luyện khí cảnh sâu kiến, vì sao lắc mình biến hóa thành độ kiếp cảnh tồn tại. Cố uy áp này tuyệt đối sẽ không có lỗi, một năm trước nó từng cảm ứng thấy, đến nay còn có tâm lý bóng ma. Nhân loại các ngươi đơn giản quá âm hiểm, khôi ngô trung niên phẫn nộ nói, người người đều nói yêu xảo trá âm hiểm, hiện tại xem ra, nhân loại mới là âm hiểm nhất. Nơi đó có độ kiếp cảnh tồn tại, chuyên môn ngụy trang thành luyện khí cảnh khi dễ người. A không, yêu. 14 chương 15, cảm động xà yêu không thể thừa nhận độ kiếp cảnh uy áp, trực tiếp phủ phục tại Hạ Phàm dưới chân. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Hạ Phàm cúi đầu quan sát xà yêu, lạnh lùng nói, không muốn chết, liền đi phần Hồng Tông nhìn đại môn. A, xà yêu ngẩng đầu, một mặt phiền muộn. Đi cho nhân tộc thế lực nhìn đại môn, nơi đó có giã ngoại tiêu diêu tự tại tốt. A, cái gì à, làm sao? Ngươi không đồng ý? Hạ Phàm trong mắt hiện lên một sợi sát ý, phảng phất chỉ cần xà yêu không đồng ý, lập tức hạ sát thủ. Xà yêu cúi thấp đầu, ủ rũ cúi đầu nói, nguyện ý. Vì mạng sống, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Mà lại cái này trong tông môn, ẩn giấu đi một cái độ kiếp cảnh lớn âm bức. Cho độ kiếp cảnh đại tu sĩ nhìn đại môn, cũng không mất mặt. Gặp xà yêu đồng ý, Hạ Phàm thu liễm sát ý, tiếp theo hỏi, ngươi không tại yêu mãng sơn mạch hảo hảo đợi, vì sao tới đây? Kỳ thật ta cũng không muốn đến xà yêu lập tức kêu ca kể khổ, lúc đầu nó tại yêu mãng sơn mạch nhà đợi đến hảo hảo, thời gian tiêu diêu tự tại. Một năm trước, hai vị độ kiếp cảnh đột nhiên tại dãy núi phụ cận xảy ra chiến đấu, còn tốt nó chạy nhanh, không phải liền bị chiến đấu dư ba giết chết. Nói đến đây, xà yêu nội tâm tràn đầy phiền muộn, mình không biết có phải hay không là đạm cướp chó. Độ kiếp cảnh cấp độ tồn tại, cỡ nào thưa thớt, thần long kiến thủ bất kiến bĩ, có yêu cả một đời đều không gặp được một lần. Mà nó tại ngắn ngủi trong một năm, gặp được ba cái. Hai cái độ kiếp cảnh tu sĩ tại nó nhà phụ cận xảy ra chiến đấu, để nó bị ép rời xa quê quán còn chưa tính. Bây giờ nó thật vất vả tìm một cái nhỏ yếu tông môn, chuẩn bị ăn mấy cái tu sĩ ép một chút, chờ hai vị độ kiếp cảnh đánh xong đỡ, lại về yêu mãng sơn mạch. Ai có thể nghĩ, cái này nhỏ yếu tông môn bên trong, thế mà ẩn giấu đi một vị độ kiếp cảnh âm bức. Nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Hạ Phàm ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi nói có hai vị độ kiếp cảnh tại yêu mãng sơn mạch xảy ra chiến đấu. Đúng vậy. A, xà yêu gật gật đầu, thiếu khí vô lực nói, trong đó một vị rõ ràng không phải là đối thủ, giấu ở yêu mãng sơn mạch, một vị khác thì xuất ra một bộ trận pháp, đem toàn bộ yêu mãng sơn mạch nốt chặn, không cho đối phương đào tẩu. Hạ Phàm sờ lên cái cằm, sẽ không phải là Thịnh Thiên Kiêu cái thằng này đi. Thanh Châu tại Cửu Châu bên trong, thuộc về tương đối yếu ớt một châu, bên ngoài độ kiếp cảnh tu sĩ cộng lại, sẽ không vượt quá hai tay số lượng. Phát sinh hai vị độ kiếp cảnh chiến đấu sự tình, tỷ lệ càng nhỏ hơn. Đúng lúc này, Hạ Phàm cảm ứng được trong nạp giới truyền âm thạch nóng lên, lập tức lấy ra, bên trong truyền ra Thịnh Thiên Kiêu thoi thóp lời nói, Hạ đạo hữu, lần này ta thật hẳn phải chết không nghi ngờ, làm phiền ngươi nhất định phải tiến về thiên cơ cung, nói cho sư phụ ta Xích Lưu gốc tồn tại khôi phục. Hạ Phàm kinh ngạc, cái thằng này còn chưa có chết ta. Đúng lúc này, trước mắt của hắn nhảy ra một đoạn nhắc nhở. 1. Tiến về yêu mãng sơn mạch, bên ngoài cứu viện Thịnh Thiên Tiêu, hoàn thành ban thưởng một bản pháp thuật bí tịch. 2. Tiến về yêu mãng sơn mạch, đứng tại âm thầm cứu viện Thịnh Thiên Tiêu, hoàn thành ban thưởng ly hỏa kiếm chú thích. Nếu như Thịnh Thiên Tiêu tử vong, thì tính làm nhiệm vụ thất bại, túc chủ không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Hạ Phàm quét mắt hai cái tuyển hạng, ở trong lòng hỏi hệ thống, ta có thể từ bỏ hai cái tuyển hạng à? Có thể, bất quá không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Hạ Phàm tiếp tục hỏi, địch nhân cường đại cỡ nào? Không biết. Hạ Phàm không có tiếp tục hỏi, nhưng lại quyết định tiến về yêu mãng sơn mạch cứu vớt Thịnh Thiên Tiêu. Trong đó có trở xuống hai nguyên nhân. 1. Cái hệ thống này danh xưng vững vàng hệ thống, phong cách hành sự so sánh ổn, giống như hắn. Đã hệ thống hai cái tuyển hạng đều là nghĩ cách cứu viện Thịnh Thiên Tiêu, như vậy chuyến này hẳn là rất an toàn. 2. Cứu vớt cái thằng này, có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Mà dựa theo hệ thống nước tiểu tính, ban thưởng kém cỏi nhất cũng là đạo khí cấp bậc. Hắn đem chân nguyên rót vào truyền âm thạch, hỏi, thật có lỗi à, Thịnh đạo hữu, một năm này ta đều đang bế quan lĩnh hội võ kỹ, không thấy được tin tức của ngươi, ngươi bây giờ vị trí là không phải tại Yêu Mãng Sơn Mạch. Yêu Mãng Sơn Mạch. Bởi vì một năm trước, nơi này phát sinh độ kiếp cảnh cấp độ chiến đấu, tạo thành cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Hai bay vạ gió. Thử thương vô số yêu thú cùng tu sĩ. Bây giờ ngoài dãy núi bay, bởi vì không có tu sĩ đến rèn luyện, trở nên lánh lánh thanh thanh. Mà lại cả tòa sơn mạch bị một tầng quỷ quyển hồng mang bao phủ, tựa như một cái móc ngược huyết sắc cự bát. Dãy núi nơi nào đó, một chỗ ẩn nặc trận pháp bên trong, Thịnh Thiên Tiêu trong tay truyền âm thạch phát sáng, bên trong truyền đến hạ phàm thanh âm. Thật có lỗi à, Thịnh đạo hữu, một năm này ta đều đang bế quan lĩnh hội võ kỹ, không thấy được tin tức của ngươi, ngươi bây giờ vị trí là không phải tại Yêu Mãng Sơn Mạch. Thịnh Thiên Tiêu lập tức tinh thần chấn động, hạ đạo hữu cuối cùng tiếp thu được mình cầu cứu tin tức. Nghe được hạ đạo hữu nói muốn tới cứu hắn, Thịnh Thiên Tiêu vội vàng trả lời, ta quả thật bị vây ở Yêu Mãng Sơn Mạch, bất quá hạ đạo hữu ngươi không cần tới, địch nhân cường đại trước nay chưa từng có, ta không muốn liên lụy ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thịnh Thiên Tiêu cảm thấy nếu như hạ đạo hữu đến trợ giúp hắn, có lẽ có thể hai đánh một, nhưng là thấy biết đến sự mạnh mẽ của kẻ địch, liền bóp tắt ý nghĩ trong lòng. Địch nhân là một vị độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn dùng hết thủ đoạn, ngay cả lão thiên liền hạ xuống lôi đình giúp hắn, lại không cách nào làm bị thương địch nhân. Mặc dù hạ đạo hữu tiên tư người tiên, nhưng cũng giống như mình, thuộc về độ kiếp cảnh sơ kỳ cấp độ, không có khả năng đánh qua độ kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tới cũng là chịu chết. Hạ Phàm dùng truyền âm thạch trả lời, nói cái gì liên lụy đâu, người ta mới quen đã thân, ngươi bây giờ gặp nguy hiểm, liền xem như núi đao biển lửa, ta cũng muốn tới cứu ngươi. Thịnh Thiên Tiêu tuyệt đối không thể chết, hắn vừa chết, nhiệm vụ coi như thất bại, không cách nào thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Ẩn nặc trận pháp bên trong, nghe được Hạ Phàm lời nói, Thịnh Thiên Tiêu trong lòng giống như là xuất hiện một dòng nước ấm, chảy xuôi qua hắn toàn thân, cảm giác toàn thân đều ấm áp, con mắt cũng không tự chủ ướt át. Hạ đạo hữu thế mà cho rằng bọn họ mới quen đã thân à, nếu như mình còn sống, người huynh đệ này hắn giao định. Lúc này Thịnh Thiên Tiêu trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như sớm biết Hạ đạo hữu nặng như thế tình nghĩa, lúc trước liền không nên tùy tiện rời đi, làm sao cũng muốn cùng Hạ đạo hữu uống 10 ngày 10 đêm. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Mình có thể chết, nhưng không thể liên lụy Hạ đạo hữu cùng chết, vội vàng dùng truyền âm thạch trả lời, Hạ đạo hữu, ngươi đừng đến, tuyệt đối đừng tới. Ngậm miệng, mình tránh tốt, ta tới cứu ngươi. Nghe được truyền âm trong đá Hạ đạo hữu thanh âm tức giận, Thịnh Thiên Tiêu trong mắt hiện lên 7 phần cảm động, 3 phần hối hận. Cảm động là Hạ đạo hữu bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu hắn, hối hận chính là mình không nên dùng truyền âm thạch cầu viện, dạng này Hạ đạo hữu cũng không cần đi theo mình cũng chết. Hạ Phàm một lần nữa đem truyền âm thạch bỏ vào nạp giới, nhìn xem xà yêu uy hiếp nói, mình ngoan ngoãn tiến về tông môn, nếu là ta trở về phát hiện ngươi không có ở đây, cho dù đổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem ngươi bắt trở về bao canh rắn. Xà yêu thân thể run lên, vội vàng đáp, tiền bối yên tâm, vạn bối không có chạy trốn. Hạ Phàm gặp xà yêu trung thực, lập tức xé rách không gian, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Yêu Mãng Sơn mạch tiến đến. Dù sao Thịnh Thiên Kiêu nếu là chết rồi, liền không có bất luận cái gì phần thưởng. Không bao lâu, Hạ Phàm liền chạy tới Yêu Mãng Sơn mạch. Xa xa đã nhìn thấy Yêu Mãng Sơn mạch trên không, bao phủ một tầng nhàn nhạt huyết sắc quang mạc. 15 chương 16, Thư Không Kiếm trận uy lực Hạ Phàm bỗng nhiên minh bạch Thịnh Thiên Kiêu vì sao không chết rồi. Từ chối cho ý kiến, cái thằng này đối mặt địch nhân phi thường cường đại, nhưng hắn trên người có bảo mệnh át chủ bài. Nếu không, địch nhân cũng không phải là lợi dụng trận pháp, đem Thịnh Thiên Kiêu khống trụ. Siêu siêu hắn lấy ra một nắm lớn trận kỳ, quay chung quanh Yêu Mãng Sơn mạch, đem một cây cán trận kỳ ném mạnh ra ngoài, cắm vào trong hư không. Nghĩ giải cứu ra Thịnh Thiên Tiêu, nhất định phải dùng đến hư không kiếm trận. Hạ Phàm lựa chọn là hai, đứng tại âm thầm bụng trộm cứu viện Thịnh Thiên Tiêu. Rất nhanh, hắn ngay tại ngoài dãy núi vây đâm 360 cán trận kỳ. Đột nhiên, một cỗ cường hành thần thức quét tới, mang theo manh liệt cảnh cáo ý vị. Hiển nhiên, Hạ Phàm tại Yêu Mãng Sơn mạch tiểu động tác, đã bị khốn trụ Thịnh Thiên Tiêu độ kiếp cảnh tu sĩ biết được. Thân hình hắn lóe lên, rời đi nguyên địa. Đợi rời đi Yêu Mãng Sơn mạch ngàn dặm về sau, Hạ Phàm từ trong nạp giới lấy ra trận bàn, điều động toàn thân chân nguyên, điên cuồng rót vào trận bàn. Bốn phương tám hướng, 360 cán trận kỳ đồng thời phát sáng, khuyết trương một vòng lại một vòng gợn sóng. Mỗi cán trận kỳ phía trên đều đã tuôn ra 3600 đạo trận văn, hướng bốn phía dọc theo đi, cùng cái khác trận kỳ lan tràn trận văn xen lẫn, dệt thành một cái lưới lớn. Trong khoảnh khắc, liền đem toàn bộ Yêu Mãng Sơn mạch bao khỏa. Ông, trận pháp thành hình sát na, bên trong cuồng phong phun trào, từng đạo trong suốt kiếm ảnh xuất hiện, cùng với đáng sợ tiếng kiếm rít, hư không kiếm trận khởi động. Cùng lúc đó, Yêu Mãng Sơn mạch tòa nào đó trên ngọn núi, một ngôi xếp bằng đỉnh núi áo bào đen tu sĩ đột nhiên mở ra sắc bén đến cực điểm hai con ngươi, thần thức phô thiên cái địa phóng xạ ra ngoài. Áo bào đen tu sĩ ngẩng đầu, nhìn thấy đầy trời đều là kiếm ảnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm kiếm đạo khí tức, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, hắn chửi mắng một câu. Lúc trước, hắn phát hiện bên ngoài tới một cái độ kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ, đồng thời đang bố trí trận pháp, lúc ấy không có để ở trong lòng. Hắn mục tiêu chủ yếu chính là tìm kiếm dấu kín dãy núi một vị khác độ kiếp cảnh, cho nên chỉ là dùng thần thức cảnh cáo đối phương một phen. Nếu như sớm biết trong tay đối phương nắm giữ cường đại như thế trận pháp, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bố trí trận pháp thời gian. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, áo bào đen tu sĩ trong tay cũng xuất hiện một cái trận bàn, đem hùng hậu chân nguyên rót vào bên trong. Cùng lúc đó, huyết sắc quang mạc nội bộ, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm xuất hiện, hội tụ vào một chỗ, như là một đầu huyết sắc trường hà lao nhanh. Đầu này huyết sắc trường hà, chợt ngưng tụ thành một cây dài trăm trượng huyết sắc trường mâu. Trường mâu mặt ngoài che kín vị dị phù văn, một cỗ kinh người sát khí tràn ngập ra. Phá áo bào đen tu sĩ khẽ quát một tiếng, ngón tay chỉ hướng bao phủ hắn kết giới. Ông Huyết sắc trường mâu mang theo một đạo huyết sắc quang mang, mũi thương tách ra sắc bén khí tức, đâm vào hư không kiếm trận kết giới phía trên. Giang giác. Hư không kiếm trận kết giới không chỉ có một chút sự tình đều không có, ngược lại cái này huyết sắc trường mâu đứt thành từng khúc ra. Làm sao có thể? Áo bào đen tu sĩ lập tức liền mở to hai mắt nhìn, một bộ khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Hắn trưởng không tòa này chính là cấp 9 sát trận, từ hắn điều khiển, uy lực mạnh mẽ đến khó lấy tưởng tượng. Kết quả không chỉ có không có dung chuyển vây khốn hắn trận pháp kết giới, ngay cả một đạo trận văn đều không cắt đứt. Như thế kết cục, để trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được. Áo bào đen tu sĩ trong lòng cuộn loạn, hẳn là ngoại vi trận pháp đã áp đảo 10 cấp trận pháp phía trên, tiên cấp trận pháp phía dưới, chuẩn tiên cấp trận pháp. Nghĩ đến cái này khả năng, áo bào đen tu sĩ nội tâm đột nhiên trầm xuống. Cùng lúc đó, đứng tại yêu mãng sơn mạch ngoại vi hạ phàm, vuốt vuốt trong tay trận bàn, mỉm cười, đến, để cho ta nhìn xem chuẩn tiên cấp sát trận uy lực. Trong trận pháp, kiếm ảnh đầy trời hợp nhất, trận buộc phát ra vô cùng rực thắng quan mang, như là một vòng mặt trời nhỏ. Tại cái này mặt trời nhỏ bên trong, lơ lửng một thanh cự kiếm, thân kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang, sáng chói chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Toàn bộ không gian đều phảng phất không chịu nổi cỗ này sức mạnh đáng sợ, mặt trời nhỏ bốn phía xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Suy, cự kiếm chậm rãi nâng cao, phảng phất bị một cái người tàng hình điều khiển, trung điệp bổ vào huyết sắc quang mạc phía trên. Ầm ầm, giữa thiên địa truyền ra một đạo nuột ngạt vô cùng nổ tung tiếng vang. Chói mắt bạch quang đem huyết sắc quang mạc bao phủ lại. Đợi quang mang biến mất, toàn bộ huyết sắc quang mạc đã biến mất không thấy. Nơi xa, Hạ Phàm thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Hắn dựa vào cảm ứng, áo bào đen tu sĩ bố trí trận pháp, chí ít đạt đến cấp 9 trình độ, mà lại từ đối phương cái này độ kiếp cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm tu sĩ điều khiển, đến gần vô hạn tại 10 cấp trận pháp. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được hư không kiếm trận một kích. Trong trận pháp, áo bào đen tu sĩ ra mặt run rẩy, căn bản là không có cách tiếp nhận một màn này. Là ai phá hư chuyện tốt của ta? Cút ra đây! Áo bào đen tu sĩ bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức tản ra, muốn tìm đến lúc trước tên tu sĩ kia. Lúc trước hắn chú ý tới tu sĩ, nhưng chỉ là hơi cảnh cáo một phen, cũng không có hứng thú điều tra lai lịch của đối phương. Hiện tại hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai đối phó với hắn. Nhưng mà thần thức vẫn chưa ra khỏi hư không kiếm trận phạm vi, vừa mới chạm đến kết giới, từng đạo kiếm ảnh bay tới, đem hắn thần thức chặt đứt. Áo bào đen tu sĩ đầu tê dần, phản xạ có điều kiện tính thu hồi thần thức. Hạ Phàm điều khiển trận bàn, tiếp tục đối với áo bào đen tu sĩ phát động công kích. Cùng lúc đó, ở vào trong trận pháp, áo bào đen tu sĩ ngẩng đầu, đỉnh đầu ngàn vạn kiếm ảnh tụ hợp, làm thiên địa thất sắc, lại lần nữa ngưng tụ kinh khủng sát thế. Áo bào đen tu sĩ như lâm đại địch, điều động toàn thân chân nguyên, một cái thổ hoàng sắc đạo vực lấy thân thể của hắn làm trung tâm khuyết trương ra ngoài, đồng thời tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, lơ lửng lên đỉnh đầu. Đây là một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, tách ra sáng chói thanh quang, hình thành một màn ánh sáng, đem áo bào đen tu sĩ thân thể vây kín mít. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cự kiếm mang theo phá vỡ kéo khô mục tư thái, trùng điệp rủ xuống. Cự kiếm tràn lan ra lực lượng, cường đại đến để áo bào đen tu sĩ ánh mắt hiện lên tuyệt vọng. Tạch tạch tạch. Áo bào đen tu sĩ bốn phía vang lên tiếng tạch tạch, chống ra thổ chi đạo vực bị cự kiếm phóng xạ ra lực lượng để ép nó bạo, che kín vô số vết rạn. Theo cự kiếm rơi xuống, thổ chi đạo vực vỡ vụn, đỉnh đầu hạt châu màu xanh cũng bị vô tận bạch quang nuốt hết. Một tiếng ầm vang, đương bạch quang triệt để tan đi, áo bào đen tu sĩ chỉ còn lại một đạo linh hồn thể, đứng cô đơn ở nơi đó, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Lấy hắn đường đường độ kiếp cảnh đỉnh phong tu vi, chống ra đạo vực, thế ra phòng ngự pháp bảo, đều gánh không được trận pháp một kích. Không muốn chết, liền cút nhanh lên! Ngay tại áo bào đen tu sĩ cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo truyền âm đột nhiên xuất hiện ở bên tai của hắn. Áo bào đen tu sĩ linh hồn thể ngẩng đầu, đã nhìn thấy cách đó không xa kết giới đã nứt ra một đạo đại môn. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, người này không phải đến cứu vớt Thịnh Thiên Tiêu sao? Tại sao lại thả hắn một con đường sống? Bất quá, hắn vẫn là muốn sống, trong mắt tuôn ra cầu sinh dục vọng, linh hồn thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra trận pháp, rất nhanh liền biến mất không thấy. 16 chương 17, thiên khí pháp bảo theo áo bào đen tu sĩ linh hồn thể rời đi, Hạ Phàm từ âm thầm đi ra. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên sợ hai thán phục chuẩn tiên cấp trận pháp quá mạnh, hay là nên oán trách áo bào đen tu sĩ quá yếu. Nếu như áo bào đen tu sĩ đủ cường đại, có thể gánh vác hư không kiếm trận công kích, hắn liền có thể kiểm nghiệm thần niệm cựu truyền uy lực. Mặt khác, Hạ Phàm có thể tùy tiện đánh giết áo bào đen tu sĩ, nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế. Hắn cùng áo bào đen tu sĩ không có kết thù, không đáng đánh giết đối phương. Áo bào đen tu sĩ đến từ Thành Châu cấm địa Xích Lũ Cốc, nói không chừng là cái nào đó lãnh đời đã lâu đạo thống, hoặc là sau lưng bối cảnh có tiên giới nền móng. Độ kiếp cảnh đỉnh phong vô luận đặt ở cái gì thế lực, đều là trọng lượng cấp nhân vật. Vạn nhất đánh giết áo bào đen tu sĩ, thế lực sau lưng giận dữ, mượn nhờ tiên khí suy tính đến hắn làm sao bây giờ? Cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mặt khác, áo bào đen tu sĩ sở dĩ chỉ còn lại linh hồn thể, hoàn toàn là bởi vì chính mình không kháng đánh. Cái này không trách được hắn. Hạ Phàm lấy ra truyền âm thạch, bắt đầu liên hệ Thịnh Tiên Tiêu. Thịnh đạo hữu, ngươi ở chỗ nào? Có thể ra. Cách đó không xa, trong một cái sân cốc, theo ẩn nặc trận pháp triệt hồi, Thịnh Thiên Kiêu hiện thân. Một năm này, hắn đều trốn ở ẩn nặc trận pháp bên trong. Bởi vì bị vây ở đại trận màu đỏ ngòm, sớm muộn sẽ bị áo bào đen tu sĩ tìm tới, cho nên mới 5 lần 7 lượt lựa chọn tại truyền âm thạch lưu di ngôn. Thịnh Thiên Kiêu kích động bước nhanh đi hướng Hạ Phàm, hưng phấn nói: "Hạ đạo hữu, không nghĩ tới ngươi vậy mà có được 10 cấp sát trận, ngươi là 10 cấp trận pháp sư hả?" Mặc dù thân ở ẩn nặc trận pháp bên trong, nhưng hắn cũng cảm nhận được hư không kiếm trận mang tới đáng sợ khí tức. Đây tuyệt đối là 10 cấp sát trận. 10 cấp trận pháp, chỉ có 10 cấp trận pháp sư mới có thể khắc họa ra, mà lại 10 cấp trận pháp sư thân phận địa vị, viện siêu độ kiếp cảnh tu sĩ. Tỷ như bọn hắn Thiên Cơ cùng một vị 10 cấp trận pháp sư, địa vị gần với sư phụ hắn phía dưới. Thính Tiên Tiêu trong lòng có chút rung động, Hạ Phàm không chỉ có 100 năm tu thành độ kiếp cảnh, hơn nữa còn là một cái 10 cấp trận pháp sư. Cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Càng quan trọng hơn là, làm người trọng tình trọng nghĩa. Không phải Hạ Phàm phủ nhận nói. Thính Tiên Tiêu lập tức thở dài một hơi, hắn liền nói đi, Cửu Châu đại lục làm sao có thể có loại này quái thai. Về phần 10 cấp trận pháp, có thể là Hạ đạo hữu tại cái nào đó trong di tích đạt được. Hạ đạo hữu, từ hôm nay trở đi, ta thiếu ngươi một cái mạng. Thịnh Tiên Tiêu ánh mắt chân thành nhìn về phía Hạ Phàm, tràn đầy vẻ cảm kích, nói, về sau nếu là ngươi gặp phải khó khăn, nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta, ta thân là Thiên Cơ Cung thủ tịch, vẫn có chút nhân mạch. Thiên Cơ Cung, tại Hoa Phong Châu chính là một đại siêu cấp thế lực, hắn là thủ tịch đệ tử. Mà lại lấy tư chất của hắn, không được bao lâu, liền có thể tế tiến cao tầng vòng, có được nhất định quyền nói chuyện. Hạ Phàm mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói, Thịnh đạo hữu, tu vi của ta một chuyện, còn xin thay ta giữ bí mật. Thịnh Thiên Tiêu quái dị nhìn Hạ Phàm một chút. Đổi lại bất kỳ người nào, đánh vỡ tu hành sử thượng sự kiện quan trọng, đã sớm không kịp chờ đợi chuyến đi, danh dương thiên hạ, mà không phải Tiềm Long dấu đen. Giống Hạ Phàm tính tình như vậy điệu thấp tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thịnh Thiên Tiêu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Hạ đạo hữu, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia loạn tức cái lưỡi người. Mặt khác, ta có chuyện khẩn cấp, muốn về Hoa Phong Châu một chuyến, có thời gian, lại đến Thanh Châu tìm ngươi ôn chuyện. Nói xong, Thịnh Thiên Tiêu liền lấy ra một cái phi hành pháp bảo, trong chớp mắt biến mất tại Hạ Phàm trước mặt. Chờ Thịnh Thiên Tiêu khí tức biến mất không thấy gì nữa, Hạ Phàm mới phản ứng được không có hỏi thăm áo bào đen tu sĩ bối cảnh. Bất quá có vẻ như những này không trọng yếu, lúc trước áo bào đen tu sĩ chỉ là dùng thần thức cảnh cáo hắn một phen, cũng không có dò xét khí tức linh hồn của hắn. Cho nên áo bào đen tu sĩ cũng không biết đem hắn đánh thành linh hồn thể người là ai. Một phút sau, Hạ Phàm vang lên bên tai một đạo êm tai thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đã cấp cho đến ba lô, mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hạ Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong hành trang lấy ra một thanh xích hồng trường kiếm. Ly Hỏa kiếm, tiên khí, nội bộ khắc họa 9999 đạo cao cấp minh văn, 10 đạo tiên cấp minh văn, hỏa thuộc tính pháp bảo, kích hoạt toàn bộ minh văn, nhưng buộc phát ra đốt núi nấu biển hỏa diễm lực lượng. Chú thích: tiên cấp minh văn, cần tiên lực mới có thể thôi động. Hạ Phàm khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vui sách một kiện tiên khí pháp bảo, lần này không có phí công bảo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gặp được Thịnh Tiên kiêu người này, liền nhảy ra hai cái tuyển hạng. Hắn còn tưởng rằng hệ thống ban thưởng đạo khí đã cao nữa là, không nghĩ tới là tiên khí, hẳn là mình dính một tia khí vận chi tự ánh sáng. Hạ Phàm cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống phía trên ly hỏa kiếm, bởi vì đây là hệ thống phát ra không lạc ấn tiên khí, hắn chỉ tốn nửa canh giờ liền đem tiên khí luyện hóa, đánh lên dành riêng cho hắn tinh thần lạc ấn. Sau đó, Hạ Phàm liền quay trở về tông môn. Trở lại ly hỏa phòng, Hạ Phàm thần thức quét qua, liền phát hiện xà yêu hóa thành Khôi Ngô trung niên, đứng tại một chỗ bên vách núi, mất hồn mất vía. Không có đào tẩu. Coi như tức thời. Mục Thanh Vân đột nhiên xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt, một mặt kinh hoàng hỏi, đồ đệ, chuyện gì xảy ra, con rắn này yêu làm sao tới ly hỏa phòng? Tông chủ Thẩm Nhất Minh, cùng với khác mấy vị phong chủ đều tại. Trước đây không lâu, Hạ Phàm tiến đến đối phó xà yêu, mấy người cho rằng sự tình hết thảy đều kết thúc. Ai có thể nghĩ, xà yêu đột nhiên đi tới ly hỏa phòng. Bọn hắn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng một tôn hợp thể cảnh đỉnh phong yêu thú xuất hiện tại tông môn, làm bọn hắn như lâm đại địch. Phát hiện Hạ Phàm trở về, lập tức chạy tới hỏi thăm tình huống như thế nào. Hạ Phàm gặp này cười cười, sau đó giải thích nói, là ta để nó tới, về sau phụ trách trông coi tông môn. Thì ra là thế. Mục Thanh Vân bọn người thở dài một hơi, tiếp theo nhao nhao nở nụ cười. Một con hợp thể cảnh đỉnh phong xà yêu nhìn đại môn, có thể tăng lên phần hồng tông hy vọng. Có Hạ Phàm tọa trấn tông môn, bọn hắn cũng không lo lắng xà yêu phản bội. Mấy người yên tâm rời đi. Hạ Phàm thì đi vào đồ đệ tu luyện mật thất. Nói đến, đều thu Nguyệt Tiểu Hà làm đồ đệ thời gian, chính mình cũng không có chỉ giáo qua đối phương cái gì. Những năm này, một mực là sư phụ hỗ trợ chỉ điểm. Chính Hạ Phàm đều cảm thấy hắn người sư phụ này không xứng trước, hôm nay tâm huyết dâng trào, liền tới chỉ điểm đồ đệ một phen. Thời gian 10 năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Nguyệt Tiểu Hà từ năm đó tiểu cô nương, đã sớm trưởng thành một đại mỹ nữ. Tuyết cơ tóc đen, thân thể cao ráo, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, trên thân phát ra đặc biệt băng lãnh khí tức, như là một cái băng sơn mỹ nhân. Nguyệt Tiểu Hà cảm ứng được khí tức quen thuộc, lập tức mở to mắt, liền trông thấy mật thất đứng đấy một cái thanh niên anh tuấn, kinh hỉ nói, "Sư phụ." Hạ Phàm nhìn xem nàng nói ra, tiếp xuống, vi sư vì ngươi giảng đạo một tháng, sau đó, ngươi liền xuống núi lịch luyện đi. Tốt. Nguyệt Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mình vừa vặn gặp một chút trên việc tu luyện bình cảnh, vô cùng cần thiết sư phụ chỉ điểm. Hai người ngồi xếp bằng, Hạ Phàm cho nàng giảng giải liên quan tới kim đan, nguyên anh cảnh lý giải, đem kinh nghiệm của mình từ đầu chí cuối truyền thụ cho đồ đệ. Một tháng sau, Hạ Phàm giảng đạo hoàn tất, Nguyệt Tiểu Hà đứng dậy, đối Hạ Phàm không người cúi đầu, "Sư phụ, vậy ta xuống núi lịch lãm." "Đi thôi." Hạ Phàm đưa tay một điểm, tại Nguyệt Tiểu Hà trên thân đánh xuống một đạo thần thức ấn ký. Cái này đạo ấn ký có thể bộc phát ra độ kiếp cảnh một kích toàn lực. Nếu như Nguyệt Tiểu Hà ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, cái này đạo ấn ký liền sẽ kích hoạt. Nguyệt Tiểu Hà sau khi rời đi, Hạ Phàm tiếp tục bế quan tu hành. 17 chương 18, bàn đào thụ tu hành không tuyến nguyệt, lại một cái 10 năm trôi qua. Hạ Phàm tu vi tiến giai đến độ kiếp cảnh trung kỳ, đạo hạnh phóng đại. Tu luyện thần thức kiếm quyết, tăng lên tới thần niệm cửu chuyển thứ 6 chuyển. 10 năm này, Phần Hồng Tông phát triển bình ổn, không có gặp được đặc biệt lớn nguy cơ, tông môn nhân viên tu vi tăng lên trên diện rộng. Tông chủ Thẩm Nhất Minh, tu vi tăng lên tới hợp thể cảnh trung kỳ. Nhà mình sư phụ cũng tấn giai đến hóa thần cảnh viên mãn. Hạ Phàm thông qua tại đồ đệ trên thân lưu lại thần thức ấn ký, phát hiện đã nguyên anh sơ kỳ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Đinh, chúc mừng tốc chủ đột phá tới độ kiếp cảnh trung kỳ, có trở xuống 2 lựa chọn 1, lập tức phi thăng tiên giới, hoàn thành ban thưởng một bản pháp thuật bí tịch, tiên cấp 2, không phi thăng tiên giới, hoàn thành ban thưởng một gốc bản đạo thụ, tiên thụ, chú thích, bản đạo thụ, ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, ngàn năm 19. Mặc dù Hạ Phàm đối hệ thống ban thưởng đã có nhất định sức miễn dịch, nhưng mỗi lần nhìn thấy ban thưởng, vẫn là không nhịn được ở trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Hắn cảm thấy hệ thống gọi là vững vàng hệ thống, đơn giản thật sự là quá vô danh. Vũ trụ vô địch thần hào hệ thống cái tên này mới phù hợp hắn. Hạ Phàm liền chưa thấy qua như bức như vậy hệ thống, ngay cả bàn đảo thụ đều có thể làm đến, duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là thu hoạch thời gian hơi dài, cần 3000 năm mới có thể ăn được. Lúc kia, chỉ sợ mình đã sớm thành tiên. Bất quá coi như thế, Hạ Phàm vẫn như cũ lựa chọn muốn bàn đảo thụ. Bởi vì hắn tu vi hiện tại vẫn là quá yếu, phi thăng tiên giới quá nguy hiểm. Dù cho là một cấp thấp tiên nhân, cũng là nghĩ đem hắn xoa tròn liền xoa tròn, muốn đem hắn bóp nghiến liền bóp nghiến. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một gốc bàn đảo thụ, ban thưởng đã cấp cho đến ba lô. Mời tốc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hạ Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ba lô lấy ra một gốc cao cỡ một người cây đào mầm. Mặc dù nhìn chỉ là cây giống, nhưng phía trên lại kết 12 cái ngây ngô quả đào, thanh bên trong mang đỏ. Hạ Phàm ngẩn người, lúc đầu hắn coi là muốn qua 3000 năm mới có thể ăn được mỹ vị bản đảo, không nghĩ tới hệ thống chi kỷ tiễn hắn một gốc đã kết quả cây đào. Xem ra không dùng đến 3000 năm. Hắn hỏi, "Hệ thống, ta phải bao lâu mới có thể ăn được quả đào?" "Đinh, bản đảo đã lớn 980 năm." Hạ Phàm kinh hỉ nói cách khác chỉ cần 20 năm, ta liền có thể ăn vào bản đảo. Ân, túc chủ ngươi thật thông minh Hạ Phàm. Một lát sau, Hạ Phàm đi vào cung điện bên ngoài vườn hoa trước mặt, trực tiếp đem bản đào thụ trồng ở bên trong. Bản đào thụ rễ cây xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, linh khí bốn phía hội tụ tới, liên tục không ngừng bị bản đào thụ hấp thu. Hạ Phàm tiện tay ở chung quanh bày ra một cấm chế. Dù sao bản đào quá chất quý, hắn cũng không muốn ngẫu nhiên đi ra thời điểm, trở về phát hiện quả đào không thấy. Nghĩ, Hạ Phàm vẫn như cũ không yên lòng, thế là gọi xà yêu. Khoảng khắc, một cỗ khí lưu màu xanh từ đằng xa bay lượn mà đến, cuốn lên cùng phòng. Sau đó hóa thành một cái thân mặc trường bào màu xanh nam tử khôi ngô. Hạ Phàm chỉ vào bàn đào thụ, phân phó nói, từ hôm nay trở đi, chức trách của ngươi chính là vì ta trông coi cái này quả cây đào, ngươi phải cho ta xem thật kỹ hộ nó, nếu có tổn thất gì, liền xem như rơi mất một chiếc lá, ta cũng muốn bắt ngươi là hỏi. Sa yêu, nếu như, ta nói là nếu như à, gió thổi rơi mất một chiếc lá đâu, cái kia hẳn là chuyện không liên quan đến ta đi. Hạ Phàm trừng mắt về phía hắn, vậy liền bắt ngươi nấu canh rắn. Sa yêu trong lòng phẫn uất, gió thổi liên quan đến hắn cái giám ấy à, đây cũng quá khi dễ yêu. Bất quá gặp người nào đó nói trịnh trọng như vậy, Sa yêu ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bàn đào thụ, xem đi xem lại, trong lòng mười phần nghi hoặc, cái này không phải liền là một gốc phổ thông cây đào mầm sao? Nhìn cũng không nhiều chân quý a, hắn nghĩ hỏi thăm đây là cái gì cây đào, nhưng nghĩ tới mình chỉ là người nào đó nô lệ, chỉ sợ hỏi cũng là hỏi không. Thức thời ngậm miệng lại, Hạ Phàm quay người trở lại tu luyện mật thất, tiếp tục tu luyện. Một năm sau, đang tu luyện Hạ Phàm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở, kiểm tra đến khí vận tiên thú, phải chăng xem xét tin tức. Khí vận tiên thú, Hạ Phàm ngẩn người, sau đó phân phó nói. Xem xét. Thanh Loan, khí vận tiên thú, có được viễn cổ phượng hoàng một tia huyết mạch, tiềm lực trưởng thành cực cao, sau khi thành niên, có thể nhất tộc trấn áp khí vận. Thanh Loan từ nơi sâu xa cảm ứng được nơi này có cơ duyên của nàng, không xa vạn dặm từ Yêu Châu mà tới. Hạ Phàm thần thức tản ra, rất nhanh liền phát hiện ngàn dặm bên ngoài, có một con to lớn vô cùng màu xanh phi cầm hướng phía Phần Hồng Tông mà tới. Con chim này mà toàn thân bao trùm cánh chim màu xanh, lưu động thanh sắc qua mang, nhìn cực kỳ bất phàm. Cảnh giới của nàng chỉ có đại thừa cảnh tả hữu. Thanh Loan bay đến Phần Hồng Tông bên ngoài, lắc mình biến hóa thành một cái tuổi dậy thì thiếu nữ, một bộ màu xanh váy áo, mắt ngọc mày ngài, tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu. Thanh Loan một bước liền bước vào Phần Hồng Tông. Cùng lúc đó, ở xa Vũ Kiếm Phong Tông chủ Thẩm Nhất Minh, bá mở mắt, đương thần thức rơi vào thiếu nữ trên thân, lập tức cảm nhận được một cỗ bàng bạc yêu khí. Hắn lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại buông lòng xuống, bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ đi đến Ly Hỏa Phong. Ly Hỏa Phong có sư điệt Hạ Phàm tọa trấn, căn bản không sợ cái này hóa hình yêu thú. Thanh Loan đi tới Ly Hỏa Phong, ánh mắt lập tức liền rơi vào bản đạo tụ bên trên, lẩm bẩm: ta cảm ứng được cơ duyên chính là cái này quả cây đào nhỏ ạ. Thanh Loan làm tiên thú, công pháp của nàng truyền thừa tại huyết mạch, mà lại trong trí nhớ lạc ấn lấy rất nhiều thế gian không có bí văn. Thanh Loan lập tức liền trừng lớn đôi mắt đẹp, hoảng sợ nói, cái này gốc hạ cây đào, rất giống trong trí nhớ. Bàn đào thụ. Thế gian, làm sao có thể có bàn đào thụ tồn tại, liền xem như tại trong tiên giới, bàn đào thụ cũng là cực kỳ chân quý tiên thụ, chỉ có một ít đại tộc mới có. Thanh Loan hô hấp dồn dập vô cùng, trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào xà yêu trên thân, giòn tan mà hỏi, đại thúc, cái này quả cây đào là của ngươi sao? Thấy đối phương cùng là yêu tộc, Thanh Loan ngữ khí cũng tương đối hiền lành. Sa yêu đem đầu dao thành trống lúc lắc, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn xem thiếu nữ. Trên người đối phương yêu khí rõ ràng so với hắn nồng đậm, là so với hắn lợi hại cường giả, mà lại đối mặt mình thiếu nữ thời điểm, linh hồn phảng phất nhận lấy áp chế. Từ khía cạnh nói rõ, thiếu nữ huyết mạch cao hơn hắn quý. Không phải ngươi cũng quá tốt, Thanh Loan cao hứng vỗ tay một cái, hưng phấn nói, đại thúc, ta muốn lấy đi viên này cây đào, ngươi không có ý kiến chứ? Ta có ý kiến, xà yêu còn chưa tới nhớ kỹ nói chuyện, một thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Sau đó, Hạ Phàm từ trong cung điện đi ra, ánh mắt rơi vào Thanh Loan trên thân trên dưới dò xét. Ngươi có ý kiến? Thanh Loan trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, đánh giá một chút Hạ Phàm, là một cái luyện khí cảnh trung kỳ nhân loại. Nàng chớp chớp mắt to, phi thường ngoài ý muốn, vì sao một cái cấp thấp nhất tiểu tu sĩ cảm ứng được trên người nàng yêu khí không sợ, ngược lại nói có ý kiến. Một bên xà yêu yên lặng đổi qua đầu, trong lòng thầm mắng, ngươi mẹ nó tốt xấu là đứng tại kim tự tháp đỉnh cường giả, mỗi ngày ngụy trang luyện khí cảnh sâu kiến không mệt mỏi sao? Ngươi cái lao âm bức. 18 chương 19, ta thanh diên vĩnh bất vi nô Hạ Phàm đứng tại cung điện trên hành lang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem thiếu nữ, nói, cái này quả cây đào là của ta, muốn mang đi, tự nhiên đến trải qua đồng ý của ta. Thật sao? Thanh Loan cũng không có ỷ vào tu vi cường thủ hào đoạn, nói, nhân loại, ngươi như thế nào mới bằng lòng đem cái này quả cây đào nhường cho ta? Nếu như ngươi có thể xuất ra giá trị xứng đôi cây đào bảo vật, đem cây đào tặng cho ngươi lại có làm sao? Hạ Phàm câu nói này đơn thuần trò đùa nói, căn bản không có hy vọng xa vời Thanh Loan xuất ra cùng bản đảo thụ giá trị ngang nhau bảo vật. Nặc, cái này cho ngươi. Thanh Loan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó từ bên hông túi chữ vật lấy ra một viên đáy chén lớn nhỏ hình tròn lục sắc tảng đá. Từng sợi linh khí từ tảng đá mặt ngoài liên tục không ngừng tràn lan ra. Hạ Phàm liếc mắt, tức giận nói, cô đương, ngươi nhìn ta lớn lên giống đồ đần à? Lại nói, nha đầu này có phải hay không thiếu thông minh? Thế mà vọng tưởng dùng một khối thượng phẩm linh thạch đến đổi đi bản đảo thụ. Thanh Loan gương mặt xinh đẹp ra vẻ bình tĩnh, nhếch miệng nói, tiểu ca ca, ngươi viên này cây đào cũng không phải cái gì vật hi hữu, chẳng lẽ một viên thượng phẩm linh thạch còn chưa đủ hả? Ta viên này cây đào, thế nhưng là giá trị liên thành bảo vật, một viên thượng phẩm linh thạch chỗ nào đủ? Hạ Phàm hừ lạnh nói. Thanh Loan trong lòng giật mình, hẳn là cái này nhân loại biết đây là bản đảo thụ. Không có khả năng, nàng đều là bằng vào trong huyết mạch ký ức mới nhận ra đây là thuộc về tiên giới bản đảo thụ. Thanh Loan thần sắc một bộ giống như hạ quyết định trọng đại bộ dáng, thử dò xét nói, vậy ta cho ngươi thêm một viên, thế nào? Bằng vào hai viên thượng phẩm linh thạch, đầy đủ ngươi đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mau mau cút, ngươi đánh chỗ nào đến, liền về đến nơi lâu. Hạ Phàm trực tiếp phất tay đuổi người. Cái này xú nha đầu, thật coi hắn là đoán đầu to đúng không? Thanh Loan trực tiếp trở mặt, nàng hai tay chống nạnh, làm ra một bộ giữ dằn bộ dáng, nhân loại, ngươi không cho ta, ta liền muốn đoạt hà. Gặp Hạ Phàm không nói chuyện, Thanh Loan đánh ra một đạo thanh quang, muốn cuốn đi bản đạo tụ. Đúng lúc này, một tầng bình chướng vô hình xuất hiện, chặn thanh quang. Thanh Loan lập tức giật mình, không nghĩ tới cây đào chung quanh còn có cấm chế. Hừ, chỉ là một đạo cấm chế, mơ tưởng ngăn trở ta. Thanh Loan khẽ tiêu đạo, trên thân tràn ra một cỗ tinh thuần yêu khí màu xanh, qua trong dây lát ngưng tụ thành một con ngưng thực màu xanh vuốt chim, tựa như móc sát, tản mát ra sắc bén đến cực điểm lực lượng cường đại. Thanh Loan giơ tay lên, có chút một nắm, màu xanh vuốt chim phát ra sắc bén đến cực điểm lực lượng, đôi cấm chế bạo chủ mà đi. Ầm ầm. Hạ Phàm thể nội tuôn ra một cỗ cường đại khí tức, đáng sợ đạo uy bao phủ giữa sân. Thanh Loan ánh mắt lộ ra kinh hãi, nàng khẽ cắn môi, chật vật chống ra một cái mơ mơ hồ hồ màu xanh đạo vực, đến chống cự cỗ uy áp này. À, mới đại thừa cảnh đỉnh phong, còn không có đụng chạm đến thiên địa đại đạo, lại có một tia vực hình thức ban đầu. Hạ Phàm hai mắt bên trong lướt qua một tia kinh ngạc, không hổ là khí vận tiên thú, nương tựa theo đại thừa cảnh tu vi, vậy mà tu ra một tia vực hình thức ban đầu, miễn cưỡng có thể chống đỡ phổ thông ngộ đạo cảnh tu sĩ. Hỏa diễm đạo vực vô thanh vô tức quyết tán, không gian vang lên thanh âm ca ca, chỉ gặp mơ hồ màu xanh đạo vực xuất hiện vết dạng, cuối cùng càng là như là một khối pha lê, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất trong không khí. Ngươi đúng là ngộ đạo cảnh cường giả. Thanh Loan khuôn mặt nhỏ che kín vẻ giận mình, đồng thời có chút tức giận, cái này nhân loại cũng quá không biết xấu hổ, rõ ràng là một vị ngộ đạo cảnh cường giả, lại tại trước mặt mình ngụy trang thành luyện khí cảnh sâu kiến. Tức giận là mình không có chút nào xem thấu hắn ngụy trang. Bất quá, Thanh Loan cũng không có vì vậy nhận thua, mà là lựa chọn kích hoạt huyết mạch lực lượng. Dầm dầm thân thể của nàng dâng lên một mảng lớn màu xanh gợn sóng, một vòng lại một vòng khuyết tán ra, chợt ngưng tụ thành một tôn hư ảo Thanh Loan bản thể. Cái này hư ảo Thanh Loan bản thể khổng lồ, cánh chim triển khai có thể đạt tới trăm trượng, phát ra trùng trùng điệp điệp yêu lực, một đôi yêu mắt tràn ngập bệ nghệ chi sắc, phản phất là một tôn tung hoành tiên giới cái thế đại yêu. Tiên thú Thanh Loan xà yêu nhìn thấy cái này Thanh Loan bản thể, thần sắc rung động hét to một câu. Thanh Loan thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc chi nhánh, huyết mạch 10 phần cao quý, có thể trấn áp nhất tộc khí vận, coi như đặt ở trong tiên giới, cũng có vô số đại tộc vì trấn áp khí vận mà định bợ Thanh Loan. Khó trách hắn đối mặt thiếu nữ thời điểm, cảm giác nguồn gốc từ trên linh hồn áp chế. Nguyên lai cái này lại là một con Thanh Loan. Thiếu nữ có tôn này Thanh Loan gia trì, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, tổng cộng đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong cấp độ. Hạ Phàm một bên cảm thụ cỗ này yêu lực mạnh yếu, một bên vững chắc hỏa diễm đạo vực, đem phương viên ngàn mét phong tỏa. Hắn mặc dù không biết thiếu nữ dùng bí pháp gì, đem lực lượng của mình trong thời gian ngắn tăng lên tới ngộ đạo cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Thiếu nữ thân thể chậm rãi bay lên không, đứng tại hư ảo Thanh Loan ở giữa, gương mặt xinh đẹp trống rỗng tăng thêm một phần uy nghiêm, cặp kia hắc bạch phân minh con người, cũng so lúc trước thiếu một tia bình thản, nhiều một tia lăng lệ. Nhân loại, đây chính là ngươi bức ta. Thiếu nữ dùng lạnh lùng giọng điệu nói, đưa tay làm nhạc hoa hình, vô số yêu khí màu xanh hội tụ tới, ngưng tụ thành một cây màu xanh diễm lệ lông vũ. Căn này màu xanh lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ xinh đẹp, phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, giống như một chi chân chính mũi tên. Xuy, màu xanh lông vũ đột phá không gian, hướng phía Hạ Phàm kích xạ mà đi, bất quá còn không có tiếp xúc thân thể của hắn một trượng phạm vi, trực tiếp bị ngọn lửa hóa tan ra. Hạ Phàm đưa tay một điểm, một đạo gợn sóng lấy ngón tay trung tâm khuyết tán ra, cấp tốc lan tràn qua Thanh Loan hư ảo bản thể. Phúc. Tôn này hư ảo thanh loan bản thể, lập tức từng khúc vỡ nát, tiêu tán giữa thiên địa. Cùng lúc đó, thiếu nữ cũng gặp phản vệ, miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi, từ không trung rơi rụng xuống. Nàng đúng là có chút đứng không vững, kém chút té ngã trên đất. Sau đó, thiếu nữ làm ra một cái để hạ phàm không thể tưởng tượng động tác, chỉ gặp nàng đột nhiên miệng nhất biển, ngồi dưới đất, hoa một tiếng liền khóc lên. "Ô ô ô, ngươi lại là độ kiếp cảnh, quá không muốn mặt, quá khi dễ yêu." Một bên khóc, một bên hai chân thẳng đạp. Nhìn ngây người hạ phàm, đánh không lại liền khóc. Đây là cái gì thao tác? Hạ phàm nhức cả trứng, cái này khóc chít chít thiếu nữ, xác định là khí vận tiên thú thanh loan à? Như vậy đi, ngươi về sau liền lưu tại nơi này, chuyên môn vì ta trông coi cái này gốc cây đào. Hạ phàm nói, cái này thanh loan là khí vận tiên thú, có thể trấn áp nhất tộc khí vận. Lưu tại phần hồn tông, nói không chừng có thể tăng lên tông môn khí vận. Nhân loại, ngươi lần yêu quá đáng. Thiếu nữ khóc càng hùng, một mặt bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng, nếu không phải đánh không lại người nào đó, nhất định sẽ cùng người nào đó liều mạng. Ta thanh diên vĩnh bất vi nô. Thiếu nữ khóc lê hoa đái vũ, cắn răng mở miệng nói, trừ phi. Thiếu nữ vẫn chưa nói xong, Hạ Phàm trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng. Nếu như ngươi giúp ta hảo hảo chăm sóc cái này quả cây đào, chờ thành thục thời điểm, ta phân ngươi một viên quả đào, thế nào? Trừ phi bao ăn bao ở. Thiếu nữ thanh diên lầu bầu một câu, cũng không khóc, vội vàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, như gà con mổ thóc gật đầu, ừ vâng, ta có thể giúp ngươi trồng coi cây đào, ngươi cũng không nên gạt ta nha. Hạ Phàm. 19 chương 20, đồ đệ lịch luyện trở về. Hạ Phàm đuổi đi xà yêu, đơn độc lưu lại thanh diên, nhìn xem nàng nói, ngươi hẳn không phải là Thanh Châu bản địa yêu thú đi. Ta sinh trưởng tại Yêu Châu, lúc đầu tại động phủ tu luyện, trong cõi u minh cảm nhận được Thanh Châu có thuộc về ta cơ duyên, sau đó liền ngựa không dừng vó chạy đến. Thanh Diên nói xong, còn đặc địa nhìn thoáng qua bàn đào thụ. Hạ Phàm kinh ngạc. Cửu Châu một trong Yêu Châu, cùng Thanh Châu cách xa nhau hai cái đại châu, khoảng cách vô tận xa xôi. Cái này đều có thể nghe mùi vị tìm đến. Chúc cầu đi. Thanh Diên tiên tư thông minh, vừa nhìn thấy Hạ Phàm thần sắc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, trắng muốt cái trán toát ra ba sợi hạt tuyến, xấu hổ nói, đừng nghĩ lung tung, ta cùng Thiên Cẩu nhất tộc không có quan hệ, là thuần huyết thanh loan. Hạ Phàm cũng không xấu hổ, nói sang chuyện khác hỏi, bàn đào có cái gì hiệu quả? Thanh Diên nhìn xem hắn nói ra, ngươi quả nhiên biết đây là bàn đào thụ. Bàn đào thụ đặt ở tiên giới, cũng chỉ có một chút đại tộc mới có thể có được, cái này quả bàn đào thụ, ngươi là từ đâu có được? Chuyện này ngươi không cần quản, trả lời vấn đề của ta. Thanh Diên chép miệng, sau đó giải thích nói, căn cứ ta trong huyết mạch là cấn tin tức, bàn đào thuộc về một loại cực kỳ nghịch tiên tiên quả, nghe nói tiên tiên phía dưới phục dụng, trực tiếp tăng trưởng một cảnh giới tu vi, nội đạo cảnh trở lên tu sĩ phục dụng, có thể tăng dài linh căn, thoát thai hoàn cốt. Hạ Phàm sờ lên cái mũi, nói, nhưng ta nghe nói, phàm nhân ăn một viên, có thể lập tức thành tiên. Hắn đương nhiên là từ Tây Du ký bên trong nghe nói. Ý gì? Thanh Diên một mặt ghét bỏ biểu lộ, khinh bị nói, ngươi từ nơi nào nghe được ai môn ngôn luận, đây chính là tiên quả, nội đạo cảnh trở xuống tu sĩ đều không chịu nổi bàn đào năng lượng, càng đừng đề cập phàm nhân. Hạ Phàm gật gật đầu, xem như công nhận Thanh Diên giải thích. Người bình thường, đừng nói tiếp nhận tiên quả năng lượng, coi như phục dụng một viên cấp 3 cấp 4 linh quả, cũng có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hiện tại đến phiên ta hỏi. Thanh Diên nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói, cái này quả bàn đào thụ, ngươi từ nơi nào có được? Trong nội tâm nàng mười phần có hiểu, thế gian tại sao có thể có bàn đào thụ? Xem thật kỹ thủ bàn đào thụ, cảnh cáo không cho phép ăn vụng, nếu là ta phát hiện thiếu một quả, bắt ngươi thử hỏi. Hạ Phàm nâng tay phải lên, ngón giữa làm bốn lượn hình, ở người phía sau trên trán không nhẹ không nặng gõ một cái. Ngao Thanh Diên đau nước mắt rưng rưng, hai tay bảo vệ đầu, dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt người nào đó. Hạ Phàm vì phòng ngừa Thanh Diên ăn vụng, tại đạo thứ nhất cấm chế trên cơ sở tăng thêm hai đạo, sau đó quay người đi vào cung điện. Thanh Diên trông thấy người nào đó thực hiện cấm chế, một bộ không tín nhiệm dáng dấp của nàng, tức giận đến vai hàm đều phồng lên. Một năm sau, Phần Hồng Tông nên đón mở sân môn, chiêu thu đệ tử vui mừng thời gian. Lần này, thế mà thu một cái thánh linh căn, cộng thêm ba cái thiên linh căn. Tông môn cao tầng mừng rỡ không ngậm miệng được. Trong đó thánh linh căn bị tông chủ Thẩm Nhất Minh thu làm thân truyền, Huyền Mộc Phong, Mậu Thổ Phong, Ủy Thủy Phong ba vị phong chủ, phân biệt đem ba cái thiên linh căn bỏ vào trong túi. Hạ Phàm nghe nói việc này, âm thầm cô, hẳn là đây chính là khí vận tiên thú mang tới năng lực. Từ nơi sâu xa tăng lên tông môn khí vận. Phải biết trước kia, cần 2-3 lần thu đồ đại điển mới có thể vui sách một cái thiên linh căn. Lần này thu đồ đại điển, không riêng thu ba cái thiên linh căn, còn cộng thêm một cái thánh linh căn. Hạ Phàm cũng không để ý, tiếp tục tăng lên đạo hạnh của mình. Lại là một năm qua đi. Hạ Phàm trước mắt đột nhiên nhảy ra một thì tin tức. Kiểm tra đến tiên thiên khí vận người, phải chăng xem xét tin tức. Xem xét Hạ Phàm cảm khái, Cửu Châu đại lục có được tiên thiên khí vận sinh linh vẫn là nhiều, gần nhất một cái tiếp một cái xuất hiện. Tính danh, Phạm Bạch Phong tuổi tác, 65 tu vi, nguyên anh cảnh đỉnh phong linh căn tư chất, thánh linh căn thân phận, Thái Huyền Tông đại trưởng lão thân truyền giới thiệu, thân phụ một sợi tiên thiên khí vận, có được so với người bình thường mạnh tiên tư, nội tính, cùng cơ duyên. A, Hạ Phàm ánh mắt lấp lóe, lần này tiên thiên khí vận người lại là thánh linh căn. Hắn còn tưởng rằng đều là tiên linh căn đâu. Dù sao cái thứ nhất tiên thiên khí vận người thịnh tiên tiêu, liền thân phụ tiên linh căn. Đương nhiên, Cửu Châu đại lục không có quy định tiên thiên khí vận người nhất định là tiên linh căn, trái lại, cũng không có quy định tiên linh căn liền nhất định là tiên thiên khí vận người. Đồ đệ Nguyệt Tiểu Hà, thân phụ tiên linh căn, không giống không có tiên thiên khí vận quang hoàn bảo phủ. Mà lại, gia hỏa này tiên thiên khí vận nhìn chỉ là so người bình thường lợi hại một điểm, còn kém rất rất xa thịnh thiên tiêu khí vận. Cái thằng này gặp được nguy hiểm, thiên đạo đều sẽ hạ xuống lôi đỉnh tương trợ. Xem ra, tiên thiên khí vận cũng chưa mạnh yếu. Hạ Phàm thầm nghĩ, sau đó thần thức huyết trương ra ngoài. Khoảng cách Phần Hồng Tông không xa, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm, ánh mắt nhìn về phía xa xa tông môn, tràn đầy cận hương tình khiếp ý vị. Chính là Nguyệt Tiểu Hà. Nguyệt Tiểu Hà đã sớm rút đi lúc trước lên ngô, chỗ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt đẹp trở nên thâm thúy vô cùng, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ trong lòng. Ra ngoài lịch luyện cái này hơn 10 năm, Nguyệt Tiểu Hà không chỉ tu vì đạt được to lớn tăng lên, cũng tăng trưởng lịch duyệt cùng kiến thức. Theo đi vào tông môn chân núi, Nguyệt Tiểu Hà từ bỏ ngự kiếm, dáng người nhẹ nhàng rơi vào mặt đất. "Tiểu Hà, đây cũng là sư môn của ngươi à?" Sau lưng truyền đến một đạo lời của nam tử. Quang mang lóe lên, chỉ gặp một anh tuấn vô cùng thanh niên áo trắng, đồng dạng giẫm lên một thanh trường kiếm, đi tới Nguyệt Tiểu Hà trước mặt. Nguyệt Tiểu Hà xoay đầu lại nhìn về phía thanh niên áo trắng, hai đầu lông mày hiện lên một tia chán ghét, nói: "Phạm công tử, ta đã an toàn đến sư môn, ngươi có thể đi về." Mấy năm trước, Nguyệt Tiểu Hà cùng cái này gọi Phạm Bạch Phong tu sĩ cùng một chỗ tổ đội lịch luyện qua một lần, sau đó đối phương liền bắt đầu đối nàng đuổi đánh tới cùng. Nguyệt Tiểu Hà phi thường không thể chịu đựng Phạm Bạch Phong quấn quýt chặt lấy, mấy lần minh xác tỏ thái độ, mình còn không muốn tìm đạo lữ. Nhưng cái này Phạm Bạch Phong ra mặt cứ dày, một mực đuổi theo nàng. Nàng đi chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào. Lần này về tông môn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là chịu không được Phạm Bạch Phong quấy rối. Phạm Bạch Phong nhàn nhạt cười nói: "Tiểu Hà, ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi, lần này tới đến sư môn của ngươi, ta đương nhiên muốn vào xem một chút, nếu như ta hai kết làm đạo lữ, hai nhà tông môn cũng sẽ bởi vì chúng ta quan hệ mà kết minh." Mặc dù nói như vậy, nhưng Phạm Bạch Phong trên mặt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hắn là ai? Phạm Bạch Phong, đến từ Thanh Châu hai cái thập tinh thế lực một trong Thái Huyền Tông, mà lại sư phụ của hắn là Thái Huyền Tông đương kim đại trưởng lão, một tôn độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Hắn Phạm Bạch Phong kết giao bằng hữu chưa từng nhìn bối cảnh của người khác, bởi vì bối cảnh tuyệt đối không có hắn cường đại. Truy đạo lữ cũng thế. Phạm Bạch Phong ngẩng đầu nhìn một chút mấy ngọn núi, khẽ lắc đầu, nơi này cũng quá nhỏ, so ra kém Thái Huyền Tông 1/10. Đoán chừng cũng liền 6-7 tinh tả hữu tông môn thế lực. Phạm đạo hữu, ta lại lần nữa minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không cùng ngươi kết làm đạo lữ, ngươi chết cái ý niệm này. A Nguyệt Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng, không cho đối phương mảy may sắc mặt tốt. Nói xong, lấy ra thân phận ngọc bài, thả phía trên hộ sơn đại trận. Một đạo gợn sóng lan tràn mà qua, Nguyệt Tiểu Hà nhẹ nhõm xuyên qua cái giới, tiến vào tông môn bên trong. Phạm Bạch Phong nhìn qua Nguyệt Tiểu Hà biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, nụ cười ấm áp từ trên mặt chậm rãi biến mất, lẩm bẩm: "Ta Phạm Bạch Phong muốn có được nữ nhân, cho tới bây giờ không có không chiếm được qua." Chương 21, kỵ sư diệt tổ ý nghĩ. Phạm Bạch Phong di chuyển bước chân, đi đến hộ sơn đại trận trước mặt. Một thủ sơn đệ tử lặng yên không tiếng động xuất hiện, nhìn xem Phạm Bạch Phong đưa ra cảnh cáo: "Không phải tông môn nhân sĩ, xin dừng bước." Mở ra trận pháp, Phạm Bạch Phong nhìn xem thủ sơn đệ tử ra lệnh, trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thủ sơn đệ tử khẽ chau mày. Phạm Bạch Phong đứng chắp tay, cất cao giọng nói: "Bản công tử đến từ Thái Huyền Tông, đặc biệt tới bái phòng các ngươi tông môn." Thủ sơn đệ tử biến sắc, sợ hãi nói: "Ngươi là Thái Huyền Tông đệ tử?" "Người tên, cây có bóng." Thái Huyền Tông chính là Thanh Châu hai đại thập tinh thế lực một trong, có được kim tự tháp đỉnh cường giả tọa trấn, mạnh hơn Phần Hồng Tông không chỉ gấp trăm lần. Phạm Bạch Phong trong mắt mang theo cao cao tại thượng ý vị, quan sát thủ sơn đệ tử, cải chính: "Sai, bản công tử chính là đại trưởng lão thân truyền, không phải phổ thông Thái Huyền Tông đệ tử." "Phổ thông Thái Huyền Tông đệ tử, làm sao có thể cùng hắn thân phận so sánh?" Thủ sơn đệ tử trong lòng giật mình, Thái Huyền Tông đại trưởng lão, chỉ sợ không phải nội đạo, chính là độ kiếp cảnh đại tu sĩ. "Công tử ngài chờ một lát, ta thông báo một chút tông chủ." Thủ sơn đệ tử liền đội vàng gật đầu không lưng cười nói: "Không dám kinh mạn, đây chính là đến từ thập tinh thế lực quý công tử, nhất định phải bẩm báo tông chủ." Nói xong, thủ sơn đệ tử vội vàng đánh ra một đạo đưa tin chỉ riêng phủ, hướng Vũ Kiếm Phong phương hướng bay đi. "Vũ Kiếm Phong." Thẩm Nhất Minh hưu mở to mắt, rũa ra hai cây ngón tay thon dài, kẹp lấy đối diện bay tới đưa tin chỉ riêng phủ. "Thái Huyền Tông đại trưởng lão chi đồ, tới bái phòng tông môn." Thẩm Nhất Minh xem hết chỉ riêng phủ nội dung, trên mặt vẻ cổ quái. Bọn hắn Phần Hồng Tông bực này tiểu môn tiểu phái, cùng Thái Huyền Tông bực này đỉnh tiêm thế lực không hề có quen biết gì. Thái Huyền Tông đại trưởng lão chi đồ, làm sao lại nghĩ lấy tới bái phòng tông môn? Thẩm Nhất Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc dù không thể lý giải, nhưng hắn vẫn là đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi nên đón Thái Huyền Tông đại trưởng lão chi đồ. Rất nhanh, Thẩm Nhất Minh liền đi tới ngoài sân môn, nhìn thấy bên ngoài kết giới đứng đấy một cái khí độ phi phàm thanh niên, thần thức quét qua, nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi. Gặp qua tông chủ, gặp tông chủ đích thân tới, thủ sơn đệ tử vội vàng ôm quyền hành lễ. "Mở ra trận pháp." Thẩm Nhất Minh phân phó nói. Thủ sơn đệ tử vội vàng mở ra trận pháp, Thẩm Nhất Minh nhìn về phía Phạm Bạch Phong, khách khí nói: "Công tử chính là Thái Huyền Tông đại trưởng lão chi đồ đi, không biết cao tính đại danh." Phạm Bạch Phong đi bộ nhàn nhã đi vào Phần Hồng Tông, ánh mắt rơi vào Thẩm Nhất Minh trên thân, ngữ khí lạnh nhạt: "Ngươi chính là cái này tông môn tông chủ?" Bộ này tùy ý ngữ khí, phản phất hắn mới là Phần Hồng Tông tông chủ, mà Thẩm Nhất Minh chỉ là một cái đệ tử bình thường. Thẩm Nhất Minh nhíu nhíu mày, Thái Huyền Tông đệ tử như thế không coi ai ra gì. Minh bởi vì hắn thân phận khuôn mặt tươi cười đó lấy, mà người này đâu, nhưng không có mảy may tôn kính tiền bối ý tứ. Dù nói thế nào, mình cao hơn hắn ba cái đại cảnh giới. Một câu tiền bối đều không đáng đến hô. Thẩm Nhất Minh mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu. Bị nhân chính là Phần Hồng Tông tông chủ Thẩm Nhất Minh. "Ừ." Phạm Bạch Phong khẽ ừ, sau đó nói ra: "Bản công tử tàu xe mệt mỏi, có chút mệt mỏi, an bài cho ta một bộ khách phòng, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Cổ Thẩm Nhất Minh nghe nói như thế, trong lòng thầm mắng: "Con mẹ nó, ngươi thật đem mình làm một chuyện đi, thật sự cho rằng ta sẽ nuông chiều ngươi." Phạm công tử mời Thẩm Nhất Minh làm mời tư thế. Mặc dù Thẩm Nhất Minh phi thường không muốn để ý tới cái này gọi Phạm Bạch Phong thanh niên, đơn giản quá phách lối, nhưng nghĩ lại, đối phương dù sao cũng là Thái Huyền Tông đại trưởng lão chi đồ, không tiếp đại chọc giận đối phương làm sao bây giờ? Thái Huyền Tông đại trưởng lão chính là một vị độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Đắc tội cái này gọi Phạm Bạch Phong thanh niên thì tương đương với đắc tội một vị độ kiếp cảnh. Mặc dù nhà mình sư điệt cũng là độ kiếp cảnh, nhưng hắn không muốn cho sư điệt kéo một vị độ kiếp cảnh địch nhân. Cùng lúc đó, Nguyệt Tiểu Hà về tới Ly Hỏa Phong, nhìn xem Ly Hỏa Phong quen thuộc một ngọn cây quả cỏ, hốc mắt không tự giác cơ bước. Đột nhiên, Nguyệt Tiểu Hà phát hiện cách đó không xa Tĩnh Tọa Thanh Loan, chủ động mở miệng nói, "Ngươi là sư phụ đệ tử mới thu ạ?" Thanh Diên mở to mắt nhìn Nguyệt Tiểu Hà một chút, lắc đầu, lại nhìn về phía trong vườn hoa ngày càng phiếm hồng bản đảo, liếm môi một cái, cuối cùng yên lặng nhắm mắt lại. "Ha ha, hơn 10 năm luyện, ngược lại để ngươi trở nên thành thục không ít." Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Hạ Phàm từ cung điện đi ra, một mặt mỉm cười nhìn Nguyệt Tiểu Hà. Sư phụ Nguyệt Tiểu Hà hô to một tiếng, như là khi còn bé như vậy, lanh lợi đi vào Hạ Phàm trước mặt, cười hì hì nói, "Sư phụ, Đồ Nhi đã nguyên anh cảnh trung kỳ, không cho ngươi mất mặt đi." Bộ này hoạt bát bộ dáng khả ái, như là khôi phục lúc trước khi còn bé bộ dáng. Không tệ, Hạ Phàm khẽ gật đầu, tán thưởng nói, "Không có lãng phí ngươi tiền linh căn tư chất, đều là sư phụ dạy thật tốt." Nguyệt Tiểu Hà đưa lên một đỉnh mũ cao. "Ta nhưng không có dạy ngươi bước ngông ngựa." Hạ Phàm trừng mắt liếc đồ đệ, sau đó ý vị thâm trường nói, "Đúng rồi, đạo lữ của ngươi đâu? Làm sao không cho hắn cùng một chỗ tiến đến?" "Sư phụ, ngươi đừng nói mò, ta không có đạo lữ." Nguyệt Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội vàng phản bác, coi như đồ đệ muốn tìm đạo lữ, cũng phải tìm sư phụ dạng này tu vi cao, dáng dấp lại anh tuấn người làm đạo lữ. Hạ Phàm lắc đầu, trong lòng cảm khái nói, đồ đệ trưởng thành, có kỵ sư diệt tổ ý nghĩ. Hạ Phàm thần thức quét đến tông chủ đem tên kia tiên tiên khí vận người đón về tông môn, bất quá cũng không hề để ý Nguyệt Tiểu Hà lộ ra một mặt thần bí tiêu dung, nói, "Sư phụ, lần này Đồ Nhi trở về, còn đặc địa mang cho ngươi đến từ phương Bắc thổ đặc sản." Hạ Phàm rất tùy ý hỏi, "A, cái gì thổ đặc sản?" "Nặng, cái này." Nguyệt Tiểu Hà từ trong nạp giới lấy ra một con tuyết trắng con thỏ, nói, "Đây chính là phương Bắc Đại Tuyết Sơn đặc hữu thỏ tuyết, chất thịt màu mỡ, tươi non, hương vị chính là thiên hạ nhất tuyệt, sư phụ ngươi nếm qua ạ?" "Không có." Hạ Phàm lắc đầu. Mặc dù trên thế giới này, người ăn yêu, yêu ăn người là chuyện thường xảy ra. Bất quá Hạ Phàm vừa nghĩ tới yêu thú có thể hóa hình, não bổ người ăn người hình tượng, ngẫm lại đều cảm thấy ác hàn không thôi. Cho nên, hắn chưa từng ăn qua bất kỳ yêu thú gì định. "Hi hi, vậy ta làm cho sư phụ ăn." Nguyệt Tiểu Hà lập tức vui vẻ, hao tốn nửa canh giờ cho Hạ Phàm làm một cái sở trường thức ăn ngon, thịt kho tàu thịt thỏ. Nguyệt Tiểu Hà đem thịt kho tàu thịt thỏ bưng đến Hạ Phàm trước mặt, một mặt mong đợi nói ra, "Sư phụ, ngươi nếm thử." Vì không lãng phí đồ đệ khổ tâm, Hạ Phàm cố nén trong lòng khó chịu, kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Sắc hương vị đều đủ. Hạ Phàm con mắt có chút sáng lên, yêu thú thịt lại lốt như vậy ăn. Một cái thế giới mới đại môn phảng phất tại trước mặt hắn mở ra. Nguyệt Tiểu Hà cười hì hì nói, "Sư phụ, thế nào, ăn ngon đi?" Hạ Phàm khẽ gật đầu. "Ừm, mùi vị không tệ." Một chậu thịt kho tàu thịt thỏ bị hai sư đồ tiêu diệt sạch sẽ. A Hạ Phàm sắc mặt biến hóa, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía nhà mình đồ đệ, nói, "Ngoan Đồ Nhi, ngươi trong nạp giới cất giấu một cái rất cường đại tàn hồn, nạp giới lấy ra, sư phụ giúp ngươi tịnh hóa nó." 21 chương 22, Hố Đồ Đệ. Hạ Phàm Nguyệt Tiểu Hà lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng đem nạp giới lấy xuống đưa cho sư phụ. Nàng đối sư phụ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, dù sao sư phụ chính là độ kiếp cảnh cấp độ đại tu sĩ. Sư phụ nói có, khẳng định liền có. Một hơi về sau, Hạ Phàm đem nạp giới một lần nữa còn cho đồ đệ, ôn hòa cười một tiếng, "Tàn hồn đã bị vi sư tịnh hóa, cầm đi đi." Nói xong, quay người đi vào cung điện. Nguyệt Tiểu Hà tiếp nhận nạp giới, thần thức quét qua, lập tức trước mắt biến thành màu đen, phát ra một đạo bi phẫn muốn tuyệt tiếng thê ở. "Sư phụ, ngươi làm sao ngay cả đồ đệ đều lừa gạt, ngươi trả cho ta thì thỏ." Nguyệt Tiểu Hà phát hiện, chứa đựng nạp giới mười mấy con thỏ tuyết toàn không thấy. Những này thỏ tuyết, coi như vui vẻ nhận sư phụ một câu nhẹ nhàng lời nói, từ trong cung điện truyền đến. Nguyệt Tiểu Hà khí mài răng, quai hàm đều phồng lên, nơi đó có ngay cả đồ đệ đồ ăn đều hố sư phụ. Trong tu luyện mất thất, Hạ Phàm cười hắc hắc, "Yêu thú thịt cũng thực không tồi, về sau nên thay đổi khẩu vị." Cho tới nay, khẩu vị của hắn đều tương đối thanh đạm, từ khi tấn thăng hóa thần cảnh về sau, cũng rất ít ăn cái gì, phần lớn thời gian dựa vào hấp thu linh khí để duy trì thể lực. 3 ngày sau, Hạ Phàm một thân một mình tiêu diệt mười mấy con thịt thỏ, biểu lộ vẫn chưa thỏa mãn, trước tiên cứ gọi đồ đệ, hỏi thăm còn có hay không tư tàng. Trong lương đình, Nguyệt Tiểu Hà hai tay vẫn ôm trước ngực, biểu lộ tức giận nhìn xem người nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sư phụ, ngươi thật hung ác à, ngay cả đồ đệ đều bố." Hạ Phàm sờ lên cái sau đầu, cười ha hả nói, "Ngoan Đồ Nhi, còn cùng sư phụ so đo đâu, chẳng phải ăn ngươi mấy cái thỏ tuyết sao, đừng nóng giận." Nguyệt Tiểu Hà thở phì phò nói, "Sư phụ, ngươi cho rằng bắt thỏ tuyết rất dễ dàng sao? Thỏ tuyết chỉ có phương Bắc Đại Tuyết Sơn mới có, trong Đại Tuyết Sơn có được đến không hết yêu quái, Đồ Nhi vì bắt cái này mấy cái, kém chút gặp nguy hiểm tính mạng, ta dễ dàng sao ta?" Nguyệt Tiểu Hà càng nói càng bị khuất. Hạ Phàm an ủi, "Tốt tốt, đừng tức giận, nếu không sư phụ cầm cái khác yêu thú thịt đền bù ngươi, như thế nào?" Nguyệt Tiểu Hà bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, "Sư phụ, nếu không ngươi tự mình đi bắt đi, lấy lao nhân ra người tu vi, dễ dàng liền có thể đạt được đến không hết thỏ tuyết." Hạ Phàm sờ lên cái cằm, thật đúng là động tâm tư, hỏi, "Đại Tuyết Sơn xa ạ?" "Không xa không xa." Nguyệt Tiểu Hà vội vàng trả lời, "Khoảng cách tông môn cũng liền khoảng 100 vạn dặm mà thôi." Hạ Phàm lắc đầu nói, "Quá xa, không đi, coi như ta tốc độ cao nhất đi đường, cũng cần tốn hao thời gian nửa tháng." Nguyệt Tiểu Hà trừng lớn hai mắt, lấy sư phụ tu vi, thời gian nửa tháng không có ý nghĩa, cần biết nàng từ Đại Tuyết Sơn trở lại Phần Hồng Tông, chọn vẹn dùng hơn nửa năm đâu. Người sư phụ này cũng quá lười. Hạ Phàm đống nhiên liếc về cách đó không xa Xà Yêu, hỏi: "Ngoan Đồ Nhi, ngươi thích ăn rắn sao? Không bằng sư phụ đem con rắn này giết, cho ngươi nấu canh rắn thế nào?" Nơi xa, Xà Yêu đống nhiên giật mình, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Trên thực tế, tại người nào đó đàm luận đến dùng những yêu thú khác đền bù đồ đệ thời điểm, Xà Yêu trong lòng liền có dự cảm không lành. Bởi vì phụ cận liền hắn cùng Thanh Loan hai con yêu thú. Bây giờ nghe nấu canh rắn ba chữ, Xà Yêu trong lòng dự cảm bất tường rốt cục ứng nghiệm. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói: "Tiền bối, van cầu ngươi lòng từ bi, không muốn ăn ta à? Ta mấy tháng không có tắm rửa, trên thân rất úi." Xà Yêu thầm nghĩ khóc. Trước kia, người nào đó nói muốn đem hắn nấu canh rắn, rõ ràng là hù dọa hắn. Nhưng từ khi vài ngày trước, cái này nhân loại nữ tử trở về, cho người nào đó mang đến yêu thú thịt. Sau đó Xà Yêu liền phát hiện, người nào đó đoạn thời gian gần nhất, thỉnh thoảng nhìn hắn một chút, ánh mắt là lạ. Loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc, một chút cũng lạ lắm, mình đi săn thời điểm, cũng sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Người nào đó, rõ ràng động ăn hắn ý tứ. Tuyệt đối không có nói đùa. Hạ Phàm không để ý đến Xà Yêu cầu xin tha thứ, nói: "Đồ Nhi, đây chính là hợp thể cảnh đại yêu, sống hơn ngàn năm, dù sao cũng so ngươi mang về thỏ tuyết thịt cao cấp mấy lần đi. Nguyệt Tiểu Hà mang về thỏ tuyết, thuộc về 2-3 cấp yêu quái, cũng liền tương đương với nhân loại trúc cơ đến kim đan cảnh tu vi." Nguyệt Tiểu Hà nhìn Xà Yêu một chút, nhíu lông mày nhỏ nhắn, ghét bỏ nói: "Ý ý, cái này Xà Yêu dáng dấp thật khó nhìn, thịt khẳng định không thể ăn." "Cô đương, ngươi nói đúng, thịt của ta không chỉ có khó ăn còn rất ủi." Thật Xà Yêu cảm động đến rơi nước mắt tiếp lời gốc dạ, Xà Yêu không biết nên cảm tạ cái này nhân loại nữ tử ân không giết, hay là nên đoán trách đối phương. Bởi vì người nào đó yêu thú muốn ăn, chính là nữ tử này mở ra. Hiện tại lại là đối phương ghét bỏ thịt của hắn khó ăn. Nói khó nghe, lại có thể cứu hắn mệnh. Tốt đã, Hạ Phàm gật đầu bất đắc dĩ, sau đó lại liếc về phía vườn hoa bên cạnh tính tọa Thanh Diên, nói: "Ngoan Đồ Nhi, ngươi nhìn cái này yêu thế nào, đại thừa cảnh tu vi, huyết nhục khẳng định là vật đại bổ, làm được nhất định ăn thật ngon." Thanh Diên thân thể mềm mại bỗng nhiên căng thẳng lên, phía sau lưng siêu siêu phát lạnh, cũng không ngồi, đội vàng đứng dậy, ảo thuật giống như từ nạp giới lấy ra một cái thùng nước, sau đó liền bắt đầu cho bản đảo tụ tới nước. Mặc dù nàng không có mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng là phản phất lại nói, tựa như lại nói: "Chờ an ta, ngươi nhìn ta làm việc bán thêm sức lực, an ta ngươi nhận tâm à?" Có lẽ cùng là nữ tính, Nguyệt Tiểu Hà không đành lòng, nói: "Sư phụ, quên đi thôi, về sau sư phụ muốn ăn yêu thú thịt, ta từ bên ngoài mua cho ngươi chính là." "Được thôi, tạm thời tha cho nàng một lần." Trước nuôi nốt Hạ Phàm suy nghĩ 2 giây, sau đó nói: "Nếu như nàng về sau không nghe lời, liền đem nàng nướng đến ăn." Thanh Diên lúc đầu đều buông lỏng, nhưng là nghe được Hạ Phàm, thân thể lập tức lại căng thẳng lên. Hạ Phàm chú ý tới Thanh Diên khí tức biến ảo, trong lòng cười thầm. Nói đùa, Thanh Diên là một con khí vận tiên thú, Hạ Phàm làm sao bỏ được ăn? Chỉ là dùng ngôn ngữ cảnh cáo nha đầu này mà thôi. Dù sao nha đầu này để mắt tới mình bản đạo, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mỗi lần thừa dịp tự mình tu luyện, đều sẽ chạy tới len lén nghe mùi. Hôm nay dám nghe mùi, ngày mai liền dám ăn vụng. Tin tưởng trải qua lần này gõ, Thanh Diên hẳn là sẽ trung thực một đoạn thời gian. Vũ Kiếm Phong, một tòa tráng lệ cung điện. Phạm Bạch Phong từ cung điện đại môn đi ra, nhìn về phía một bên đệ tử, thản nhiên nói: "Đi đem ngươi tông chủ gọi tới, ta có chuyện cùng hắn thương nghị." Phải tên đệ tử này vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nhất Minh liền tới đến Phạm Bạch Phong trước mặt, mỉm cười nói: "Phạm công tử, ngươi tìm ta có việc?" Mặc dù trong lòng của hắn hận không thể đối phương xéo đi, nhưng mặt ngoài lại muốn làm ra khuôn mặt tươi cười đón lấy bộ dáng. Phạm Bạch Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nói: "Quý tông có một gọi là Nguyệt Tiểu Hà nữ tu, bản công tử coi trọng, hy vọng cùng nàng kết làm đạo lữ, mong rằng Thẩm tông chủ thành toàn." Phạm Bạch Phong biết Nguyệt Tiểu Hà đối với mình không ưa, cho nên không có đi tìm nàng, chuẩn bị từ tông chủ nơi này vào tay. Chỉ cần Thẩm Nhất Minh đồng ý, Nguyệt Tiểu Hà còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Phạm Bạch Phong trong lòng đắc ý nghĩ đến, hơi nhếch khóe môi lên. Thẩm Nhất Minh nghe được Phạm Bạch Phong, lập tức nhíu mày. Nguyệt Tiểu Hà, cái tên này rất quen thuộc. Ký ức giống như thủy triều vào tới, Thẩm Nhất Minh lập tức nhớ lại Nguyệt Tiểu Hà là ai. Mục Thanh Vân đồ tôn, sư điệt Hạ Phàm đồ đệ, một vị tiên linh căn người sở hữu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Phạm Bạch Phong cái này thập tinh thế lực Thái Huyền Tông đại trưởng lão chi đồ, sẽ giá lâm Phần Hồng Tông bực này tiểu môn tiểu phái. Nguyên lai là Nguyệt Tiểu Hà người theo đuổi. DS, Thiết Nguyên Đán quái hoạt. 22 chương 23, ném ra tông môn Phạm Bạch Phong quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, mỉm cười nói: "Tông chủ, ngươi cảm thấy bản công tử đề nghị như thế nào?" "Cái này?" Thẩm Nhất Minh lộ ra vẻ mặt rất khó xử, đổi lại là bình thường nữ đệ tử, hắn giơ hai tay tán thành. Dù sao dùng một vị nữ đệ tử, liền có thể cùng Thái Huyền Tông đắp lên quan hệ, đối tông môn trăm lợi mà không có một hại. Bất quá Nguyệt Tiểu Hà chính là hạ sư điệt đệ tử, lại là cực kỳ hiếm thấy tiên linh căn. Hắn không có tư cách thay Nguyệt Tiểu Hà lựa chọn đạo lữ. Nhìn thấy Thẩm Nhất Minh chần chờ, Phạm Bạch Phong nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, âm thanh lạnh lùng nói: "Tông chủ đang chần chờ cái gì? Hẳn là cảm thấy bản công tử không xứng với Quý tông Nguyệt Tiểu Hà." Phạm Bạch Phong thần sắc hơi có vẻ khó coi, bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, thông gia đề nghị vừa ra, Thẩm Nhất Minh hẳn là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đáp ứng, mà không phải chần chờ. Huống chi, lấy hắn giờ này ngày này thân phận và địa vị, đối ngoại thả ra muốn tìm đạo lữ tin tức, không biết Thanh Châu sẽ có bao nhiêu môn phái thế lực liếm láp mặt đem ưu tú nhất, xinh đẹp nhất nữ tu đưa đến hắn nơi này tới. Hiện tại, hắn hạ mình, đi vào cái này môn phái nhỏ đề nghị thông gia. Cái này tiểu môn phái tông chủ thế mà chần chờ, khinh người quá đáng. Đúng vậy, ngươi chính là không xứng với Nguyệt Tiểu Hà, rất có tự biết rõ nha. Thẩm Nhất Minh trong lòng nhà rẽ một câu, mặt ngoài lại mặt mũi tràn đầy cười khổ, nói: "Phạm công tử, ngươi hiểu lầm, ta mặc dù là một tông chi chủ, nhưng không can dự lựa chọn đệ tử lựa chọn đạo lữ loại chuyện này, việc này còn phải Nguyệt Tiểu Hà bản nhân chính miệng đồng ý. Mà lại ta tin tưởng lấy Phạm công tử thân phận địa vị, Nguyệt Tiểu Hà sẽ không cự tuyệt ngươi." Thẩm Nhất Minh sợ chọc giận Phạm Bạch Phong, không nhẹ không nặng vuốt đuôi lĩnh mợ: "Ngươi thân là một tông chi chủ, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không thể làm quyết định." Mặc dù Thẩm Nhất Minh mông ngựa để Phạm Bạch Phong trong lòng mười phần thư sướng, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không vui nói: "Tông chủ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chỉ cần Nguyệt Tiểu Hà làm đạo lữ của ta, Quý Tông thì tương đương với có Thái Huyền Tông làm chỗ dựa, toàn bộ Thanh Châu không có tông môn dám đối Quý Tông xuất thủ." Thẩm Nhất Minh nhức đầu vuốt vuốt đầu, nói: "Phạm công tử, thông ra một chuyện, bổn tông chủ giơ hai tay tán thành, Nguyệt Tiểu Hà là Ly Hỏa Phong đệ tử, không bằng ngươi tự mình đi hỏi thăm một chút ý kiến của nàng, như thế nào?" Nhìn xem Phạm Bạch Phong bóng lưng, Thẩm Nhất Minh thở phào một hơi, lẩm bẩm: "Đoạn đó, cái này Ôn Thần cuối cùng đã đi." Cùng lúc đó, Phạm Bạch Phong đi tới Ly Hỏa Phong. Hắn thần thức không chút kiêng kỵ quét qua, lập tức liền cảm nhận được Nguyệt Tiểu Hà khí tức. Một lát sau, hắn đi vào một tòa cung điện cổng, cất cao giọng nói: "Tiểu Hà, nhà ngươi tông chủ đã đề nghị chúng ta kết làm đạo lữ một chuyện, còn xin ra gặp một lần." Trong tu luyện mật thất, Nguyệt Tiểu Hà nghe được Phạm Bạch Phong thanh âm, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm chán ghét, bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến: "Hảo hảo tu luyện, không cần để ý cái này tôn tép nhãi nhép." "Vâng, sư phụ." Nguyệt Tiểu Hà vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Hạ Phàm cho cổng xà yêu truyền âm nói ra: "Đi, đem người này ném ra tông môn." Cung điện cửa chính, xà yêu nghe được Hạ Phàm truyền âm, lập tức đứng dậy, hướng phía Phạm Bạch Phong đi tới. Phạm Bạch Phong nhìn thấy một cái màu xanh khôi ngô tráng hán chiều hắn đi tới, sắc mặt hơi đổi một chút, quát: "Từ đâu tới xuất sinh, cho bản công tử cút xa một chút." Phạm Bạch Phong mặc dù cảm nhận được trên người thanh niên lực lượng yêu khí rất cường đại, chí ít mạnh mẽ hơn hắn một cái đại cảnh giới, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần thân phận vừa báo, đối phương tất nhiên dọa đến giống như chim cút đồng dạng phát run. Ao ào khôi ngô tráng hán phóng xuất ra ngập trời yêu khí, sau lưng xuất hiện một tôn đáng sợ thanh lân cự xà hư ảnh, nhẹ nhẹ phun rắn hạnh, cường hành yêu khí tràn ngập giữa sân. Tại cỗ này đáng sợ yêu khí dưới, Phạm Bạch Phong ngay cả vận chuyển chân nguyên suy nghĩ đều không có, không thể động đậy. Xà yêu đối Phạm Bạch Phong quát: "Từ đâu tới tôm tép nhãi nhép, quấy rầy tiền bối thanh tu, còn không cút nhanh lên." "Này, tôm tép nhãi nhép." Phạm Bạch Phong sợ ngây người, cái này môn phái nhỏ yêu thú thế mà phách lối như vậy, đem hắn so sánh chọn lương thẳng hề. Phạm Bạch Phong trong mắt nhóm lửa diễm, lạnh giọng nói: "Xuất sinh, ngươi có biết hay không bản công tử là ai?" Xà yêu dùng ngón tay móc móc lỗ mũi, con ngón búng ra, một đống cất mũi gậy tại Phạm Bạch Phong trên quần áo, lười biếng nói: "À, không biết ngươi có cái gì thân phận đặc thù, bản yêu rửa thái lắng nghe." Phạm Bạch Phong nhìn thấy trên quần áo nhiều hơn một đoàn màu vàng chất lỏng sền sệt, lập tức tức đến run rẩy cả người, tức giận nói: "Ngươi đầu này xuất sinh chết tiệt, dám đối với ta như vậy, ta..." Phạm Bạch Phong khí giận sôi lên, từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoặc là yêu dám dạng này vũ nhục hắn. "Bản công tử chính là Thái Huyền Tông đại trưởng Lao Chi Đồ, nghiệt xúc, ngươi trêu ra đại phiền toái." Phạm Bạch Phong thần sắc tức giận vô cùng, vừa nói xong, một cái tay liền bóp lấy hắn cổ, cả người bị xách tại không trung. Xà yêu là cấp 7 yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ hợp thể cảnh đỉnh phong tu vi. Phạm Bạch Phong bất quá là nguyên anh cảnh đỉnh phong, trên lệch trọn vẹn ba cái đại cảnh giới. Tại thực lực tuyệt đối dưới, bị xà yêu như là xách con gà con giống như xách tại không trung. Liền xem như sư phụ ngươi tự mình đến, cũng phải bị ném ra. Xà yêu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Phạm Bạch Phong nói. Xà yêu đương nhiên biết Thái Huyền Tông là Thanh Châu thập tinh thế lực, đại trưởng lão khẳng định là độ kiếp cảnh cường giả, bất quá cung điện vị kia cũng là độ kiếp cảnh cường giả, hơn nữa còn rất mạnh. Bởi vì hắn bị thu phục thời điểm, tận mắt nhìn thấy người nào đó dùng truyền âm thạch liên hệ bị vây ở yêu mãng sơn mạch độ kiếp cảnh, hơn nữa còn bình yên vô sự trở về. Cũng liền nói rõ, người nào đó là độ kiếp cảnh bên trong người nổi bật. Xà yêu không cho Phạm Bạch Phong trang bức cơ hội, trực tiếp mang theo hắn ra tông môn, sau đó dụng lực một trịnh, đem Phạm Bạch Phong ném tới ngoài ngàn mét trên một ngọn núi. Sau đó giống như là người không việc gì đồng dạng vỗ vỗ tay, quay trở về Ly Hỏa Phong. "Làm tốt lắm Vũ Kiếm Phong." Thẩm Nhất Minh dùng thần thức trông thấy một vị nào đó đại công tử bị nhận ra tông môn, không khỏi khoa tay múa chân. Hắn đã sớm nhìn cái thằng này khó chịu, bản sự không lớn, lại tặc cuồng vọng, phải bị thu thập. "Bành!" Phạm Bạch Phong thân thể hung hăng ngã tại trên một tảng đá, đau đầu hắn choáng hoa mắt, dù là có nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không chịu được nổi, hoa một tiếng, miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Khi người quá đáng Phạm đại công tử đôi mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, tóc dài đều bắt đầu dựng ngược lên, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có nhận qua dạng này lớn vũ nhục. Một đầu hợp thể cảnh xúc sinh thôi, dám dạng này nhục nhã hắn. "Đại sư minh, ta bị một đầu xúc sinh làm nhục, còn xin ngươi tới giúp ta lấy lại danh dự." Phạm Bạch Phong lập tức lấy ra truyền âm thạch, bắt đầu liên hệ đại sư minh của mình. Bực này việc nhỏ, đương nhiên sẽ không phiền phức sư phụ. Truyền âm thạch có chút phát sáng, bên trong truyền ra một đạo tức giận mà nói: "Là ai dám khi dễ sư đệ ngươi, lẽ nào lại như vậy, sư đệ ngươi bây giờ ở đâu?" "Một cái gọi Phần Hồng Tông môn phái nhỏ tốt, ta lập tức liền đến, chờ lấy ta, nhanh nhất 2 ngày thời gian đến." Vung xuống truyền âm thạch, Phạm Bạch Phong ánh mắt cực kỳ âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xuất sinh chết điện, chờ đại sư minh của ta tới thu thập ngươi." Đại sư minh của hắn, một tôn đại thừa cảnh viên mãn tu sĩ, chỉ kém lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, liền có thể trở thành ngộ đạo cảnh đại năng. Thu thập đầu kia xuất sinh xoa xoa có thừa. 23 chương 24, không nói vệ sinh yêu quái. Phạm Bạch Phong tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, một bên điều dưỡng nội thương, một bên chờ đợi đại sư minh đến. 2 ngày sau, đại sư minh cuối cùng đã tới. Phạm Bạch Phong nhìn thấy đại sư huynh Chu Thành, liền vội vàng đứng lên đón lấy, kích động nói: "Đại sư huynh, người rốt cuộc đã đến." Chu Thành nhìn ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, một khuôn mặt hiện đầy tuế nguyệt lưu lại tàn thương, khí tức thâm bất khả trắc. Chu Thành nhìn về phía nhà mình sư đệ, nói: "Sư đệ, khi dễ ngươi người ở đâu?" Phạm Bạch Phong ngón tay chỉ hướng xa xa sơn môn, phẫn nộ nói: "Phần Hồng Tông một đầu xuất sinh." Chu Thành nghi ngờ nói: "Ngươi tới đây chờ tiểu môn phái làm cái gì?" "Vị Nguyệt tiểu hạ, Nguyệt tiểu hạ là ai?" "Phần Hồng Tông một nữ tu, ta muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, còn chuẩn bị mang về gặp sư phụ." Chu Thành không tiếp tục hỏi, tiếp theo nói: "Trước khi đến, ta nghe qua, Phần Hồng Tông tông chủ gọi là Thẩm Nhất Minh, hợp thể cảnh sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ Thanh Châu chỉ có thể coi là trung đẳng thế lực, sao dám đưa ngươi ném ra tông môn, chẳng lẽ ngươi chưa hề nói mình là Thái Huyền Tông đệ tử?" Nói Phạm Bạch Phong trong lòng tràn đầy oán khí, giọng căm hận nói: "Phần Hồng Tông không có chút nào đem ta cùng sư phụ để ở trong mắt, thậm chí còn mệnh lệnh một đầu yêu thú đem ta ném ra tông môn." "Lẽ nào lại như vậy?" Chu Thành nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một đạo sát ý lạnh như băng, nói: "Sư đệ, đi, sư minh vì ngươi xuất khí." Rất nhanh, hai người liền đi tới hộ sơn đại trận trước mặt. Chu Thành tế ra một thanh ngân sắc lưới búa bộ dáng pháp bảo, đem chân nguyên rót vào bên trong, lưới búa lập tức bộc phát ra chói mắt ngân quang, hình thành gợn sóng một vòng lại một vòng khuyết tán ra. Đi, Chu Thành ngón tay chỉ hướng hộ sơn đại trận, ngân sắc lưới búa xoay tròn lấy bay ra ngoài, bộc phát vô song lực lượng, chém thẳng tại kết giới phía trên. Ầm ầm. Kết giới không thể thừa nhận cố lực lượng này, vô số trận văn nứt gây ra, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, gió lạnh xiêu xiêu rót vào bên trong. Cả tòa đại trận cũng bởi vì một kích này, trận văn giật cắt, cấp tốc trở nên ảm đạm xuống. Vẹn vẹn một kích, ngân sắc lưới búa liền đem đại trận chém đứt. Phần Hồng Tông hộ sơn đại trận chỉ có cấp 6 trình độ phòng ngự, tương đương với hóa thần cảnh tu sĩ lực lượng phòng ngự, hợp thể cảnh tu sĩ tiến đánh một hồi cũng có thể phá trận. Nhưng Chu Thành là một vị đại thừa cảnh viên mãn tiếp cận ngộ đạo cảnh tu sĩ, lực lượng cực đoan kinh khủng, cấp 6 phòng ngự đại trận căn bản không chịu nổi. Phần Hồng Tông mấy ngọn núi đều bởi vậy hung hăng run rẩy một chút. Có người tiến đánh hộ sơn đại trận, toàn bộ trên tông môn hạ đều đã bị kinh động, khủng hoảng cảm xúc tại tầng dưới chót đệ tử trong lòng lan tràn. Ta liền biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vũ Kiếm Phong, Thẩm Nhất Minh thần thức quét đến Phạm Bạch Phong xuất hiện lần nữa, bên người còn đi theo một cái đại thừa cảnh viên mãn tu sĩ, mặt mũi tràn đầy cười khổ biểu lộ. Đắc tội đỉnh tiêm thế lực đệ tử, há có thể tùy tiện liền bỏ qua đi. Bất quá hắn không định ra mặt. Việc này, liền giao cho hạ sư điệt ra mặt. Theo trận pháp phá vỡ một lỗ hổng lớn, Chu Thành cùng Phạm Bạch Phong thuận lỗ hổng tiến vào tông môn. Hai người tới một chỗ không trung, Chu Thành trên thân phát ra bảng bạc đại thừa cảnh uy áp bao phủ vô ngần không gian, rất nhiều tu vi yếu tiểu đệ tử căn bản không chịu nổi cỗ này đáng sợ khí tức, choáng đầu đủ thai, khóe miệng chảy máu. Dù cho là kim đan cảnh trở lên tu sĩ, cũng cảm giác ngực giống như là đè ép một khối vô hình cự thạch, mười phần khó chịu. Hắn là ai? Mấy cái hóa thần cảnh phong chủ bị kinh động, lần lượt xuất hiện ở phía xa, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Thành. Đây là một tôn đại thừa cảnh tu sĩ. Đột nhiên, Thẩm Nhất Minh truyền âm, tại mấy vị phong chủ vang lên bên hai. "Không cần lo lắng, việc này từ hạ sư điệt đệ tử Nguyệt Tiểu Hà dẫn xuất, tự nhiên do hạ sư điệt xử lý." Mấy người lập tức thở dài một hơi, suýt nữa quên mất, trong tông môn ẩn giấu đi một tôn kinh khủng độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Chu Thành đứng tại giữa không trung, khí tức cường đại tựa như đem hư không lấp đầy, lạnh lùng nói: "Này tông tông chủ, lập tức cút ra đây cho ta." Phạm Bạch Phong đứng tại đại sư huynh bên người, ánh mắt bên trong mang theo không ai bị nổi cao ngạo, chờ đại sư huynh thu thập tông chủ cùng con yêu thú kia, mình còn muốn đem Nguyệt Tiểu Hà mang đi. "Hừ hừ, Nguyệt Tiểu Hà, ngươi mơ tưởng chạy ra bản công tử lòng bàn tay." Phạm Bạch Phong trong lòng phát ra đắc ý cười lạnh. Từ đâu tới sâu kiến, tranh thủ thời gian cho bản cô nương lăn. Đột nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ quát tiếng vang triệt không gian. Chợt, một người mặc màu xanh váy áo thiếu nữ bay đến không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Chu Thành, tựa hồ cái sau làm chuyện thương thiên hại lý gì. Người tới chính là Thanh Diên. Thanh Diên vừa mới lại cho bản đạo thụ tới nước, Chu Thành đột nhiên công kích hộ sơn đại trận, dọa nàng kêu to một tiếng, kém chút đem nước đổ ra ngoài, cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần phẫn nộ. Chu Thành ánh mắt rơi trên người Thanh Diên, giống như cảm nhận được Thanh Diên trên thân khí tức không giống bình thường, ánh mắt có chỗ thu liễm, tiếp theo lộ ra thật sâu vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện thiếu nữ là một con hóa hình yêu thú, mà lại khí tức so với hắn chỉ mạnh không yếu. Một con đại thừa cảnh viên mãn yêu. Chu Thành quay đầu nhìn về phía nhà mình sư đệ, nói: "Sư đệ, chính là nàng đem ngươi ném ra tông môn." "Không phải nàng?" Phạm Bạch Phong lắc đầu, chán ghét nói: "Là một con cực độ không nói vệ sinh yêu quái, là hùng, đây chỉ là thư." Hắn vừa nghĩ tới lần trước con kia yêu quái, đem một đống tức mũi gậy tại trên người hắn, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ buồn nôn cảm giác. "Ngươi nói ai không nói vệ sinh đâu?" Sa yêu đột nhiên bay đến không trung, một mặt khó chịu nhìn xem Phạm Bạch Phong, nói: "Tiểu tử, lần trước tiền bối hảo tâm tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám trở về?" Nói xong, Sa yêu ngón tay cái cùng ngón trỏ đặt ở trên mũi. Sau một khắc, một đống nước mũi bay ra ngoài, rơi vào Phạm Bạch Phong trên thân. A nhìn xem mình trắng loãng quần áo bị một đại đoàn màu vàng sền sệt nước mũi làm bẩn, Phạm Bạch Phong trước mắt biến thành màu đen, khí cấp bại phôi nói: "Sư minh, nhanh giết cho ta cái này buồn nôn yêu quái." Mẹ Phạm Bạch Phong cảm giác trong dạ dày sôi trào, ở bên cạnh nôn khan liên tục. Chu Thành không nói gì, mà là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Thanh Diên. Trước khi hắn tới nghe qua, Phần Hồng Tông chỉ là một cái trung đẳng môn phái, tông chủ cũng vẹn vẹn chỉ là hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại làm sao đột nhiên toát ra hai tôn hóa hình yêu tới? Một con hợp thể cảnh đỉnh phong xà yêu, một con không thua với hắn đại thừa cảnh yêu. Tạm thời còn không có xem thấu đối phương bản thể là cái gì. "Buồn nôn, cút cho ta, về sau cách bản cô nương 50 mét có hơn, không phải bản cô nương không tha cho ngươi." Thanh Diên lập tức chừng xà yêu một chút, nhìn xem Phạm Bạch Phong trên người bắt mắt chất lỏng, nàng cũng nghĩ nôn mửa. Cái này đều yêu thú nào a, tuyệt không giảng vệ sinh, đơn giản đem yêu tộc thể diện đều mất hết. Xà yêu tự biết không thể trêu vào Thanh Diên, rụt cổ một cái, cười hắc hắc, về tới trên mặt đất. Chu Thành ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm một chút Thanh Diên, ôn quy nói, tại hạ vô ý cùng cô nương đối địch, tới đây tông chỉ là vì sư đệ lấy một cái công đạo, còn xin cô nương tạo thuận lợi. Thanh Diên lắc đầu, không được. Phạm Bạch Phong lập tức trong lòng giận mình, nguyên lai thiếu nữ này đúng là đại thừa cảnh yêu, vừa mới hắn còn muốn truyền âm sư minh đường lạc thủ tối hoa, hắn muốn đem cái này hóa hình yêu thú mang về tông môn đường nữ nô. Bây giờ trở về nhớ tới, một thân mồ hôi lạnh đều chảy ra. 24 chương 25, tối cao quy cách đạo đại khách sư đệ, chúng ta đi Chu Thành gặp thiếu nữ không lựa bộ, lập tức chuẩn bị mang sư đệ rời đi. Bởi vì hắn tại thiếu nữ trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức, mình chỉ sợ không phải đối thủ. Ngươi không thể đi. Thanh Diên thân hình lóe lên, đột nhiên ngăn cản Chu Thành đường đi, gương mặt xinh đẹp mang theo nghiêm túc, nói, cái nào đó đại phôi đạn truyền âm nói, để cho ta giết ngươi. Bạch. Chu Thành thấy thế lập tức liền tế ra mình bản mệnh pháp bảo, một thanh ngân sắc lưỡi búa, thượng phẩm chân khí cấp bậc, đũa thân mặt ngoài ngân quang lưu chuyển, phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ ba động. Chu Thành tay kết pháp quyết, ngân búa lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo sáng chói ngân quang bổ về phía Thanh Diên. Thanh Diên thể nội tuôn ra một cỗ cường đại yêu lực, một cái mơ mơ hồ hồ đạo vực chống ra, bao phủ phương viên ngàn mét. Thời không tựa như đứng im. Ngân sắc lưỡi búa dừng lại tại Thanh Diên thân thể một trượng phạm vi bên ngoài, quang huy lưu chuyển, phát ra khiếp người khí tức, nhưng không được tiến thêm. Chu Thành phát giác được tự thân tựa như rơi vào một mảnh vũ bùn, thần sắc đại biến, rung động nói, vực. Ngươi đã nắm giữ vực hình thức ban đầu. Đạo vực, đây chính là ngộ đạo cảnh tu sĩ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, từ đó sáng tạo một phương đặc thù lĩnh vực. Đạo vực bên trong, ngộ đạo cảnh tu sĩ vô địch, cùng cấp độ cấp bậc, liền tỉ thí đạo vực mạnh yếu. Mặc dù Chu Thành là đại thừa cảnh viên mãn tu sĩ, nhưng còn không có đụng chạm đến vực cấp độ, gặp thiếu nữ chống ra đạo vực, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cứ việc đây chỉ là một mảnh vực hình thức ban đầu, còn không có thành hình, nhưng cũng xa xa không phải hắn có thể chống đỡ. Thanh Diên đứng ở đạo vực bên trong, đạo vực phạm vi bao phủ tu sĩ, sinh tử đều tại nàng trong một ý niệm. Cạch cạch cạch. Chu Thành bỗng nhiên lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ, chỉ gặp hắn thân thể tựa như đồ sứ đồng dạng vỡ vụn, bình một tiếng, bạo thành một đoàn huyết vụ. Phạm Bạch Phong trông thấy đại sư huynh thân thể bạo thành huyết vụ, chỉ còn lại một đạo linh hồn thể đứng trước mặt của hắn, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Thanh Diên duỗi ra một cây thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng đối Chu Thành linh hồn thể một điểm. Đầu ngón tay của nàng bộc phát một đạo nhỏ bé qua mang, qua trong giây lát ngưng tụ thành một đạo kích cỡ khoảng ngón tay cổ sáng màu trắng, cách không bắn về phía Chu Thành linh hồn thể. Hoa ngay tại Chu Thành linh hồn thể sắp bị cổ sáng màu trắng xuyên thủng thời điểm, một đạo bạch quang đột nhiên từ linh hồn của hắn chỗ sâu nở rộ, đem linh hồn thể vây kín mít, không chỉ có đem đạo này cổ sáng màu trắng ngăn trở, đồng thời cũng chống cự lại đạo vực lực lượng. Đạo này bạch quang lắc mình biến hóa, đột nhiên hóa thành một cái lão giả râu tóc bạc trắng hư ảnh. Sư phụ Phạm Bạch Phong cùng Chu Thành lập tức đối lão giả hành lễ, hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc kích động. Lão giả tên là Hưng Hấp, Thái Huyền Tông đại trưởng lão, độ kiếp cảnh đỉnh phong đại tu sĩ. Hưng Hấp trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hắn trên người Chu Thành lưu lại một đạo thần thức ấn ký, chỉ cần cái sau gặp được nguy cơ sinh tử, liền sẽ phát động thần thức ấn ký. Hưng Hấp gặp Chu Thành chỉ còn lại một đạo linh hồn thể, ánh mắt lập tức phát lạnh, lực chú ý chuyển tới Thanh Diên trên thân, lạnh giọng nói, tiểu yêu, ngươi thật to gan, ngay cả bản tọa trưởng lão đồ đệ cũng dám động. Thanh Diên nhếch miệng nói, liên quan ta cái dám, cũng không phải ta muốn giết đồ đệ của ngươi. Tiểu yêu, ta chính là Thái Huyền Tông đại trưởng lão, nếu như ngươi dám giết chúng ta thích đồ, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản trưởng lão cũng sẽ tìm tới ngươi, sau đó đánh chết ngươi. Hưng Hấp nhìn xem Thanh Diên lạnh như băng uy hiếp nói, hắn lưu lại đạo này thần thức ấn ký, chỉ có thể ngăn trở một lần ngộ đạo cảnh công kích, lúc trước đã dùng qua, sắp tiêu tán, cho nên Hưng Hấp trước tiên không phải đối Thanh Diên động thủ, mà là mở miệng uy hiếp. Thanh Diên tức giận nói ra, đều nói không phải ta muốn giết ngươi đồ đệ, ngươi người này còn giảng hay không lý. Hưng Hấp ánh mắt băng lãnh nhìn xem Thanh Diên, không nói gì, cho dù chỉ là một đạo thần thức hư ảnh, trên thân cũng tản mát ra cực độ đáng sợ hàn ý. Chu Thành trong lòng phiền muộn, chính mình cũng bị đánh thành linh hồn thể, thiếu nữ còn nói không muốn giết hắn, gặp qua mở mắt nói lời bịa đặt người, chưa thấy qua có thể như thế mở mắt nói lời bịa đặt người. Đột nhiên, một đạo kinh khủng thần thức quét sạch giữa sân, lộ ra lạnh lùng lời nói, đánh con thì tra tới, không dứt đúng không? Thái Huyền Tông đại trưởng lao đúng không? Muốn đồ đệ của ngươi mạng sống, mang lên Thái Huyền Tông thổ đặc sản đến phần Hồng Tông, hạn ngươi 5 ngày thời gian bên trong đến, kỳ hạn thoáng qua một cái, đưa cho ngươi đồ đệ nhặt xác đi. Vâng. Cố này kinh khủng thần thức đụng vào Hưng Hấp trên thân, đem hắn đạo này thần thức hư ảnh xoắn nát, sau đó truyền âm Thanh Diên, đem hai người nhốt lại. Hạ Phàm trong lòng 10 phần khó chịu, lúc trước xuyên qua tới khi yếu ớt, không muốn ra ngoài lịch luyện, liền sợ hai gặp được loại tình huống này, cùng người kết thù về sau, đánh con thì tra tới. Bất quá bây giờ hắn không lo lắng, địch nhân lại thế nào lợi hại, cũng cùng chỗ hắn tại cùng một cấp độ. Vì để tránh cho phiền phức không ngừng, Hạ Phàm trực tiếp mời Thái Huyền Tông đại trưởng lao đến phần Hồng Tông đàm phán. Thiếu nữ kia là yêu thú nào, thật mạnh tiên phú, rõ ràng mới đại thừa cảnh biến mãn, vậy mà nắm giữ vực hình thức ban đầu. Không biết, hẳn là hạ sư điệt từ bên ngoài thu phục yêu thú. Tông chủ, ngươi nhưng phải cố gắng à, lúc đầu ngươi là tông môn đệ nhất cường giả, hiện tại đã rớt xuống tông môn thứ tư, lại không cố gắng, chờ hạ sư điệt lại thu phục một chút cường giả trở về, ngươi xếp hạng sẽ còn tiếp tục rơi. Mà nó, sang năm Huyền Mộ Phong tài nguyên giảm phân nửa. Ai, biệt giới, tông chủ ta nói đùa. Cách đó không xa, mấy cái phong chủ cộng thêm tông chủ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt rơi vào Thanh Diên trên thân, dùng thần thức giao lưu. Thẩm Nhất Minh sắc mặt hắc như đáy nổi, trợn mắt nhìn chừng mắt Huyền Mục Phong phong chủ Lâm Sương Loan. Thái Huyền Tông. Khoảng cách Phần Hồng Tông vô tận xa xôi chi địa, một tòa tử khí mông lung linh sơn phía trên, một tòa rộng rãi trong cung điện, đại trưởng lão Hồng Hấp đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt chói mắt sáng chói, giống như là hai ngọn kim đăng, trên mặt toát ra vô cùng phẫn nộ thân sắc. Thật can đảm, Hồng Hấp trên thân một cỗ cường hành ba động quét sạch ra ngoài, lập tức kinh động đến toàn bộ Thái Huyền Tông tu sĩ. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra khoảng khắc, một đạo cường hành thần thức quét tới, lộ ra vẻ hỏi thăm, cỗ này thần thức cường độ, có thể so với đại trưởng lão Hồng Hấp, thuộc về cùng cảnh giới tu sĩ. Tông chủ, hai tên đồ đệ của ta bị bắt, ta phải đi ra ngoài một bận. Hồng Hấp lạnh như băng nói một câu, trực tiếp xé rách không gian rời đi Thái Huyền Tông. Hồng Hấp bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền chạy tới Phần Hồng Tông phụ cận. Cùng lúc đó, Hạ Phàm lòng có cảm giác, ám đạo Thái Huyền Tông đại trưởng lão tới thật nhanh. Có câu ngạn ngữ nói thế nào, có bằng hưu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Đối phương đường xa mà đến, mình làm sao cũng muốn xuất ra tối cao quy cách đạo đại khách. Cho nên, Hạ Phàm trực tiếp lấy ra hư không trận, bố trí tại cung điện trung tâm, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy đạo đại khách quá keo kiệt, lại lấy ra Ly Hỏa kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào yếu ớt kiếm mang. Ly Hỏa kiếm nội bộ khắc ấn có 10 đạo tiên cấp minh văn, chỉ có dùng tiên lực mới có thể kích hoạt, Hạ Phàm sử dụng Ly Hỏa kiếm, hiện tại chỉ có thể phát huy ra chuẩn tiên khí uy lực. Một bộ chuẩn tiên cấp trận pháp, một thanh có thể phát huy chuẩn tiên khí uy lực tiên kiếm. Hạ Phàm cảm thấy, đợi lát nữa quý khách đến, hẳn là sẽ rất hài lòng mình xuất ra tối cao quý cách đạo đại khách. 25 chương 26, cứu cực lão lục. Phần Hồng Tông bên ngoài, Hồng Hấp mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại dưới một cây đại thụ, làm sao cũng không nghĩ tới, đại đệ tử sẽ đưa tại một cái môn phái nhỏ trong tay. Phần Hồng Tông bất quá là một cái thất tinh thế lực, tông chủ chỉ có hợp thể cảnh sơ kỳ. Bất quá đánh nổ đại đệ tử nhục thân thiếu nữ, ngược lại có thể là một con ngộ đạo cảnh yêu. Không biết cùng cái này tông môn có quan hệ gì. Bất quá cho dù có quan hệ, cũng vô dụng, ngàn năm trước hắn liền vấn đỉnh Cửu Châu đại lục đỉnh phong. Hắn lắng đọng ngàn năm, không chỉ có đạo hạnh góp nhặt thâm hậu, đối đại đạo lĩnh ngộ cũng tiến vào cấp độ càng sâu. Hồng Hấp không tin Phần Hồng Tông có độ kiếp cảnh, Thanh Châu cấp số này tu sĩ hai tay tính ra không quá được, mà lại đại bộ phận đều là bạn tốt của hắn. Hồng Hấp nghĩ như vậy, bước chân đạp mạnh, tiến vào Phần Hồng Tông. Quý khách đường xa mà đến, hoan nghênh. Đúng lúc này, một đạo hư vô mở mịt lời nói truyền đến bên tai của hắn. Hồng Hấp con ngươi có chút run lên, chợt hóa thành một đạo hồ quang, rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện trước mặt. Trong lương đình, ngồi một tuấn mỹ vô cùng thanh niên, khí chất siêu phàm xuất trần, đang ở nơi đó không coi ai ra gì pha trà. Cách đó không xa, một màu xanh váy áo thiếu nữ ngay tại cho trong vườn hoa một gốc cây đào tới nước. Hồng Hấp nhận ra thiếu nữ, chính là đánh nổ đại đệ tử nhục thân hóa hình yêu thú. Hạ Phàm xoay đầu lại, nhìn xem Hồng Hấp mỉm cười nói, quý khách đường xa mà đến, hạ mỗ mừng rỡ dị thường, sớm đã nấu lấy nước trà chờ đã lâu. Hồng Hấp mí mắt cuộn loạn, không biết vì sao, một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập toàn thân. Thứ Hồng Hấp cuối cùng vẫn là uy tín lâu năm độ kiếp cảnh tu sĩ, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, không có khả năng bị hù sợ, thân ảnh lóe lên, liền đi tới Hạ Phàm trước mặt. Ngươi chính là cho ta truyền âm tu sĩ? Hắn mặt lạnh lấy hỏi. Lúc trước cuối cùng diệt đi hắn thần thức người, cũng không phải là con yêu thú kia, hẳn là người trước mắt này. Không đợi Hạ Phàm trả lời, Hồng Hấp lại lần nữa lạnh như băng mà hỏi, ngươi cùng Phần Hồng Tông là quan hệ như thế nào? Hồng Hấp cũng không tin tưởng thanh niên là Phần Hồng Tông tu sĩ, nếu như đối phương là này tông tu sĩ, như vậy này tông tinh cấp đã sớm tăng lên tới cửu tinh, hoặc là thập tinh. Đối mặt mình vị này độ kiếp cảnh, thanh niên trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, hắn suy đoán thanh niên ít nhất là ngộ đạo cảnh viên mãn, hay là độ kiếp cảnh tu sĩ. Hẳn là một vị nào đó đi ngang qua độ kiếp cảnh, ở đây tông nghỉ chân. Hạ Phàm thiên về một bên trà, vừa nói, hạ mẫu người bái nhập tông môn đều hơn 100 năm, ngươi nói ta cùng Phần Hồng Tông là quan hệ như thế nào? Hồng Hấp khỏe mắt có chút nhảy một cái, đối phương hẳn là thật sự là cái này tông môn tu sĩ. Bản trưởng lão tới, còn không đem bản trưởng lão đồ đệ kêu đi ra? Hồng Hấp vừa nói chuyện, một bên phát động thần thức công kích. Một cỗ lạ lẫm mà cường đại thần thức vọt vào Hạ Phàm đầu, ngưng tụ thành một con thần thức đại thủ ấn, chiếu vào tức hải vô xuống đi. Nhưng mà, thần thức đại thủ ấn mới vừa vặn ngưng tụ, còn không có vô xuống, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ Hồng Hấp nội tâm dâng lên. Ha ha, các hạ bất giận. Hạ Phàm một bên cười ha hả trấn an tâm tình đối phương, một bên vận dụng thần niệm cửu chuyển. Trong thức hải của hắn, vô số thần niệm sẽ lẫn, ngưng tụ thành một thanh màu đen kiếm thể, phát ra yếu ớt ô quang, phóng lên tận trời, xoẹt một tiếng, trực tiếp đem Hồng Hấp thần thức đại thủ ấn xé mở. Chợt, Hạ Phàm thần thức vọt vào Hồng Hấp đầu, màu đen kiếm thể lơ lửng tại thức hải của hắn trên không. Hồng Hấp sắc mặt không thay đổi, thức hải bên trong, một mảnh màu đen sóng biển cuồn cuộn chập trùng, đập dậy sóng đóa hoa đóa, ngưng tụ thành một con thần thức đại thủ ấn, đối màu đen lợi kiếm phủ tới. Tại thức hải của mình giao chiến, tự nhiên là hắn chiếm hết tiên cơ. Nhưng mà thần thức đại thủ ấn cũng không có xóa đi màu đen kiếm thể, ngược lại làm hắn thần thức sinh ra nhói nhói cảm giác. Thần thức công pháp Hồng Hấp sắc mặt đại biến, màu đen kiếm thể tùy tiện xé mở thần trí của hắn đại thủ ấn, tuyệt đối là một môn thần thức công pháp, không phải tại trong thức hải của hắn giao chiến, người thua không thể nào là chính mình. Soạn. Lơ lửng tại thức hải trên không màu đen kiếm thể, đột nhiên ô quang tăng vọt, đem Hồng Hấp thức hải xé mở một đạo to lớn vô biên lỗ hổng. Hồng Hấp lập tức phát ra tiếng rên rỉ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, cả người lảo đảo nghiêng ngã rút lui. Không đợi hắn có chỗ phòng ngự, có một cỗ thần thức vọt vào, hóa thành một thanh màu đen kiếm thể. Hai thanh màu đen kiếm thể cùng nhau chạm tại Hồng Hấp thức hải bên trên, làm hắn thụ trọng thương, miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Hồng Hấp chỉ cảm thấy đầu mê man, trước mắt biến thành màu đen, có một loại ngất đi suy nghĩ. Ha ha, không hổ là đến từ đại tông môn đại trưởng lão, tính tình chính là sông, một lời không hợp liền động thủ. Hạ Phàm châm chọc cười một tiếng, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc, không biết là thần niệm cửu chuyển quá mạnh, vẫn là đối phương quá yếu. Thần niệm cửu chuyển chỉ dùng đến thứ hai chuyển, liền để Thái Huyền Tông đại trưởng lão thụ thương. Hạ Phàm có tự tin thần niệm tam chuyển đánh giết đối phương. Người đến cùng là ai? Hồng hấp ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Hạ Phàm, tràn ngập nồng đậm kiếm khí. Người này thần thức công pháp không khỏi cũng quá đáng sợ, kia thần thức hóa thành kiếm thể, liền phảng phất chân chính lợi kiếm, không gì không phá, thức hải của mình căn bản ngăn không được. Ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt, Hồng hấp liền biết mình tuyệt đối không phải người thanh niên này đối thủ. Thanh Châu, làm sao có như thế đáng sợ độ kiếp cảnh tu sĩ, không có khả năng bừa bãi vô danh mới đúng. Hạ Phàm nhìn xem Hồng hấp nói, ngươi quá yếu, không có tư cách biết ta là ai. Hồng hấp trong mắt lập tức đã tuôn ra vẻ phẫn nộ, coi như mình không phải là đối thủ của hắn, cũng không cần thiết dạng này nhục nhã người đi. Nghĩ đến ngươi là khách nhân, ta cũng nắm lấy có bằng hữu từ phương xa tới tôn kính, lấy tối cao quy cách đạo đãi khách nên đón ngươi. Ai có thể nghĩ, ngươi yếu như vậy? Hạ Phàm nhìn xem Hồng hấp nói ra, nhìn xem ta chuẩn bị cho ngươi phần thứ hai lễ vật, không biết ngươi còn hài lòng hay không. Nói xong, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh toàn thân lượn lờ hỏa diễm trường kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm mang cảm thụ ly hỏa kiếm phát ra hủy diệt hỏa diễm khí tức. Hồng hấp lúc này mở to hai mắt nhìn, biểu lộ ngưng kết tại chỗ. Trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thanh niên vận dụng thanh kiếm này cũng có thể tùy tiện chu sát hắn. Cực phẩm đạo khí, lại để cho ngươi xem một chút chuẩn bị cho ngươi thứ ba phần lễ vật. Hạ Phàm đống nhiên hai tay nâng lên, ẩn tàng hư không trận kỳ hiện hiện ra, vô số trận văn xen lẫn, tạo thành một cái trận pháp cường đại kết giới. Hạ Phàm tay cầm trận bàn, đem chân nguyên rót vào trận bàn bên trong. Trên bầu trời lập tức nhấc lên một cỗ dọa người kiếm khí phong bạo, ngàn vạn kiếm ảnh xen lẫn, một cỗ hủy diệt kiếm khí ba động khuyết tán ra tới. 10 cấp sát trận, làm sao cảm giác so 10 cấp sát trận khí tức còn cường đại hơn? Không phải là chuẩn tiên cấp đại trận. Hồng hấp mặt như màu đất, đã sớm bị khiếp sợ tựa như biến thành một tòa pho tượng, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời đồng dạng kinh hãi. Người này đến cùng là ai? Trong lòng của hắn 100% dám khẳng định, thanh niên tuyệt đối không phải Thanh Châu tu sĩ. Thanh Châu không có khả năng có như thế giàu có tu sĩ. Hạ Phàm nhìn xem Hồng hấp, thản nhiên nói, hiện tại người chịu phục cả. Hồng hấp lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hạ Phàm ánh mắt cực kỳ phức tạp, có kính sợ, có hâm mộ, cười khổ một tiếng, lao phu phụ. Hồng hấp biết, thanh niên muốn giết hắn, căn bản không chi phí bất luận cái gì chút sức lực. Không phục làm sao bây giờ? Phục liên tốt, hiện tại nên đến nói chuyện vấn đề bồi thường. Hạ Phàm dùng thần thức thông chi tông chủ tới, chỉ chốc lát sau, Thẩm Nhất Minh liền bay tới, nhìn về phía Hạ Phàm hỏi, Hạ sư điện, ngươi tìm ta làm cái gì? Thẩm Nhất Minh vừa nói chuyện, một bên xem xét mắt Hồng hấp, phát hiện cái sau khí tức thâm bất khả chắc. Trong lòng của hắn lập tức kinh hãi, vị lao giả này sẽ không phải chính là Thái Huyền Tông đại trưởng lão đi. Hồng hấp gặp một cái hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ, thế mà gọi thanh niên sư điện, hiện tại hắn có chút tin tưởng, thanh niên là phần Hồng Tông tu sĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy thanh niên nắm giữ át chủ bài, tăng thêm cường đại thần thức công pháp, hẳn là đã sớm dương danh Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu. Vì sao một điểm thanh danh đều không có? Không chỉ có hắn không có thanh danh, ngay cả phần Hồng Tông tinh cấp đều không có để thăng. Mẹ nó, người thanh niên này giấu cũng quá sâu một chút đi. Cứu cực lão lục. 26 chương 27, giảng đạo lý Thái Huyền Tông đại trưởng lão Hồng hấp đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, dĩ nhiên không phải nhằm vào Hạ Phàm, mà là đồ đệ Phạm Bạch Phong. Phạm Bạch Phong tính cách gì? Hắn cái này đương sư phụ sao lại không biết, khẳng định là Phạm Bạch Phong trước chọc phải thanh niên, sau đó gọi đại sư mình hỗ trợ. Mình lại phát giác được Chu Thành nhục thân vỡ vụn, đứng trước nguy cơ sinh tử, thần thức ấn ký không thể không kích hoạt. Sau đó, mình cũng vùi lấp tiền đến. Hồng hấp nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, thật không thể lập tức tìm tới Phạm Bạch Phong, sau đó quất hắn nha mấy cái to mồm. Gài bẫy sư phụ trên đầu tới. Hạ Phàm nhìn xem Thẩm Nhất Minh nói ra, tông chủ, Thái Huyền Tông đại trưởng lão là một cái phi thường giảng đạo lý người, ta cùng hắn nói rõ đệ tử của hắn tại phần Hồng Tông náo sự, nội tâm thật cảm thấy hổ thẹn, quyết định cho chúng ta đền bù. Hồng hấp đối Thẩm Nhất Minh thật xấu bái, trịnh trọng nói ra, xét thấy liệt đồ tại Quý Tông náo sự, là ta không có để ý dạy tốt, biểu thị bạn phần ấy nấy. Thẩm Nhất Minh nhìn một chút Hạ Phàm, lại nhìn một chút Hồng hấp, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cho dù Hạ Phàm đột phá đến độ kiếp cảnh, đoán chừng cũng là sơ kỳ, thuộc về tân tấn độ kiếp cảnh tu sĩ, mà Hồng hấp vị này Thái Huyền Tông đại trưởng lão, danh chấn Thanh Châu hơn 2000 năm, nội tình hẳn là so Hạ Phàm phải thâm hậu hơn nhiều. Thật là bởi vì giảng đạo lý sao? Thẩm Nhất Minh trong lòng từ chối cho ý kiến, nếu như Hồng hấp thật sự là một cái giảng đạo lý người, như vậy dạy ra đồ đệ cũng sẽ không như vậy phách lối. Hạ Phàm nhìn xem Hồng hấp nói ra, trước giải quyết ngươi đồ đệ Phạm Bạch Phong vấn đề, bằng vào tên tuổi của ngươi tùy ý làm vậy, nhục mạ tông chủ, khiến cho tông chủ tâm linh nhận lấy to lớn thương tích, bồi thường 100 ức linh thạch rất hợp lý đi. Thẩm Nhất Minh ngay nháy mắt, mình tâm linh nhận lấy to lớn thương tích. Hắn làm người trong cuộc làm sao không biết? Chục tỷ linh thạch. Hồng hấp sắc mặt hơi đổi, hắn trở thành độ kiếp cảnh hơn ngàn năm thời gian, cả đời tích lũy tài phú cũng bất quá 200 ức tài hữu. Bây giờ người nào đó công phu sư tử ngoạn, trực tiếp muốn hắn một nửa tài phú, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn. Tốt, Hồng hấp khẽ cắn môi đáp ứng xuống, chỉ là đau lòng không thể thở nổi. Hắn biết, nếu như không xuất ra 100 ức linh thạch bồi thường, khẳng định không thể không bị thương chút nào đi ra phần Hồng Tông. Thanh niên át chủ bài quá nhiều, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lần này hắn nhận thua. Ai bảo cái này nhìn như nho nhỏ trong tông môn, ẩn giấu đi một cái cứu cực lão lục. Tông chủ, ngươi nhìn, Thái Huyền Tông đại trưởng lão là một cái giảng đạo lý người. A Hạ Phàm đối Thẩm Nhất Minh nói một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hồng hấp, nói, ngươi bị kia đại thừa cảnh đồ đệ đánh nát phần Hồng Tông cấp 9 hộ sơn đại trận, ta để ngươi bồi một bộ mới cấp 9 đại trận, yêu cầu này cũng rất hợp lý đi. Thẩm Nhất Minh lại lần nữa nháy nháy mắt, phần Hồng Tông hộ sơn đại trận không phải cấp 6 sao, lúc nào biến thành cấp 9? Gặp vị cấp 9 đại trận, Hồng Hắc khẽ miệng điên cuồng run rẩy, cấp 9 đại trận có thể ngăn cản ngộ đạo cảnh tu sĩ công kích, mình đại đồ đệ mới đại thừa cảnh viên mãn, có thể đánh nát cấp 9 đại trận mới là lạ. Biết rõ người nào đó tại dọa dẫm bắt chẹn, nhưng là hắn không thể không đồng ý, trên mặt gạt ra một tia so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười, nói, rất hợp lý, ta không có ý kiến. Hồng Hấp lấy ra một viên nạp giới, nói, bên trong vừa vặn có một bộ mới tinh cấp 9 phòng ngự đại trận, đang dược, võ kỹ, linh thạch đủ loại cộng lại, giá trị chục tỷ linh thạch tả hữu. Hạ Phàm tiếp nhận Hồng Hấp trong tay nạp giới, thần thức quét qua, phát hiện không có vấn đề, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Thanh Diên, phân phó nói, đi, đem đại trưởng lão hai cái đồ đệ mang ra. Thanh Diên đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau liền đi mà quay lại, bên người đi theo một người, cộng thêm một đạo linh hồn thể. Phạm Bạch Phong nhìn thấy nhà mình sư phụ ở đây, lập tức kích động hô, sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Phạm Bạch Phong biết cái này môn phái nhỏ không dám giết bọn hắn, dù sao nhà mình sư phụ là một vị độ kiếp cảnh đại tu sĩ. Sư phụ, đánh đổ sư minh đục thân chính là nàng, còn xin đưa nàng đánh giết. Đúng rồi, ta nhìn chúng này tông môn một nữ tu, muốn đem nàng cùng một chỗ mang đi. Phạm Bạch Phong tự mình đề hai cái yêu cầu, không có chút nào chú ý tới Hồng Hấp sắc mặt đại biến, giống như nuốt một cái trứng thối khó coi. Ngậm miệng, lịch đồ Hồng Hấp không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cái lớn bức túi lắc tại Phạm Bạch Phong trên mặt, đem hắn đầu rút đến ông, mắt nổi đồng đóm. Phạm Bạch Phong cả người mộng, dùng tay che lấy bị đánh má trái, ánh mắt ủy khuất nhìn xem nhà mình sư phụ. Không rõ sư phụ vì sao đánh hắn. Hồng Hấp căn bản không để ý Phạm Bạch Phong, mà là mặt mũi tràn đầy thận trương nhìn về phía Hạ Phàm, thận trọng nói, tiểu hữu, Bạch Phong lời nói điên cuồng, còn xin không cần để ở trong lòng. Ha ha, đại trưởng lão đừng sợ, ta mới sẽ không cùng một tên tiểu bối so đo Hạ Phàm một bộ rộng lượng bộ dáng. Ngay sau đó chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói, bất quá hắn lời nói mới rồi ngươi cũng nghe thấy, muốn đem đồ đệ của ta mang đi, dạng này lại bồi thường 50 ước linh thạch, rất hợp lý đi. Thanh niên trên nửa câu, để Hồng Hấp thở dài một hơi, bất quá nửa câu nói sau, trực tiếp để trước mắt hắn tối sầm. Hồng Hấp cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu, tân tân khổ khổ tích lũy 2000 năm vốn ban đầu, vốn là bị lường gạt một nửa, hiện tại bởi vì đồ đệ của luôn, lại muốn bồi thường 50 ước linh thạch. Thế nào, đại trưởng lão cảm thấy đề nghị của ta có vấn đề? Hạ Phàm ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống, trên thân sát ý tràn ngập, thái độ tới cái 360 độ chuyển biến lớn. Không có vấn đề, rất hợp lý. Hồng Hấp run lên trong lòng, cũng không dám lại chần chờ, đội vàng lại cho Hạ Phàm 50 ước linh thạch. Hắn thận trọng hỏi, hiện tại ta có thể đem hai đồ đệ mang đi đi? Nhìn thấy sư phụ mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng, Phạm Bạch Phong cùng Chu Thành đều ngậm, lấy sư phụ thân phận địa vị, chưa từng cần đối một người trẻ tuổi thái độ như vậy đem mi thuận nhãn. Lúc này, bọn hắn có ngốc cũng minh bạch thanh niên thân phận không tầm thường. Thứ nhất, có thể là cái nào đó cổ lão đạo thống quý công tử. Thứ hai, cùng sư phụ một cái đẳng cấp cường giả. Hai người càng thêm có khuynh hướng cái trước, dù sao người thanh niên này nhìn bọn hắn không chênh lệch nhiều, không thể nào là độ kiếp cảnh tu sĩ. Đại trưởng lão, ngươi có thể đi. Hạ Phàm cười ha hả nói ra, hoan nghênh lần sau trở lại Phần Hồng Tông làm khách. Lần sau, nhất định không có lần sau. Hồng Hấp trong lòng nhả dánh một câu, mặt ngoài lại mặt mũi tràn đầy dối trá cười nói, được rồi, tốt. Nói xong, Hồng Hấp tiện tay đánh ra một đạo chân nguyên cuốn lên hai người, biến mất tại Phần Hồng Tông. Sau khi hai người đi, Hạ Phàm đem cấp 9 đại trận, cộng thêm một chút không cần đến năng lượng, võ kỹ, pháp thuật bí tịch toàn bộ cho Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh cũng không có khách khí, dù sao nơi này đại bộ phận đồ vật là bởi vì hắn tâm linh thụ to lớn thương tích mà đổi lấy. Hạ Phàm, ngươi so Thái Huyền Tông đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Thẩm Nhất Minh nhịn không được hỏi một câu. Hạ Phàm lắc đầu, nói, tông chủ, ta mới độ kiếp cảnh sơ kỳ, làm sao có thể so Thái Huyền Tông đại trưởng lão lợi hại? Đều nói là người ta giảng đạo lý, đổi lại độ kiếp cảnh tu sĩ, nhưng không có tốt như vậy ở chung. Gặp bị giảng đạo lý, Thẩm Nhất Minh liếc mắt, trong lòng nhận định Hạ Phàm khẳng định so Thái Huyền Tông đại trưởng lão còn lợi hại hơn, bất quá tức thời không có hỏi nhiều, mang theo một đống lớn đồ tốt, hài lòng rời đi Ly Hỏa Phong. 27 chương 28, ba tông gặp gỡ cùng lúc đó. Khoảng cách Phần Hồng Tông ngàn dặm bên ngoài, Hồng Hấp một nhóm ba người đứng tại một chiếc phi hành pháp bảo bên trên, trở về Thái Huyền Tông trên đường. Từ khi ra Phần Hồng Tông, Hồng Hấp sắc mặt liền âm trầm dọa người, trên thân phát ra hàn ý như muốn đem hư không đông kết. Phạm Bạch Phong cùng Chu Thành đứng ở phía sau, không dám thở mạnh. Ước chừng một hồi về sau, Phạm Bạch Phong mới thận trọng hỏi, "Sư phụ, vừa mới người thanh niên kia đến cùng là ai à? Ngươi vì sao thái độ đối với hắn khách khí như thế?" Lúc đầu hắn muốn nói như thế hèn mọn, nhưng nói ra đoán chừng sẽ bị đánh một trận, liền đổi thành khách khí hai chữ. Hồng Hấp con mắt trừng mắt về phía Phạm Bạch Phong, lạnh giọng nói, "Ngươi thành thành thật thật đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, ta tốt cân nhắc là đem ngươi trực tiếp đánh chết, vẫn là đánh cái gần chết." A, Phạm Bạch Phong mở to hai mắt nhìn, gặp sư phụ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một chút cũng không có nói đùa ý tứ, trong lòng lập tức luống cuống, vội vàng đem mình truy cầu Nguyệt Tiểu Hà sự tình tỉ mỉ giảng thuật một lần. "Ngươi bởi vì một cái nữ tu, hại Chu Thành không có nhục thân, còn kém chút đem ta đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục." Hồng Hấp tức đến run rẩy cả người, nâng lên quạt hương bổ lớn bàn tay, tả hữu khai cùng, đem Phạm Bạch Phong đánh thành đầu heo. Phạm Bạch Phong không dám phản kháng, mặc cho sư phụ đương nơi chút giận. Một bên Chu Thành trong mắt lóe lên dị sắc, bái nhập sư phụ môn hạ mấy trăm năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế thịnh nộ sư phụ. Hắn hỏi, "Sư phụ, thanh niên kia đến cùng là thần thánh phương nào, không phải là thế lực lớn gia công tử?" Hồng Hấp lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, "Người này thực lực, rất có thể đã vô địch thiên hạ, trên trời có địch." "Vô địch thiên hạ, trên trời có địch." Hồng Hấp nói lời này cũng không có quyết đại, dù sao mình tại thanh niên trong tay không hề có lực hoàn thủ, mặc dù không có tế gia pháp bảo, nhưng là tế gia pháp bảo cũng không cải biến được tử vong kết cục. Mà lại hắn hoài nghi, người nào đó tối cao đạo đại khách, chỉ sợ còn không phải tối cao. Như loại này cứu cực lão lục, tuyệt đối sẽ không đem tự thân át chủ bài toàn bộ đỡ ra. Chu Thành một mặt vẻ giận mình, sư phụ đối thanh niên kia đánh giá không khỏi cũng quá cao đi. Chẳng phải là nói thanh niên kia tại Cửu Châu đã vô địch, địch nhân chỉ có thể là đến từ đỉnh đầu tiên giới. Hồng Hấp hung hăng trừng mắt liếc Phạm Bạch Phong, nói: "Ngươi cái này bất thành khí sư đệ, theo đuổi là người kia đồ đệ, vì cứu các ngươi, vi sư chọn vẹn bồi thường một bộ cấp 9 trận pháp, cộng thêm 15 tỷ linh thạch." T. Hai người lập tức hít sâu một hơi. Phạm Bạch Phong cũng rốt cuộc minh bạch sư phụ vì sao tức giận như vậy, xem ra cái này mấy chục bàn tay chịu không an. Hồng Hấp gặp hai người trầm mặc không nói, lạnh lùng nói: "Về sau không cho phép đi trêu chọc Phần Hồng Tông, nhìn thấy Phần Hồng Tông tu sĩ cho ta trốn xa một chút. Lần này là vận khí tốt, có linh thạch bồi thường. Lần tiếp theo, chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy." Hai người giữ im lặng, nhưng trong lòng đã yên lặng đem Phần Hồng Tông nạp làm cấm địa. Đưa Tiên Thái Huyền Tông đại trưởng lão, Hạ Phàm liền tiến vào bế quan hình thức, dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, rất khó lại có sự tỉnh để hắn nhấc lên hào hứng. Hắn hiện tại ý nghĩ là tu luyện tới độ kiếp cảnh viên mãn, sau đó gọi thành tiên kiếp, phi thăng tiên giới. Trong lúc đó duy nhất niềm vui thú chỉ sợ sẽ là suy nghĩ hệ thống như thế nào phát động nhiệm vụ hoặc là tuyển hạng, thế nhưng là Hạ Phàm nghiên cứu mấy tháng, cũng không biết rõ hệ thống là thế nào phát động nhiệm vụ hoặc là tuyển hạng. Mấy tháng này hệ thống phi thường yên tĩnh, không có bắn ra nhiệm vụ hoặc là tin tức. Lại qua một tháng sau, Phần Hồng Tông nên đón ba tông gặp gỡ vui mừng thời gian. Phu cận hai cái thất tinh thế lực, Huyền Nguyệt phái, Sinh Hỏa cung cao tầng xuất lĩnh môn hạ đệ tử tinh anh, giá lâm Phần Hồng Tông tiến hành đại hội luận võ. Ba tông giao giới vị trí, có một tòa Vân Sơn, bên trong thừa thải linh thảo cùng linh quáng, nhưng bởi vì ba tông địa bàn đều chiếm Vân Sơn một bộ phận, cho nên ước định ba tông tiến hành luận võ, thắng được tông môn có thể trưởng khống Vân Sơn 50 năm. 50 năm về sau, tiếp tục tiến hành ba tông luận võ. Lúc này, tông chủ Thẩm Nhất Minh bao quát mấy vị phong chủ đứng tại ngoài sân môn, tối đầu nhìn về phương xa, chờ đợi hai thế lực lớn tông môn người tới. Đồng nhiên, một chiếc dài đến trăm trượng khổng lồ chiến thuyền phá vỡ nặng nề tầng mây, xuất hiện ở bầu trời xa xăm bên trên. Tới Thẩm Nhất Minh nói khẽ, bên người mấy vị phong chủ ánh mắt cũng đều rơi vào trên chiến thuyền mặt. Theo chiến thuyền tới gần, đầu thuyền treo một mặt to lớn cờ xí, trên đó viết Huyền Nguyệt phái ba chữ to. Đầu thuyền bên trên đứng đấy hư không tu sĩ, người cầm đầu là một vị nhìn tiên phong đạo cốt lão giả, chính là Huyền Nguyệt phái tông chủ. Sau lưng, đứng đấy một đám khí độ siêu nhiên thanh niên tu sĩ, nam nữ đều có. Chư vị tiểu bối, sư huynh của các ngươi sư tỷ lần trước vì Huyền Nguyệt phái tranh đoạt đến Vân Sơn, thu hoạch được 50 năm quyền khai thác. Hôm nay, ta hy vọng các ngươi không muốn ném sư minh sư tỉ mặt, tiếp tục cầm xuống 50 năm quyền khai thác. Huyền Nguyệt phái tông chủ cất cao giọng nói, vô luận là kim đan chiến vẫn là nguyên anh chiến, chỉ cần cầm xuống một trận thắng lợi, ta liền ban thưởng 1000 vạn linh thạch. Thoại âm rơi xuống, chúng Huyền Nguyệt phái tinh anh ánh mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng nói, tông chủ, chúng ta nhất định sẽ cầm xuống 50 năm quyền khai thác. Hoa rất nhanh, chiến thuyền lơ lửng tại Phần Hồng Tông bên ngoài trên không chi địa, thân cầu tự thân phát ra bảng bạc nặng nề lực lượng, như là một tòa núi lớn lơ lửng giữa không trung, nhấc lên mênh mông không gian sóng lớn. À, làm sao không có việc gì? Huyền Nguyệt phái tông chủ nhìn về phía dưới, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Cái trước 50 năm, Huyền Nguyệt phái đạt được 50 năm quyền khai thác, dẫn đến túi bên eo của hắn phồng lên, đặc biệt bỏ ra giá trên trời linh thạch, mua một chiếc thượng phẩm chân khí chiến thuyền. Hôm nay đến, hắn muốn cho Phần Hồng Tông một hạ mã uy, đả kích một chút sĩ khí. Hắn biết Phần Hồng Tông hộ sơn đại trận chỉ là cấp 6, căn bản không chịu nổi chiến thuyền uy áp, sẽ hiển hóa ra ngoài, thậm chí sẽ trình độ nhất định bị hao tổn. Cái này đã có thể tại Thẩm Nhất Minh trước mặt khoe khoang Huyền Nguyệt phái mua một kiện thượng phẩm chân khí chiến thuyền, lại có thể đả kích Phần Hồng Tông sĩ khí. Nhất tiễn xong điêu. Ai có thể nghĩ, Phần Hồng Tông hộ sơn đại trận hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều không có hiện hóa ra ngoài. Lão già này Thẩm Nhất Minh trong lòng thầm mắng một câu, nếu như không phải trước kia cấp 6 trận pháp vỡ vụn, Thái Huyền Tông đại trưởng Lao Chi Kỳ đưa tới một bộ mới tinh cấp 9 trận pháp, hôm nay nói không chừng xảy ra một cái đại xấu. Cũng may, đây là cấp 9 hộ sơn đại trận, chỉ có lực lượng đạt tới ngộ đạo cảnh mới có thể để cho trận pháp hiện hóa ra ngoài. Hôm nay Huyền Nguyệt phái tông chủ trang bức ý nghĩ, sợ là muốn thất bại. Hẳn là Thẩm Nhất Minh tính tới ta sẽ ở trước mặt hắn trang bức, cố ý đập nổi bản sát, nhịn đau mua một bộ cấp 7 trận pháp. Huyền Nguyệt phái tông chủ nhìn về phía dưới Thẩm Nhất Minh, thấy đối phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hồ nghi. Thẩm Nhất Minh mỉm cười nói ra, "Lý tông chủ, chậc chậc, thay mới thượng phẩm chân khí phi hành pháp bảo a, ưa cao ghen tị a." "Ha ha, Thẩm tông chủ khách khí, chỉ là gần nhất 50 năm, phát một món tiền nhỏ mà thôi." Lý Huyền Khiêm tốn đáp lại nói, thế nhưng là trong mắt đắc ý làm sao cũng không che giấu được, sau đó hỏi ngược một câu, "Quý tông không phải cũng đổi mới rồi hộ sơn đại trận à?" Ha ha ha, hai người chợt cười to. Đi theo Lý Huyền cùng đi Huyền Nguyệt phái đệ tử nhao nhao không hiểu ra sao, không rõ hai vị tông chủ vì sao bật cười. 28